Chương 23, Hầu Tranh hổ đấu chương 23, Hầu Tranh hổ đấu. Yến Phi ngựa rầm rầm trên đường ở Phú Xuân chỉ có quân sĩ mới được làm vậy, nên tất mọi người đều phải để ý hắn, chưa kể nay đang ngày đổi tiền nên người dân đổ ra đường cũng rất đông. Tiến tới nơi, hắn không biết là đang mệt hay gì mà tim lại nhói lên từng cơn. Mở cửa. Yến hét vào mặt bọn lính, tất nhiên bọn lính ngu gì mà nghe theo, riêng việc tức bao vinh hầu cũng chưa đủ lực với chúng, mà Yến mới 14 tuổi nên chúng cũng chẳng nể nang chi. Mà Yến biết rõ thế nên cũng chẳng nể nang gì, một cước chân phải đá bay cổng thế phủ, thế tử phủ, cho mỗi tên một đấm nát mặt. Bọn lính mới mấy tháng trước mới chữa thương, giờ gần ăn Tết lại nát mặt, quá xui xẻo. Yến giải từng bước trong khi bọn lính phủ đi báo động với chạy tán loạn. Hắn đội áo choàng hổ lên, đi thẳng về hướng gian ngủ của Luân. Trong lúc này thì cũng gần trưa, Luân mới được Hương đỡ dậy để chuẩn bị ăn cơm. Luân giờ yếu đi vài phần, những cơn đau nhức, ác mộng vẫn đang làm đau hắn về cả thể xác lẫn tinh thần. Đột nhiên, Yến mở cửa bước vào, ánh mắt lầm lầm vào cái bàn cơm hắn định đá bay nó đi nhưng nén lại, giữ bình tĩnh. Ác nữ, đầu độc thế tử có biết tội nặng lắm không? Biết tội thì cũng nga. Đang nói thì từ đâu một đấm vào mạn trái đầu của hắn làm hắn ngã xong xoài ra đất, nứt luôn tấm kính bên trái, chảy một đống máu mũi. Yến đau mà cũng tiếc tiền kính ốm, suy cho cùng lôi hắn không cảnh giác. Tên đấm hắn mang bộ đồ hộ vệ, mang khăn che đi cả mắt. Hắn rút sau một cây búa ra không quá to, rồi nhảy lộn cái lùi sau Yến. Khi thế tên này hiện rõ một con tinh tinh cao to, hắn chủ động lao lên bổ mấy phát búa liên tục vào đầu của Yến nhưng hắn né tất. Nhận định đối thủ võ công cao cường, không biết bạch hổ với tinh tinh ai thắng. Yến rút đao mấy lần chém vào tên kia, thần thái nhanh nhưng dồn lực, ép góc và tấn công vào yếu huyệt của tên hộ vệ. Tên kia thì chủ động đánh nhanh thắng nhanh, thủ pháp lấy nhu chế cương của hầu quyền, né với làm lệch đao của Yến đi. Hắn bổ một phát định vào huyệt thần huyết, ngay giữa rốn, để nhanh chóng giết chết Yến nhưng lại bổ sai vào huyệt khí hải, ở ngay dưới rốn khoảng tầm hai ngón tay, làm Yến hộp máu một đống ra giữa sàn. Mấy tên lính thì đang tiến hành bảo vây thế phủ, Yến nếu đánh lâu dài thì bị bao vây mà đánh nhanh thì bị tên này ép thế kinh khủng. Hơn nữa đao kiếm gặp đúa thì dễ bị khắc chế, nên hắn nuốt kiếm về vỏ, một đòn chân móc đầu cực nhanh làm tên kia đập thẳng đầu xuống đất, tranh thủ thay đổi thế đánh từ chậm chắc qua nhanh hiệu quả. Hắn chồm lên người tên hộ vệ mà khóa người hắn lại. Luân thì mệt quá nên chẳng dậy được nữa, còn Hương thì nuốt vào trong góc trái gian phòng. Tên hộ vệ buộc phát đại lực đứng dậy hất người cái Yến bay thẳng ra sân. Lúc này Cao Kỷ vừa tới, thấy cảnh ấy lại tưởng Yến là phản tặc. Bản thân Yến còn bị địch nhảy tới đá cho mấy phát vào ngực với chân đau đớn vô cùng. Hắn cảm giác não và ngực hắn càng ngày càng chịu áp lực lớn, hắn nghĩ có khi do hắn làm trái thiên mệnh, đang cố chống lại thiên mệnh ư. Nhưng ý chí của quân tử khiến hắn định thần lại mà lăn né mấy cú cước của tên kia. Lần này hắn liều ngoại trừ việc sợ Nguyễn Hoàng phạt, còn có phần do cận Tết tới nơi mà còn việc chưa giải quyết để qua năm cũng rất phiền, kết quả là giờ bị đánh tơi tả. Con bạch hổ bị con tinh tinh đập tơi tả, lý do hổ đánh tiên về chắc hơn hơn mà hầu đánh thì nhanh và hiểm, tên kia còn có sức lực mạnh hơn Yến mấy lần, giờ hắn đánh thua thì cả nhà bị chu di, mọi việc đều thành mây khói. Nghĩ đến đó thôi Yến đã đau đầu còn đau hơn, hắn định hình lại hơi thở, nhận định hầu quyền yêu cầu việc giữ thăng bằng và ổn định tốt, nên đánh và làm tổn thương vùng lõi bụng. Yến đứng dậy, thủ thế ngọc chản quyền. Ngọc chản hay ngọc chản ngân đài tức chén ngọc trên đài bạc, kết hợp việc cương nhu đúng lúc hiểm, cương nhu đúng lúc chính, điều này cân bằng được sự tù túng của thế bạch hổ hắn hay dùng. Hắn lướt tới, vừa lướt vừa xoáy người né được một bổ tay sau của tên kia. Đôi bàn tay thế cầm chén ngọc nã một phát vào huyệt thần khuyết khiến tên kia nổ một phần bụng bay ra xa. Chiêu này với người ở đây đánh đủ mạnh thì đủ nổ banh sắc làm hai rồi. Yến nay có bị đập vào cẳng tay nên hắn không dám dùng lực nhiều quá. Mấy nay luyện võ hữu lực vô thực, nay mới rèn luyện thực chiến. Cao Kỷ với bọn kia thấy hắn chuyển thế thì cũng mười phần nể tám phần. Yến cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, tim hắn hoạt động mạnh quá giờ chắc gần đột tử rồi. May hắn từ dạo đánh hổ hay chạy bộ mới tăng cường được sức khỏe tim mạch. Tên kia cũng gần nát bụng xây sức ở ngoài ra, coi như Yến trả lại cú đánh vào bụng khi nay của hắn. Nhưng hắn một đũa di chuyển nhanh như cắt một đòn bổ móc vào cằm Yến, Yến né rồi thực hiện một đòn quét chân làm tên kia bổ sấp mặt. Trong khi đó, Thái A kiếm liên tục rung lắc lên, Yến nghĩ, chúa tiên, có khi ngài muốn ta giết ngay tên phản tặc nhi. Kỳ ra lệnh cho bọn hộ vệ xông vào. Lại hét, bao vinh hầu, Mô gia dám vào phủ thế tử đánh người, có âm mưu ám hại thế tử chăng? Yến rút kiếm, thanh kiếm như hấp thụ ánh sáng của mặt trời, rực cháy lên toàn lưỡi kiếm. Tên kia nhảy lộn nào, lấy búa nhanh chóng đập vào Thái A kiếm nhưng cây búa vỡ tan cảnh. Yến xoay kiếm thành hình tròn múa kiếm, rồi cầm hai tay chặt hai phát vào hai vai của hắn đứa lịa cả ra. Được vậy, nhờ đây là kiếm một lưới nên tận dụng được cả chém và đâm. Mấy tên lính thấy thế sợ hãi, bảo nhau rút lui. Cao Kỷ mục sở thị thần khí thì cũng tái mặt, nghe nói trước đây thần khí có như ở Trung Hoa là xạ nhật cung của hậu nghệ, ở Đại Việt có thuận thiên kiếm của Lê Lợi, thanh kiếm tự dưng rực cháy đằng kia át hẳn là ý thần tiên hạ xuống cho Yến. Tên hộ vệ kia đứt lịa hai tay, gào lên không ngừng. Đằng xa, người ta nhìn thấy Yến với võ thần hỏa bạch hổ, một con hổ trắng đang rực cháy không ngôi. Yến quyết định không giết tên kia, hắn cũng mệt rồi, chủ yếu là vào bắt thị Hương nhận tối để nhanh chóng xong việc mà ăn Tết. Yến đi thẳng vào, lúc này thị Hương sợ hãi mà ra sàn. Thôi bẩn quá, Yến chẳng thèm nhìn tiếp, binh lính thì bao vây gian chính. Phúc Luân thì gọi dậy. Hoàng Ngọc Yến giọng Luân yếu ớt tết nhất, tới nơi mà ngươi lại phản chúa. Ngài không hiểu mô. Con nhi hắn đầu độc ngài bằng ma túy. Ta nay nhân chúa tiên hiện linh giao trọng trách, hay việc mới vài tháng trước ngài mới bị hại, tết nhất thì giải quyết cho mau khỏi để qua Tết. Yến, ta lệ đại nhân. Lệ đại nhân. Vừa đập đầu vừa nói ta biết lỗi rồi. Hương, thanh kiếm Thai A dần tắt lửa, Yến nhìn thế mà tha cho Hương. Có lẽ Hương hại Luân từ mấy tháng trước, nhưng triệu chứng thì giờ mới lộ rõ, dần may thế chứ dùng lâu hơn biết Luân bị như nào nữa. Yến đút kiếm vào lại, bắt Hương khai tội. là lễ thượng đại nhân. Ngài ấy tạo điều cho ta vào thế phủ, ngày mô cũng bỏ tí bột ni nói cái liền lấy một túi vải lụa đựng bột bỏ vô trong để thế tử ăn, xin ngài đừng giết ta. Ngươi biết Loan có tánh hại thế tử không? Cút mau không ta chém chết. Đang nói thì Yến lại hộp máu, hắn phải chỉnh lại cảm xúc để tim bất hoạt động mạnh lại. Ngươi biết lễ thượng có ý hại, lại làm theo, tội chi ta để chúa thượng xử thực chất như răng thì lính mô. Đem hai đứa ni vô ngục cho ta. Luân giờ còn mệnh nên hắn nhắc giải quyết, tạm ra lệnh cho Cao Kỷ và lính trắng vô bắt hai người lại, riêng Yến thì không phản kháng kêu ca gì như hương để tránh tim đau. Vài ngày nữa tết, Luân đỡ đau hơn một tí. Hắn vẫn còn đau nhức toàn thân nhưng đỡ đi đôi chút, quả thực không ăn đồ hương làm nữa làm hắn đỡ bệnh. Ba bà vợ kia thì thi nhau chăm bệnh cho hắn, nấu cho hắn ăn vị thì không kích thích như của hương nấu, chứng tỏ có độc dược gì rồi. Nghĩ có khi Vũ Vương giờ càng tiểu thụy, say mê tiệc tùng có khi cũng là phúc Loan áp dụng kế y trang. Luân vẫn muốn tạm giấu chuyện Loan làm ra đi, nghe nói hương vừa rồi tự dưng trong tủ thì ói ra máu mà chết, Luân cho rằng là Loan tính kệ bị miệng hương. Mẹ thật, giờ thượng triều cuối cùng trước khi 6 ngày nữa tới tết lại phải xử tên Ngọc Yến tội tự tiện chém người trong phủ thế tử Ngọc Yến. Nhà ngươi phụ lòng Thiên Vương mà lên kế hoạch ám sát thế tử hạ. Chúa thượng, ngài phải xử trảm rồi Chu Di tên nhi. Đó là giọng của Loan, hắn biết Ngọc Yến không phải là món hời rồi, phải nhanh chóng trừ khử Yến đi chứ không thì Luân càng thêm mạnh. Yến thì đang bị trói và gông cổ ở giữa sân trầu. Không, bằng chứng rõ ràng là Tống Phước Thị Hương đầu độc thế tử. Không lý chi lễ thượng lại tự tiện gán tội cho hắn được. Trung, hình thượng, hình bộ thượng thư, Vũ Văn Trung, ngài đừng có mà sang bậy. Ta đây chắc chắn hắn ta có ý ám sát thế tử. Loan, ngươi mới là sang bậy. Bổn quan đây nhịn ngươi lâu rồi. Đừng tưởng có chúa thượng tin dụng là tắc quái. Lễ bộ nhà ngươi dám so hình với hình bộ ta. Trung, các ngươi thôi đi. Đây là đại sự của thế tử, để thế tử giải quyết. Vũ Vương nói càng bực tức vì tứ trụ triều đình cãi nhau thị hương là con của Tân Bình phủ trấn thủ Tống Phúc Bình, nhưng có ý hãm hại con, còn nghĩ Bao Vinh Hầu đây biết chuyện nên mới ra tay cứu giúp, nhưng lại manh động, buộc trực suy cùng là có công ý tội, nên xét lại cũng tất nhất, không nên làm cản thưa phụ thân. Luân, mau mà còn vô thực tránh. Mi nói chi nhiều giữa, Vũ Vương, Luân để ý ánh mắt của cha hắn, đỏ rực, đầy mệt mỏi, giá rời không còn khí thế và sức sống của kẻ mấy lần dẹp man gì nữa. Luân thở dài một tiếng, có lẽ Luân đã ám hại cha hắn mấy năm rồi, vậy khó mà bỏ được. Hắn mới bị có 2 tháng đã bị suy nhược thần kinh, Vũ Vương lâu thế chắc sức khỏe chẳng còn đâu. Anh hắn là quý trạch có làm hộ vệ thêm trong phủ con, không rõ sự mà bảo vệ thị hương, nay đứt lìa hai tay. Xét ra họ Hoàng nhà anh hùng, nhân Thanh Hà chưa có tước quận công mô, xin phụ thân xá tội nhỏ Ngọc Yến mà phong làm Thanh Hà quận công, quý trạch tạm cho giữ Bao Vinh Hầu. Luân, được, chuẩn tấu vậy đi. Hai khanh còn ý kiến chi không? Vũ Vương nhìn thẳng Vô Loan và Trúc Không, thưa Thiên Vương. Hai tên cùng đáp các khanh còn lại. Vũ Vương, bọn quan lại dưới kia không dám nói chi tức là đồng ý thôi. Ngọc Yến. Theo thế tử xử là thế, ta nghe theo, lần sau không được tự tiện xông vào vương phủ hiểu chưa? Lần này ta còn nhân nhượng cho, giờ mau mau còn làm lễ tiệc trước tết. Vũ Vương, nay mới xử đại án, xin phụ thân chú trọng sức khỏe, mai làm rồi có Thanh Hà quận công đây con còn biết ơn mà báo ạ. Luân, thực thì Vũ Vương vẫn còn chút nhận thức, nhưng không đủ mạnh để chiếm lại thể xác đang bị hành hạ này. Vũ Vương thấy Phúc Luân cũng đang có ý khẳng định bản thân, thì chút ý thức nho nhỏ trỗi dậy, mới kêu Phi Tần đỡ từ ghế lên rồi bảo được, nay tạm nghỉ đi chương 24, tại ngục tối chương 24, tại ngục tối yến trong ngục mấy nay ăn chẳng đủ. Kiếm đồ bị tịch thu hết, lâu lâu lại có mấy tên lính cai qua trọng. Ngục tù nằm bên trái thành Phú Xuân, xây trên chứ không ở dưới lòng đất nên cũng thoáng, mắt, không khí đầy đủ nên Yến cũng tranh thủ chấn chỉnh chân khí để chữa trị. Chân khí ở thế giới này luyện thì dễ nhưng tiêu thì cực hao, cũng chỉ chưa lành hoặc giảm đau một số nội thương. Xương đổ vậy cũng có thể nhưng sẽ hơi lâu một chút và tổn sức. Nhưng Yến cũng thành công trong việc ngăn chặn Loan tiếp tục đầu độc luân, thành sự trước khi thiết lập. Yến chữa thương một hồi thì dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, hắn nghĩ lại kể từ khi đến đây tới nay, hắn vẫn còn bị dở luôn. Chẳng ra hắn bị ảnh hưởng đôi phần từ thói an lạc hưởng thú điển biên của dân quê với lối suy nghĩ đột phá. Nhiều khi hắn lo sống hưởng thụ qua ngày mà quên mất mục tiêu lớn trước mắt, mà con người thì cũng có cái hay với dở, chứ chẳng toàn diện bá đạo như trong phim truyện. Hắn muốn bỏ thói an lạc đi nhưng mà cũng khó cái tính đó ăn sâu vào dân Huế tới tận hiện đại, hoặc chí ít là thời ba mẹ hắn. Không sớm thay đổi tính nết, lối sống khó lo đại sự. Ngay, mắt già, chuẩn bị gián đoạn. Tiến nhìn qua khung thông gió phía trên là thanh nhân đang níu tay mà nhìn vào. Giang vô đây rồi mậy. Nhân, anh dậy hả? Giúp thế tử mà bị hiểu nhầm chơ chi mô. Ha ha. Yến, mẹ mi. Con trẻ trâu đừng tưởng ưa chi là làm, buộc trực quá. Nhân nạt hắn gừ bơ răng. Yến, nè. Nói rồi nhân ném vào bịch vải khá to đồ ăn ơi. Mạ khóc quá trời, mi hư mi làm mạ khóc là mi sai, tết nhất, còn làm cha mạ buồn. Thôi tao, thiện qua tao, giúp giữa thôi, đi đã kẻo bị chửi. Nhân chạy đi, bỏ lại Yến với bịch thức ăn. Yến mới nghĩ lại, trước giờ, con hổ mới đánh người thân là hắn đã chạy đi đánh nhau. Nghe tin Luân bị đầu độc hắn cũng liền chạy đi cứu trẻ châu phết nhỉ. Tư duy người lớn nhưng tuổi dậy thì nên không kiềm lại được gì cả, nói ra thì càng ngu. Hắn giấu bịch thức ăn đi, để dành khi tối sẽ ăn sau. Hắn định nếu được ra tù thì sẽ tìm ai đó để học việc thiền định, áp chế cái háo chiến tuổi dậy thì, nếu không thì cứ có việc gì lớn hắn cũng manh động như này quả thực dễ gây hậu quả. Đang nhầm tính, chợt nghe tiếng quân lính canh mở cổng với chào to mấy câu công nữ. Hắn đoán 10 phần thì tất cả đều là cơ tới thăm hắn, mà đúng là như vậy, người trừ cô thì còn công nữ nào lo chuyện thăm tù, lo cho nhân dân. Cơ đứng ngoài đợi bọn lính mở lồng cho cô bước vào, cơ cũng đứng chứ chẳng ngồi để không bị bẩn bộ đồ đối khâm mắc tiền của bản thân. Không ngờ kẻ hay chữ, thông minh như người mà bộ chức như dứa cơ nói với giọng điệu mai vâng. Bùn hạ cánh tình ưa hành hạ, hiệp, trưởng nghĩa, có chi mô mà công nữ quan tâm. Yến, chuyện huynh trưởng bị hại có thể từ từ giải quyết, nhưng ngươi lại chọn đi đánh nhau ở thế phủ ha ha. Yến chỉ cười nhỏ với để tay che miệng lại, có ý trêu chọc Yến tánh ăn sâu rồi, có khi từ tổ tiên đã có tánh trưởng nghĩa như dứa, thêm tuổi dậy thì nên khó quản dứa thôi. Yến, dậy thì. Ma túy. Toàn mấy từ mô ra, chắc toàn từ của bọn Bắc Hà người, có khi lại chẳng phải anh em với tên Trạch mà tánh tình dễ buộc trực dứa thì chắc phải rồi. Cơ, rồi răng nữa. Công nữ tới đây chọc buồn hạ trò vui thôi sao? Yến, không hài. Biết răng không? Ngươi chém gần chết tên Trạch luôn đấy, lại còn mô chặn luôn con mụ thị hương nớ nói chung hơi ẩu, gần chết nhưng mà huynh trưởng hiểu cho sự ngu ngốc của ngươi, mà ta cũng miễn chấm đấy. Được cái ngươi là tướng có tài năng tốt, bên ta đang thiếu quân, ngươi lại có ý với biết lễ thượng có ý với huynh trưởng nhà ta, huynh trưởng nhờ ta lo việc nhập người vào nội bộ, như răng. Nói chuyện mà cắt ngang là bất lịch sự, nên Yến cũng không dám nói khi cơ nói đến Trạch. Yến nhìn thấy thế đòn búa với hầu quyền của tên hộ vệ là đã biết rõ là Trạch, Yến để ý là mấy nay rèn giáp khí mà cơ lại bảo triều đình không đặt gì cả, chứng tỏ Trạch đang rèn cho bên tư nào đó cực lớn, mà có đủ tiền làm vậy chỉ có Phúc Loan. Hắn mở mở lo ngại Trạch, dẫu sao Trạch dạo ấy hay rời nhà tới Phú Xuân bảo là bàn chuyện làm ăn, thực tế làm hắn càng thêm nghi ngờ hơn. Mà Yến từng không để ý làm dung chết, đoạn ấy định nương tay với Trạch mà ai ngờ Trạch đánh hiền quá. Hắn vì thế mà hết đương, chặt phế hai tay của Trạch mà thực ra là làm phế đi bay, phế bay thì lực đập giảm, Trạch hết việc mà làm rèn. Coi như hắn đã đi, nhưng Trạch cũng không coi thân thuộc máu mủ ra gì, thật đáng mệnh Trạch cấu kết với chúng, bổn hạ chém phế hai vai là để hắn không thể làm nghề rèn nữa, lực tay bị giảm, chỉ có hắn là hay rèn binh khí hạng nặng tinh xảo nhất. Nói mà giọng Yến cứ đâu đó nỗi buồn, việc bạch kim của nhà ngươi đã xong, ngày mai ngươi được thả huynh trưởng muốn cho ngươi lên làm Thanh Hà quận công để áp chế đường ra biển, nhập hàng gần nhất của Tây Loan. Còn đường khác là Hải Phố, Hội An thì đã chiêu danh được hoàng phủ định quận công để áp chế rồi. Cơ, thuộc tướng của thế tử giờ có ai? Yến, ha ha nói nhỏ thôi, nội hữu khai cơ, quản lý 3000 quân phủ nội chúa, Trương Văn Hạnh quân sư, thị giảng, đọc sách cho chúa, Lê Cao Kỷ, trưởng dinh thủy hộ Nguyễn Hữu Ba. Còn có Trương Văn Hiến ở Quy Nhơn, thái tử quận công Trần Công Trinh, Hải Phố quận công Hoàng Phủ Định, Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Hữu Công này à, còn chuẩn bị mời Trần Văn Độ, hình thượng Vũ Văn chúng nữa. Cơ, sao lại có sư huynh với sư phụ? Có khi mô là từ lá thư trưởng thủy, trưởng dinh thủy hộ, ba nhờ ta gửi rút. Tiến, từ thông minh lắm, bất tánh manh động bộc trực nữa là bổn công nữ thấy ổn hơn. Lần này nói chung là nhờ người nên bị được nguồn cung cấp vật tư cho chúng, bảo vệ sức khỏe huynh trưởng, ngươi lại thuận tiện đang kinh doanh ăn sâu vô thanh hàn nên mới làm giữa. Cơ, thường. Thế thì tốt nghệ. Còn vấn đề lương thực nữa là ổn. Yến, chi mâu ngươi lo lương thực. Cơ, thầy. Yến đứng lên, tương lai nếu không chính thức chấm dứt luôn được, hắn lại dễ tôn phúc thuần lên để tránh danh cùng mấy tên ở mấy xứ khác tạo phản chống lại thế tử. Lúc đó nếu có thì chúng sẽ chấm dứt việc chuyển lương từ Gia Định lên Quy Nhơn rồi tới Thuận Hóa, lúc đó với sức ăn của dân ở đây thì khó mà sống với tiếp tục chinh chiến, còn Quảng Nam còn chi mà ngươi lo. Cơ, vẫn chưa đủ mô, ta đang cánh trồng lúa mì, cà phê với khoai tây của Tây Dương để tăng cường tự chủ lương thực hai xứ Thuận Quảng, nhưng hiện tại chỉ có khoai tây là khả thi ở vùng đồng bằng Thuận Hóa, Quảng Nam ta chưa thử. Nói cái hắn lại đứng lên, nhìn vào cơ công nữ được thì giúp ta sai người lấy khoai tây ta ủ đưa từ phủ của tên Trạch lên làng An Cựu đệ nhất nông xã của xứ Thuận Hóa này trồng. Với tình hình hiện tại, Vũ Vương sẽ khó trụ, chừng năm sau là ngài băng, lúc đó Loan chắc chắn nổi dậy. Thiếu lương thì sẽ chết cả dân lẫn binh. Ngươi lúc thì điên cờ còn lúc nghiêm túc thì nhìn xa trông rộng, ta cũng không nghĩ tới vấn đề thiếu lương như vậy. Ngươi điên thật à? Cơ, thầy, tốt nhất là liên lạc với Hiến, mong hắn có thể làm nên cơ nghiệp để duy trì Quy Nhơn mà không ổn. Quân của Loan ở Quảng Ngãi với Phú Yên rất chi là nhiều, bao vây Quy Nhơn khó thoát. Hiến, Quảng Ngãi. Cơ, Quảng Ngãi gốc là phụ tư nghĩa của Quảng Nam, sau cách ra gọi là Quảng Nghĩa mà nhân dân quen đọc thành Quảng Ngãi, có khi là Quảng Nghệ ải. Yến quên rằng thời này người ngoại tỉnh vẫn đọc là Quảng Nghĩa mà hắn lại quen mồm từ kiếp trước nên sinh vấn đề. Quảng Nghĩa, nói chung chẳng răng cả. Lại nhờ công nữ nói thế tử nhập thêm lúa mì vô rồi tạm trồng trên trường sơn lĩnh, dãy trường sơn, tạo việc làm cho thượng với lôi kéo thượng theo phe ta, thêm một thứ quân để đi đánh nhau. Yến, giữa ngươi còn việc chi nói ngoài lương nữa không? Cơ, thường ta phải giết chết Phúc Thuần. Yến, cái chi? Giết tên đó. Hắn còn. Yến mạo phạm cắt lời cơ, phải giết. Hắn chính là sợi dây để Phúc Loan tiến hành chuất ngôi thế tử nếu Vũ Vương quyết định đưa thế tử lên. Việc giả di chiếu là chuyện thường tình, muốn đỡ biết thì. Ngọc Cơ bực tức vì bị cắt lời, nên cắt lại Yến. Hết Tết rồi người sẽ là người giết hắn, nếu huynh trưởng cần còn giờ lo mà nghỉ đi, mai huynh trưởng với các quan sẽ nói đỡ cho ngươi. Buồn công nữ đi. Nói rồi Cơ đi ra ngoài buồng giam, để lại Yến sau thanh sắc quan. Công nữ, ta có hai tên là anh rể Đỗ Thanh Nhân là hữu đội trưởng Tổng Triệu Sơn và Nguyễn Linh Thiểu là anh em kết nghĩa. Cả hai tên đều có tài cao, đức trọng. Nếu được mong công nữ xin nhận hai tên đó vào cho. Yến ra sức hẽ, nhưng Ngọc Cơ nghe mà vẫn đi ra khỏi ngục. Thấy thế Yến cũng không gào gì nữa, ngồi nằm ngủ đợi ngày mai hắn sẽ chính thức thiết lập quan hệ với Phúc Luân. Có kẻ sẽ nói hắn sao về quá khứ mà không ngọc làm vua làm quan. Đơn giản là khó, mà hắn cũng là dân học thức, át hẳn chẳng ham mê quyền lực chi cả, chỉ mong giải quyết vấn đề đất nước không cần ghi công, dẹp loạn cho nước chứ chẳng phải cho bản thân là được. Chương 24.5, vài việc sau ra tủ chương 24.5, vài việc sau ra tù sáng sớm Yến được thả về nhà của Trạch, hắn vẫn mang đồ rách nát của tù nhân, băng bó khắp bụng và ngực. Về tới nhà Trạch, hắn được Trạch đứng ngay trước cổng đợi, hai cánh tay của hắn cứ thả lỏng thòng lỏng chứ không có lực gì nữa. Mi còn mặt mũi mô mà về cái nhà đi nữa. Giọng Trạch không còn dáng vẻ hống hách thường nhật, em vô lấy đồ ra thôi, em, anh, đó. Giang giúp loạn thần còn gặp thân thích không nhận, đánh gần chết em đây. Tiểu nhân mà sao phải nhận làm quân tử? Yến, Mi răng. Từ khi có nhà Mi vô cha tao, tao, mất, việc làm ăn thì phá bính, giờ tới tay tao. Hửm. Mà thôi không trách. Mỗi người mỗi mệnh, Mi khắc tao, tao, một phần mà phần khắc tao, tao, lừa Mi. Vô lấy đồ mà đi ra khỏi nhà tao, tao, đi. Trạch, khổ thực, hắn giờ phải vô lấy đồ nghề và tư trang đi, tước quận công chắc tầm mai mới được nhận nên giờ hắn cơ bản chưa có nhà để ở vào tạm biệt anh em lò rèn xong. Hắn đi cửa sau để né nhà Trạch nhìn thấy hắn, hắn thực không ngờ Trạch câu kết với Loan tới mức đập chết cả thân thích như vậy. Tiến tiện ghé qua cửa hàng bán khoai tây chiên để thu tiền, thêm trả công cho bọn làm và Kiên, với tạm trú một đêm trước khi về quê. Bọn Tây Dương với dân Thanh Hà rất thích khoai tây chiên, mà Yến gặp Kiên thì nhớ vụ hến hiếp mà hỏi rồi trả tiền. Hắn tiến hành làm cơm hến quả thực làm rất dễ, hắn ngâm hến vào nước gạo để lọc bớt các bẩn, đem luộc rồi lấy ra bỏ vào cơm nguội, thêm tí rau thơm và môn bạc hà. Thêm tí muối, tiêu, nước mắm, ăn kèm là tốt mỡ, đậu phụ, ớt. Sở dĩ Yến nghĩ tới cơm hến là vì hến dễ kiếm ở khắp Việt Nam, miễn có sông là được, hến còn là loài lưỡng tính mà một lần đẻ có khi cả trăm ngàn con. Khế hay xoài, tóp mỡ làm cũng dễ, rau cỏ ăn theo dễ trồng. Hắn săn thừa nhiều tiền cũng thuê thêm mấy người nuôi hến dọc sông Hương đoạn từ Thanh Hà đến Cổ Lái, cồn hến sau này. Hắn làm khá nhanh và nhuần nhuyễn vì kiếp trước cũng hay tự nấu món này, ngang buổi chiều mới ra tù hắn đã đem đi bán ngay trước gian thuê bán khoai tây chiên. Cũng cho cũ, ai mua cũng hỏi ngon không. Hập, hập, không. Cốt yếu bán là phụ dò hỏi là chính. Khoảng gần tối, có cả đám lính thủy quân đi ngang mà vào ăn bữa cuối trước khi về quê, tất nhiên là có Hưu Ba đi theo bao bọc chúng. Yến có xem qua thì thấy thuyền chiến đầy những mái chèo, tầm 10 chiếc mái chèo mỗi chiếc to độ hai người nằm thẳng ra, phải hai người mới kéo được một mái. Hắn chăm chú coi thuyền một lúc rồi mới làm cho bọn kia ăn, hắn cũng thử làm với bún hến, mì hến thì hắn chưa trồng được vụ khoai tây nào nên chưa làm, nhưng nói chung là ăn được và khá giống thời hiện đại vì thiếu một tí dầu gì đó mà hắn không biết rõ. Tạm chế thì chế nước mắm ăn cùng vậy. Chợt có cánh tay chập lấy vai của hắn là Hưu Ba, cùng với Hưu Đông và Hưu Công đi theo. Giang mà mai lên trước quận công mà hôm ni đi bán món chi lạ làm cả xóm náo nức đi xem giữa. Nhà ngươi do kỳ à nhen, ha ha ha. Mới ra tù cái đã bày thêm trò. Ba, trưởng thủy. Sư phụ, sư minh. Quý hoa quá, mới ngồi tù vài ngày nhưng lo sợ việc nước nên nghĩ ra món ăn mới để cầm thực ấy mà. Tiến, Thôi Đông và hai tên kia cũng ngồi xuống, lần này mi không xét tội chi, diệt trừ loạn thần, cứu vớt thế tử khỏi hiểm nguy thực là dạng danh sáng tổ nhà ta rồi. Nhưng mà ta dạy ngươi, sớm chi cũng không nên mục trực, liều mạng, mất tinh thần võ nhân. Coi ngươi đi. Người đầy thương tích mà còn lao động như giờ toàn do liều mạng hết. Sư phụ, lâu không gặp nhưng con luôn thấy thầy thay đổi nhiều rồi nơi, bỏ rượu, rượu, rồi hay răng dứa. Yến, chuyện mi hay răng. Lo làm mà bán đi. Mới nghe Yến nói thì Đông liền đổi lối hành khẩu ăn một lúc, Hưu Ba đúng sức khỏe kinh người ăn 5-6 bát chưa no, còn Hưu Đông cũng thi thố ăn theo. Yến hỏi ngon không thì đều tấm tắc khen ngon, biết sư phụ với sư minh bỏ dạy võ ở làng vô đây, chưa có việc làm nên Yến định ý muốn chỉ dạy nghề, nhưng nghĩ lại dân lô mang thì khó mà làm nghề này nên thôi. Nhà ngươi vừa ăn vừa nói làm đồ ngon đỏ. Chính sách trị quốc thì cũng cao siêu, tầm nhìn xa ăn tiếp buồn quan chỉ khuyên người nên kiếm ai mô mà chuyển nghề đi. Thực đàn ông nấu ăn không nên mô. Chuyển cho vợ ta nhé. Ba, anh mặt mũi mô rồi mà xin tiểu đỡ. Còn mô danh dự họ Nguyễn Hữu. Đông, kha kha buồn quan không sợ đủ, sống là được. Ba, đại nhân nói quá. Ha ha công thức ta có ghi sẵn đây, ngài mô đọc cho vợ mà coi, ta đây chỉ mong bách tánh có cơm có ngon mà ăn, chẳng phiền giữ làm của riêng, mai nay bán đây nhờ mấy tên đệ thuê ở đây. Tối đó hắn ngủ lại ngay tại quán. Nhớ lại cảnh mấy con thuyền toàn mái chèo là mái chèo không, lại nhớ tới việc thủy quân Bắc Hà và Tây Sơn căn bản khá yếu, Bắc Hà thì có lần phải nhờ quân Hà Lan mở đường trước nhưng bị thảm bại không ngờ, Tây Sơn đánh rạch gầm xoài mút thì cũng không trọng thuyền, thua thủy chiến thị mại, để cướp biển Trung Hoa vào hàng thủy quân. Hắn đột nhiên có ý làm động cơ hơi nước để giúp tăng khả năng chiến đấu của thủy quân loại quân đang mạnh nhất của phe thế tử. Nghĩ cái hắn dậy liền, trước hắn có học qua khá rõ về động cơ hơi nước vì loại động cơ này hoạt động với nguyên lý khá đơn giản. Nhưng mà thuyền chiến Việt Nam cổ có nhiều loại, loại thuyền to và có nhiều tầng lầu phía trên gọi là lâu thuyền nhưng nó đã thất truyền từ thời Minh, dù đỉnh thuyền thuyền cũng có lầu cao và chủ yếu là để quan sát và xạ chiến, hải cốt thuyền to và chứa nhiều binh lính sẵn sàng giao chiến khi giáp chiến với thuyền kẻ địch, loại nhiều nhất là đấu thuyền to, cắm nhiều cờ, luôn đi xung phong và dẫn đầu. Mỗi loại cần một loại công suất mạnh riêng, suy đến thế thì hắn thấy mệt người nên lại nằm ngủ lăn ra. Sáng sau, trên cổng réo nguyên cả phố cảng Thanh Hà để rước ấn với đồ quan cho Yến. Hắn chỉ xin nhận ấn còn áo quần thì xin miễn, tiền chúa thưởng quá 100 quan từ 100 lên 200 thì hắn đem đi từ thiện cho dân nghèo. Hạng lính được cấp cho hắn 50 người để quản phủ đệ riêng cái mà hắn chưa nhận, còn đâu lính trên khắp Thanh Hà đều phải thuộc quyền chỉ huy của hắn. Tiến nhanh chóng hoàn tất lễ tiết, bắt bọn lính quản phủ về quê còn mình thì tự mình đi ra quê bằng ngựa. Tầm ngang trưa là hắn đã về tới Hoa Lang để kịp một ngày nữa, tất nhiên, lần này thì đặc biệt ở chỗ là hắn lập công lớn, được thưởng chức to, nên về làng họ còn phải vác kiệu ra để đón hắn vào cổng làng. Cổng làng biệt xưa nay vẫn là tam quan ba lối vào, trong đó chính giữa chỉ có vua quan, xe mới được đi qua, còn lại hữu nam tản nữ đã phân từ bao đời. Hắn nghĩ về thời hiện đại thì có làng xây hai cái lối hai bên nhỏ chẳng qua được, làng thì xây cao to mà mất cân đối, tiểu chung người hiện đại chẳng còn quan tâm đi vào hướng nào nữa nên chẳng sao, chứ thời này việc đi sai thôi họ cũng đã nói rất nhiều tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân ăn sâu rất nặng nề. Hắn cũng chưa dám ngồi trên kiệu mà đi vào cổng chính, xin hồi rồi xuống dắt ngựa vào lối bên phải của cổng làng. Tiện qua tặng quà hỏi thăm thầy dạy chữ Dương Văn Hiền một phen cho tròn đạo thầy trò dâu thường người ta đi thăm thầy cô vào mùng 3 mùng 4 Tết mà thôi hắn cũng kệ, mấy chuyện làm trái lẽ thường của hắn khiến cả làng cứ xì xào xì xô bảo kỳ lạ, biến thái hắn cũng chẳng quan tâm lắm, dưới Phú Xuân còn nhiều việc hơn nên hắn rảnh lúc nào thì làm cái nấy thành đói. Về nhà, bà Tuyết đập hắn mấy lần cái tội liều, tất nhiên đập yêu thì chẳng sao cả. Còn thuần thì cứ cầm tuổi chẳng nói cái gì hết tính tình của người đàn ông nông thôn xưa thường không vũ phu thì có khi vui khi lạnh lùng để tỏ ra cương nhu có đủ. Tiến giờ trước to gớm, hắn hay vì nói thì lại ra lệnh thằng Nhân, anh. Lo mà qua năm về phủ em làm, không răng mô chi hết, giờ đang cần người gấp, nhớ đem thằng Thiểu bên Triều Sơn đi theo. Chà chà, mới lên trước cái hách dịch thế mậy, mày. Lương mi lo được tao, tao, mấy mà đòi tao, tao, bỏ vợ hả. Nhân, tám quan một tháng, sướng chưa? Chưa sướng thì đem thêm bà gà vô đôi, em nuôi tất. Yến nói nửa đùa nửa thật mi chắc chưa? Chắc thì Tết Nhi ăn cho xong bơ tao, tao, đem cả nhà lên luôn. Nhơn, nói giữa thôi để chị, lại lo giúp cha mạng. Yến, thầy, mi nói chẳng biết giữ lời chi cả. Mà thôi tao, xem qua sau. Hôm sau, trong khi làng với cả nhà đi kêu xem làm lễ cúng trời đất thì Yến vẫn ở nhà. Hắn vẽ sơ sơ ra rồi bắt đầu tạo quân, dập quân với rèn tôi ra được nổi hơi, văn điều khiển, ống dẫn và ống xả còn thiếu thì sợ tổn và thành chuyển với cơ cấu hiệu trục là làm khó quan nên hư liên tục. Thực ra hắn không nghĩ là bất khả thi. Hắn nhớ tới Hoàng Văn Lịch chắc khoảng 3-4 đời sau thời điểm hiện tại, cũng người Hoa Lang, tự may mò chế tạo cho vua Minh Mệnh tàu hơi nước đầu tiên của Việt Nam. Hắn nhớ tới cái hào hùng đó, nên tới tận giao thừa hắn vẫn hùng hục làm, cả nhà ai quên cũng không được. May trước hắn hay nhìn ba hắn mổ xẻ động cơ xe máy mấy bộ phận hắn còn chưa làm được hiện tại hắn cũng đã nhìn, cầm qua rồi. Mãi lúc giao thừa, hắn mới căn bản làm xong mấy vật còn thiếu dâu chưa hoàn chỉnh nhưng định bụng mai dùng. Chương 25, Tết xưa chương 25, Tết xưa thì nhiều loại, Tết Thanh Minh đi thăm mộ, Tết Trung Thu. Trong đó Tết Nguyên Đán dĩ nhiên là lớn nhất. Nhân dân xa hương đến mấy đều cố về quê mặc cho sự khó khăn về đường xá, nhiều người vẫn quyết định về quê. Lần này có gia đình quý trạch về làng, nhưng Yến với người trong nhà hắn không ra tiếp, vì mấy cái xui mà Yến đem tới cho nhà ông bác. Giữa giao thừa, hắn lò mò làm xong linh kiện của động cơ hơi nước cơ bản, thì đi ra gian chính đã thấy bàn ghế cất gần hết chỉ trừ lại một cái bàn để đổ cúng. Nhà hắn mới làm lễ cúng xong, cúng thì có cả ông bà tổ tiên, còn cúng thêm một mâm ngoài trời để cúng cô hồn, người chiêm thành nữa để biểu rõ ý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có mấy nhà treo cây nêu theo tích thì quỷ ép người trồng gì chúng cũng lấy tận ngọn, Phật cho người trồng khoai lang, quỷ đổi lại chỉ chừa thân thì Phật lại cho người trồng ngô sau người đánh quỷ ra biển đông, chúng hàng năm ngày Tết lại trở về đất liền lo mồ mả tổ tiên, người treo cây nêu có thêm giải lụa là gì đó để bóng chiếu tới đâu quỷ chịu tới nấy. Nhà hắn thì chẳng theo đạo Phật, lại càng chẳng tin vào cây nêu, nhưng mà hắn nhìn vào mấy cây nêu mà nghĩ tới sự tích đó lại thêm khoai lang với cây ngô lọt vào mắt hắn. Hắn trước khi rèn thì toàn đi chăn trâu, làm nông nền hiểu rõ đất đai thuận hóa cơ bản ra sao. Hắn cho khoảng tháng 9-11 trùng cả xứ thì không trồng được, những mùa còn lại không vấn đề. Giao thừa mới điểm, hắn vào túi chúc tuần với Tuyết, rồi lại đi qua nhà thờ họ để chúc mấy cụ trưởng tộc trưởng họ vì Châu đã đi rồi nên hắn mới kiêm hộ việc này. Mấy cụ thắp đuốc với đèn lồng sáng cả cái đỉnh với mấy cái nhà thờ, sắc đỏ vàng khắp nơi, cờ ngũ hành, hay ngũ sắc, với đối đỏ treo đầy nhà cửa. Mấy cụ ăn trầu, uống trà trên sập đợi con cháu thành hàng chúc, ai cũng túi lệ nhưng tới Yến thì không còn nhỏ nhưng tức hắn to nhất làng nên không cần quỳ lệ gì. Xong rồi mấy cụ mới xuống sập mà dọn đi, làm lễ cho con cháu xa gần cúng khất tổ tiên, bài vị. Khắp nơi, nhà nào cũng treo chữ phúc ngược ý là phúc trên trời ban xuống. Hắn nhận tiền của mấy cụ khoảng 3 đồng rồi về nhà lại lù xì trong nhà mỗi người 5 đồng thời này có lẽ dân cư ở Thuận Hóa không trọng tiền bạc nên họ chỉ cho nhau qua lại cho có hên với nhau. Hắn ra ngoài đường, khung cảnh ai ai cũng ra đường coi múa lân, coi diễn kịch, viết đối với hàng đàn ngọn đèn lồng soi sáng cả con đường làng. Như này mà ở Phú Xuân thì có khi chói cả mặt, lung linh tựa tiên cảnh. Ai ai cũng uống trà. Nộ nhẹt nói cái hắn liền thấy Nhân cùng đồng bọn đang nhậu chi chít với nhau. Tiến thở dài, hắn đi dọc con kênh trước làng, lại thấy mấy cây mía mọc cung tùng tím, trắng với bầu mong sen cãi nhau. Chợt hắn thấy mình ngu, cứ tìm cách trồng cà phê để kiếm nước kích thích người dân đỡ mệt mỏi, mà hắn lại quên nước ta có sẵn mấy cây mía có đường tự nhiên để kích thích tỉnh táo trong người. Hắn nghĩ tới đó như được khai sáng, bỏ luôn vụ cà phê với lúa mì đi, ở Đại Việt ta có ngô, khoai lang, mía cơ mà. Hắn lúi ha lúi húi đi cầm dựa chặt mấy cây mía đi mấy thanh đao kiếm đợt trước hắn chưa lấy lại. Trồng mía đơn giản, gần nước có phủ sa thì tốt, cần một đoạn hồng nghĩa, thân nghĩa, khoảng 2-3 mầm, ngâm nước vôi 10 phút, để ráo rồi xối sắn đất mà vùi vào khoảng 35 cm hắn tự tính chứ chưa rõ lắm. Khoảng chuyển ngày quá 2 tiếng rồi hắn mới vô nhà ăn bữa cơm tất nhiên, xôi ngũ sắc, gà, heo, hoa quả trái cây, nem hắn từ nhỏ tới lớn chỉ luôn mong có mấy cái này mà ăn dịp Tết, vì nhà trung lưu nhưng bữa ăn thời này vẫn thiếu thốn chứ chẳng đa dạng như hiện đại. Hắn ngủ tới sáng, dậy cái liền ngồi chế cháo hai cái bánh ép nghĩa để thử làm nước nghĩa. Thực ra làm rất dễ, nguyên liệu không cần gì nhiều. Khuôn làm cũng khá đơn giản với trình độ rèn của hắn nên hắn làm ra cũng nhanh tầm nửa ngày, còn làm sẵn cái phêu dưới để hứng nước mía cho nhà uống thử mà hình như hắn làm không có tắc nên vị hơi bị ngọt, nhưng thế đối với hắn cũng đủ. Lại việc nghề rèn mà có khuôn làm gì? sao giống nghề đúc thế? Thì thật ra nghề rèn là bố của nghề đúc và nghề kim hoàn, hai nghề này có thể không biết rèn nhưng người rèn thì chắc chắn biết ít nhất một trong hai nghề phụ này. Hắn xưa rèn mấy thứ tròn tròn làm xô, chảo thì được, còn muốn dạy như cái ép nĩa thì hắn phải rèn ra cái khuôn rồi mới ép khuôn tạo hình được. Tiện đường sáng mùng 1, mùng 2 ai cũng ngồi uống trà, chơi cờ người, bài tròi. Hắn cũng chơi bắp vui, thực cái cảnh Tết mà mọi người cùng nhau chơi bời, nô đùa chứ không dí mắt vào mấy cái điện thoại mới chuẩn ngày Tết, thất thoảng hương thơm mùa xuân trên mảnh đất chuẩn bị có chiến luận này. Tiến còn đi qua thăm Linh Thiểu với mẹ của hắn, chúc Tết mừng thọ các tiểu, đây có thể sẽ là khoảng nghỉ tạm của hắn để tĩnh tâm lại, chuẩn bị cho những khó khăn sắp tới. Hiến. Hiến. Mẹ hắn tự dưng kêu to lên, mi ra làng nhờ giúp đón khách quý tể. Tiệc. Nghe mô khách quý lắm. Chi. Đang mệt, mà nói để anh Trạch lo được, lo chi cho mệt mình. Tiến. Họ đòi gặp mi đó chơ. Tiến đang nằm nghe mẹ nói thì lại thấy mệt, cả nửa năm làm là làm không được, vài nằm nghỉ cả buổi thì lại bị làm phiền. Mà khách quý ở đây chính là Phúc Luân với tùy tùng đi theo hộ giá. Mới chiều mùng 2 đã có người đi thăm mà còn là người có tước vị to thứ hai cái xứ sở này. Tiến bật dậy, vừa rồi hắn thức hôm thức đêm làm thử động cơ hơi nước, lấy mía, chế mấy cái xay miễn nên giờ khá mệt mỏi, nhưng hắn vẫn mặc đủ bộ đồ đối khâm bữa hắn mua lỗ ở Phú Xuân cho phải lẽ mà tiếp xúc với thế tử. Thế tử lại chọn dừng chân ngay trong nhà hắn, hắn phải ra tận cửa đón tiếp người mà hắn chưa bao giờ thực sự gặp mắt này. Đức thế tử đến nhà chơi, buồn hạ lấy làm niềm vui ạ, xin mời người vào trong chơi. Yến vừa nói vừa chấp tay cúi lầu ừ, Luân, lần này Luân có mang theo Trần Công Trinh, mục đích chính là coi thực sự tài năng của Yến, bữa Luân chỉ được coi tài năng võ thuật của hắn, Luân muốn thực sự coi Yến có phải loại văn võ song toàn không. Tiện đường mới đi từ dinh thờ chúa tiên ở Ái Tử mà đem Công Trinh đi thử Yến một phen. Yến thì vào bếp, lấy sẵn mấy gia vị mang theo mà làm cho hai tên hai tô cơm hến, lại mời thêm nước mía cốt là để thử coi cảm nhận của giới quý tộc với món ăn mới. Mời hai vị ăn thử món ta nấu. Yến, ngươi là nam nhân mà nấu núc cái chi? Giữa nhà ngươi lên tướng quận công rồi mà làm trái đạo nghĩa thường giữa. Trinh, ngài ắt là Ái Tử quận công, đường xa không biết rõ, ta vốn tự thở nhỏ đã hay tật bếp núc, nên mới xưng tên tự là nữ như, đàn ông con trai việc chi cũng nên biết, không nên tự gò bó mình ô. Đó là quan điểm của ta. Yến, Thanh Hà quận công đây cũng có ý, bổn thế tử thấy ăn uống chi ngươi làm đều tốt, chỉ là toàn món mô ra là miệng. Luân, thế tử ngài nói đúng, ta không chấp việc một quận công mô nấu ăn, nhưng món này ăn cũng lạ miệng chứ chẳng nỗi tệ. Trinh, Yến quan sát, Công Trinh nói giọng đặc kiểu dinh, tư tưởng không thẳng lắm, cao thì ngang tầm Yến, dâu riêng sạch sẽ, nhưng nước da có phần ngầm đen như người thượng do cháy nắng lâu ngày ở cựu dinh trăng. Mà giọng Luân cương nghị và trung trực hơn Trinh, Trinh giọng có phần lỗ mãng nhưng biết kiềm chế hơn nhân. Nay ta tới đây, là để coi tài cán nhà ngươi thực như răng. Mà thấy nhà ngươi có phần làm mất mặt quân triều đình ta cũng buồn, Luân nói với giọng khá đá xoáy, nước này là nước chi? Vang vang uống mô còn một nữa, còn lâu lâu có cặn chi như canh nghĩa. Luân, thực là nước nghĩa thương ải. Yến, ăn không ăn ép ra nước làm cái chi? Luân, nước nghĩa bù nước, nhanh tiện, cung cấp đường cho người thêm tỉnh táo, quân ta tối nào uống bổ sung thì có sức mà luyện xuyên đêm một tí. Yến, ngươi tánh như vậy lâu hay chưa? Hay có ý dụng quyền lập quân phản chúa? Luân vừa nói vừa trừng mắt một tí, Hà Chắc Ngọc cơ công nữ cũng nói với ngài rồi, ta chỉ lo sau này thuận hóa chết đói vì thiếu lương nên muốn chế cháo thêm nhiều món hơn để phòng trước hợp đó, cơm hến ngài đàn ăn có thể nhưng chưa khả thi lắm, quan trọng vẫn là mở rộng canh tác, chứ binh lính chi? Bùn hạ mới chỉ có tầm chục tên lính quèn. Yến, Trinh định nói gì đó nhưng bị Luân cản lại. Ngươi dám tới chặn tên Loan đầu độc ta, lại còn biết Loan có ý hãm hại ta, chứng tỏ là loại có học thức, xứng đáng cái danh đệ nhất học thức hoa là người đồn. Chờ ta tin thì mới tin cả mười ta mới dám nhận người. Hải Yến đột nhiên nhớ ra gì đó, ngài Ái Tử công đây có quen cụ chân không? Chi? Ngươi biết cha ta làm chi? Trinh, nhờ cụ bảo anh rể châu đừng nhờ người trồng lúa mì với cà phê nữa, ta không nhận nữa. Yến, cái chi? Mi nói chi ta khôn, không, hiểu. Trinh, cứ nói thằng Yến không nhận đây nữa, trả tiền cho họ rồi thôi là được. Yến, mà ta đã cấp ngươi mấy cân bạch kim rồi, ngoài tê, kìa, còn trả ngươi mấy thanh đao với kiếm cho ngươi với còn chuyện khác nữa. Luân, trong đám ấy có thanh thái A kiếm ta tặng ngài, còn bạch kim thì cảm ơn ngài ban cho. Yến, trong cái đám đó mình thanh kiếm đó có giá trị cao, lý chi ngươi cho ta? Bùn thế tử không nhận đồ hối lộ, ngươi có ý thì nên rút. Luân, thái A kiếm may mắn được chúa tiên ban cho, trộm nghĩ là nhờ đưa cho ngài, không dám có ý đó. Ả Yến vừa nói vừa chấp tay túi người hơi giữa thì bùn thế tử tạm nhận. Ngươi dẫn ta tham quan hoa làng, ta đây muốn thăm dò địa thế, chiêu mộ hiện tại quanh vùng, đi. Chương 26, thế tử đến chơi. Chương 26, thế tử đến chơi. Ba tên đi bộ khắp làng hoa làng đến đâu Luân thấy kẻ nào tài rèn thì thu vào làm rèn vũ khí, tên nào tài võ hay văn thì tương tự. Một mình làng hoa làng khá lớn nên tổng gần ngàn đình, người trai trưởng thành quan niệm mỗi thời mỗi khác về độ tuổi đủ đi lính. Được thế nên Yến đỡ phải thuyết phục Việt với nhân hai tên này không muốn rời quê thì bị Luân nhìn chúng rồi bắt sung ra Ái Tử chấn dự với Trinh. Càng ngày binh càng đông, Luân toan tính vẫn cứ cho quân giản đều trên hai con sông Hương và Kim Long để bao vây Phú Xuân nên muốn dân hoa lang rèn súng thêm để thực hiện xạ chiến là chính. Người nghĩ hộ coi, điều thương, súng, giản ra toàn chiến trên lượng răng có đủ ép Phúc Loan tự hàng không? Luân, chúng giản quân bao vây sông, ngài nghĩ ổn không? Yến nói từ tốn để không tỏ vẻ trên cơ Luân có thể. Bùn thế tử thấy điều thương giờ còn chậm, không thể tác chiến nếu bị bao vây tứ phía như vậy được, nên phải có pháo trận chèn vô. Luân, thực ra điệu thương Đại Việt ta sướng danh khắp nơi, nhưng đừng để thành công mở mắt phía trước, giờ chế ra kẹo đồng may ra khắc chế việc lên đạn chậm chạp của điệu thương thương ải. Yến, kẹo đồng. Luân, à, nó gồm 5 bộ phận, đầu, vỏ thuốc nổ trong vỏ, đấy và kíp. Giảm tải việc bỏ thuốc súng rồi mới nhét đạn công kền. Tiến, ngươi học mô ra mấy cái nữa. Nói cái Luân đứng lại trước nhỏ vô rừng gặp ngài Hoàng Văn Lịch dạy cho mấy điều hay, nay mới nhớ ra mà dùng ạ. Tiến, thực cơ chế một viên đạn cũng chỉ chừng đó, thuốc súng ở đây không thiếu, nhưng đồng là sơ khai nguyên liệu của viên đạn hiện đại, Tiến chỉ nhớ kẹo đồng chứ không nhớ thực lúc đó họ làm bằng cái gì. Luân hỏi câu sau Yến mới mượn danh Hoàng Văn Lịch mà qua mắt. Hai kẻ dừng lại ven cánh đồng mà nói tiếp, thử. Thực thế. Thế người có gì chê điều thương cần cải tiến? Luân, nhất, chuyển từ ống chân sang ống xoắn. Hai, tạo đũa đập nhỏ bên trong súng để kích đạn đồng buồn hạ mới nói cho ngài, cuối là dùng cơ chế lò xo để nạp được nhiều đạn hơn. Yến, ngươi có tự làm được cùng thân tín ở Hoa Lang không? Luân, Yến chỉ biết cơ chế đơn giản như mỏ xín nạ gẳng của Nga, mà hắn nghĩ chắc tầm đó thì đủ dùng rồi chứ đi trước quá thì lại quá bá, dù sao có muốn cũng chẳng làm được. Làm dạng súng như mỏ xịt nạ gẳng cũng dễ hơn làm AK-47 nhiều với công nghệ hiện tại. Hắn rõ là vì trước ba hắn làm công an nên hay coi video cấu tạo vũ khí và hắn coi ké. Nghĩ chừng hắn lại nói tiếp, việc ấy dễ, ta thiết kế thì nhanh, thử nghiệm chắc tầm tháng 6 thành công với kỹ nghệ Hoa Lang. Tiến, thực thế ta tin người, giao người lấy vật liệu của Loan bị định công, Hoàng phủ định, cấp cho người nghiên cứu mà làm. Luân, thực tế sao Yến làm không được, hắn quên rằng đồng rất hiếm nên không sản xuất hàng loạt được, tốn kém khi nhập mà Luân trước giờ cũng chẳng biết đồng quý do ở Phú Xuân thấy ai cũng dùng. Chứ việc làm nòng, lo so với cấu tạo thì Yến có khi làm được nhưng lâu, làm xong không chế ra đạn thì bỏ. Nói rồi hai kẻ đi tiếp, Yến rảnh rỗi lại nói thêm, thuyền ta vận sức người nhiều, thành ra còn yếu, may ra bổn hạ mới chế được máy hơi nước, ngài coi như rằng. Nếu làm to thì cần nhiều tài nguyên hơn nhưng dễ dùng hơn nhiều. Yến, thời ra ngươi ấy. Ta cũng chẳng hiểu nổi, người như người thông minh toàn ý nghĩ quái lạ thế, mà lại chẳng biết giữ mình. Nhiều chuyện bục trực. Cứ như người lúc là Yến còn lúc là tên mô khác vậy. Ha ha ha. Nhưng buồn thế tử thích. Trong quân có kẻ như người ngày loan chết chẳng xa. Tối ấy trong khi Trinh chạy ngựa ra ái tử mấy tên Việt, nhân được đi sau để ăn Tết, thì Phúc Luân ở lại ở nhà Yến để ăn tối, chạy coi thường dân ăn cái gì. Luân bản thân hắn sau vụ thị hương đầu độc thức ăn thì bụng dạ còn yếu, hay để ý thức ăn nên món gì Yến nấu cũng bắt Yến ăn từ trước. Mà nhà Yến thì bị lính hộ vệ bao vây không ngơi, số lượng binh hộ vệ của Luân được tăng lên để phòng phường võ phu như Yến. Luân bắt cả nhà lên ngồi chung bàn mà ăn bàn tiếp khách. Chứ thường nhà Yến cha thuần ngồi sập còn cả nhà ngồi đất. Luân trò chuyện khá vui vẻ nhưng vẫn giữ chút nghiêm nghị, không ăn buốc, ngay từ tốn chẳng ra tiếng đối ngược lại chính là nhân. Yến nhìn qua mà lại chán. Nay buồn thế tử muốn đang ăn thì Luân nói coi sức dân như răng. Sống như nào? Tiện từ dinh thở qua đây vào, cũng coi như coi sức khỏe Thanh Hà quận công đây ha ha. Quý hoa quá, nhà tôi có phúc mới được ngài tin thăm. Thuân mở miệng nói ngài quận công đây tuổi trẻ tài cao, lo cho nước, cho dân, cũng là phẩm hạnh ban cho nước nhà một nhân tài. Ha ha. Luân, Luân là kẻ cương nghị. Đúng, nhưng với thân thuộc, kẻ hầu người hạ thì rất gần gũi, Yến chẳng hiểu rõ cái đó nên vài phần vẫn nể sợ, dù sao lịch sử chép lại về Luân chẳng nhiều mấy nên Yến chỉ mù mờ còn cho là Luân hiền cô. Luân tựa Lưu Bị luôn lấy chân thành khuất phục thần dân, đây cũng là một lối làm quen của người lãnh đạo với người dân. Chẳng may, nhà các người có dâu giết chi chưa? Luân, ấy, ngài nói quá, anh cả Cu Yến đây có rồi, còn hắn mới 14 đợi thêm 2 năm rồi tìm sau, giờ tước cao gì không ai là không ưa mô ạ. Tuyết, Yến chẳng để lời ấy vào lòng, thời hiện đại hỏi đùa vậy là thành thói trong cũng hỏi, còn Luân thì nghĩ khác, hắn muốn chấn giữ Yến hơn thì phải gán hắn cho ai đó để Luân dễ dàng quản lý hơn. Ngày hôm sau Luân rời đi, Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Gốc hắn muốn làm động cơ hơi nước để tăng cường thủy quân thật, nhưng mà như đã nói, nghề rèn có thể biết thêm nghề đúc hoặc kim hoàn, nhưng chưa tới mức thành thạo hết. Quá trình làm thì hắn càng nhụt chí làm máy to cho tàu chạy, nhưng làm xong lại lỡ hãnh diện mà khoe với Luân, còn để ra thêm cải tiến điều thương làm hắn lại phải đau đầu trong mấy ngày Tết còn lại để nhớ và mô phỏng lại cấu tạo súng thế chiến một. Về phần Luân, hắn thấy Yến đặc biệt chỗ nào? Chỗ Yến tỏ ra thông minh nhưng có lúc lại liều mà không nghĩ, nhưng nếu bình tĩnh mà suy xét thì lối giải quyết vấn đề của Yến có điểm khác hạnh và các thuộc hạ khác ở chỗ, thay vì tìm ra phương pháp và lối đánh khác, Yến lại nói ra những phát minh để tiếp tục lối đánh điểm này có giống Hồ Nguyên Chừng của nhà Hồ. Dù nghe cái gì kẹo đồng với động cơ hơi nước thì hắn chẳng hiểu gì, nhưng mà may Yến là loại dân rèn nên hắn tin được một tí. Luân đi với đoàn lính về Phú Xuân, từ dạo thị hương bị lật tẩy bởi Yến, thì hắn đã trừ khử được tân bình trấn thủ là Tống Phúc Bình tội ám hại hoàng thất, thay vào đó lại đưa được một tên cận thần là Nguyễn Văn Nam lên thay về cơ bản thuận hóa hai phủ thì hắn có mặt cả hai là Tân Bình với Triệu Phong, nhưng bốn dinh thì chỉ mới Tân Bình, Hữu Dinh và Chính Dinh còn bố tránh hắn chưa nắm được cách để tận diệt Trương Phúc Vĩnh là cháu của Loan. Mà nhờ sự việc ấy, hắn mới thu được kẻ khá đặc biệt như Yến, có những lúc Luân thấy Yến có vẻ thông minh hơn tuổi và những lúc là nỗi vô tư của lứa cùng trang. Mà đời người gặp bao nhiêu người khó đoán, họa hổ họa bị nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn cứ thế cũng chẳng xoáy sâu gì vào tính riêng của Yến. Bây giờ phủ thế tử được tăng lên tầm 200 quân, còn thủy quân và bộ binh vẫn được ra sức mở rộng. Nhưng nghe Yến nói mà Luân cũng sợ nếu Loan thực sự canh sắn ở hai bên bờ sông thì sự tù túng của những chiến thuyền sẽ lộ ra, Luân mong hết Tết còn lôi tên kia về đây để mà bắt làm theo những cái mà hắn nói. Mà sở dĩ Luân xin cho hắn lên chức nhanh thế một phần vì giờ nạn mua quan bán chức nhiều, chúa Vũ nhiều lúc cũng chẳng màng quan tâm, hệ ai thân mà xin cho thì cũng cho miễn hợp lý, nên hắn lợi dụng mà chiếm cứ Thanh Hà qua Yến. Về tới Phú Xuân, Luân tiện ghé qua làng Kim Long khác với ở Cựu Dinh, Kim Long nơi đây làm nghề mức gừng hảo hạng, thường xuyên tiến vào vua chúa và nổi tiếng khắp vùng. Trước đây chúa Nguyễn có đóng phủ tại nơi đây, nên còn lại một công trình phủ cũ gọi là phủ Kim Long, Luân và các em mộ năm Tết đều tới đây hóng mát, qua chùa Thiên Mụ, ăn mức uống trà. trong cái đám loạn đang ăn chơi đàn đúm ấy có Viên và Nghiễm. Luân đi ngang qua, hắn chỉ nói đơn giản thôi, đừng có đàn đúm làm mấy chuyện sảng bậy nữa. Hai đứa bây. Hai tên kia thì giả điếc, sau vụ cấu kết đó thì chúng sợ bị tố giác nên cũng không ho he gì. Luân mọi năm Tết đến xuân về hắn cũng ngồi chỗ cao nhất, nhưng mà cũng là lần đầu hắn để ý cơ ngồi riêng một mình một bàn. Mấy công nữ khác đều dẫn theo phu quân của chúng hoặc tụ thành đàn thành đúm ở mấy bàn riêng giữa sân. Giang Mi không tìm bàn chung mà ngồi. Luân, Thiền, Cơ, Luân từ từ kéo ghế một chiếc ghế cổ đính đầy vàng, ngồi xuống ngậm miếng mức gừng rồi hút nhẹ miếng trà. Phong thái của một kẻ sắp làm đế vương lan tỏa trong không khí, làm ai cũng phải nhìn qua. Ăn nói lô mãng, giữa là thua thường dân, chẳng nên mô. Luân vừa nói vừa chừng vào Cơ, em chẳng thích đang ăn mức mà có người vô làm phiền mô, đừng tưởng làm chi được em. Cơ, anh nói em nghe, mấy ngày sau để ý cho thợ tốt nơi phường đúc tới phủ Thanh Hà của công, hắn chuẩn bị vài điều, còn hoàng huynh đây không nói chi nữa, để em tận hưởng vậy. Chương 2, Tây Sơn phụ ký, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chương 2, Tây Sơn phụ ký, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cũng đã gần 10 năm kể từ khi hắn trở về thời quá khứ ở đây. Thơm sống trong làng xóm Tây Sơn, chơi đùa với người thượng, người Việt, học tập tính tốt, văn hóa độc đáo và hay nghĩa của cả hai, chính vì thế mà Thơm biết gỗ nào tốt để làm gì. Sinh tồn trong rừng có gì có thể ăn, khai thác được gì từ rừng núi lại Việt. Thêm nữa Thơm cũng là dân tự nhiên nên đã dành lý thuyết này có nguồn thực hành dồi dào thì quá đã cho hắn. Nhưng càng ngày hắn càng thấy thực sự chán nản với chúa Nguyễn. Trước đây hắn là dân miền Bắc, lại vì thời cuộc nên không học được gì nhiều về lịch sử, nhưng hắn cho rằng chế độ chúa Nguyễn đang bóc lột tận cùng sức dân với hàng loạt thứ thuế bất công, không quan tâm tới sức dân gì cả, nạn trộm cướp thì hoành hành một cách ngang ngược ở dưới vùng đồng bằng. Bản thân Thơm nhận định rõ, những người tự nhận là xã hội chủ nghĩa chia làm 3 loại, loại 1 là ủng xã hội phong kiến, loại 2 là ủng hộ xã hội bản chủ nghĩa, loại thứ 3 gồm có những người xã hội chủ nghĩa dân chủ tức đi theo cùng con đường với những người cộng sản. Trong đó loại 3 còn chia làm 2 dạng là vô sản và tư bản, nhỏ sẽ xung đột với những người cộng sản trong quá trình đi lên, nhưng những người cộng sản phải luôn phấn đấu chung cho quyền lợi của giai cấp vô sản. Thơm mất cha thì cũng lâu rồi, chắc chừng 5 tuổi. Kể từ đó anh cả Nhạc phải chăm lo việc kiếm tiền của cả nhà, hắn thương anh hắn người luôn bị áp lực con trưởng đè nặng, kiếp trước hắn cũng là con trưởng nhưng cách mạng nên nhiều thứ mai một về mặt văn hóa, hắn chẳng phải chịu áp lực như vậy. Mà hắn nhận định Nguyễn Nhạc cũng có ý muốn đỡ cực khổ cho Bách Cánh, đi hận với chúa Nguyễn vì ông cố của hắn là bị bắt vào đây trong cuộc chiến Trịnh Nguyễn lần thứ nhất khi quân Nguyễn vượt Linh Giang, sông Danh và chiếm được một phần Nghệ An trước khi đánh bật lùi. Nhưng Nhạc tính tình ham quyền lực, buôn bán trầu rồi có mua chức quan thu thuế nhỏ ở đâu dưới thành Quy Nhơn. Thơm không biết thành thị Quy Nhơn hiện tại thực ra lại nằm trên đất của thị xã An Nhơn hiện nay, mà quả sao hắn biết được. Đất nước chia cắt và hắn chỉ biết Quy Nhơn của Việt Nam Cộng Hòa một cách mơ hồ mà thôi. Riêng việc mua quan bán tức hắn cho là không hay, liệt Nhạc vào loại người xã hội chủ nghĩa loại 1, vì Nhạc có tư tưởng an dân bình quốc qua xã hội phong kiến. Còn người anh khác của hắn, Hồ Lữ, người đi theo Minh giáo với mong muốn cứu giúp chúng sinh qua niềm tin tôn giáo, hay đi bốc thuốc hay cỏ trong rừng với người thượng trong rừng, về thực tế thì lựa ít về thăm nhà hơn, nhưng lần nào về cũng là mấy cái trò ảo thuật cho Thơm coi, Thơm coi cũng chẳng bỏ mắt lắm. Nhưng mà qua Lữ mà Thơm nhớ tới lời Camas, tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng như nó là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Và hắn tự cho rằng người anh này dễ dạ cả tin 3 chuyện mê tín, do thời kỳ kiếp trước hắn sống lên nhiều người đã lên án mạnh mẽ những trò mê tín, tôn giáo này rất nhiều. Mà hắn cũng tự cho là Lữ là phản ánh của thực tế cực khổ của nhân dân quanh vùng, Nhạc là ngọn cờ tạm thời hắn có thể tin tưởng vào. Nhạc có chí khí và tinh thần dựng nghiệp lớn, Thơm muốn sau nếu Nhạc muốn xưng vương nghiệp thì hắn sẽ phò theo, muốn từ phong kiến lên thẳng với đường lối xã hội chủ nghĩa. Cái ấy theo các mặt nhà nước cộng sản phải từ một nước phong kiến lên tư bản chủ nghĩa, rồi mới xây dựng được xã hội chủ nghĩa từ các thành tựu của tư bản chủ nghĩa. Điều này được đã Hồ Chí Minh chứng minh, thêm là một nước phong kiến lạc hậu như Việt Nam cũng có thể tiến thẳng lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mà lồng gỗ sao giữ được hồ lớn. Thơm mấy lần xin Nhạc thì Nhạc mới mũi lòng mà cho đi tới theo xuống thành Quy Nhơn, trung tâm của cả xứ cùng tên. Tất nhiên thành Quy Nhơn chẳng to lắm, nam khá bằng phẳng và gồm 2 lớp, với lớp trong cùng mớ được quy hoạch theo hình chữ nhật và xây đá. Toàn thành còn lại để dân ở thì chỉ xây thành đất, mục đích chính là chống lại thú dữ từ trong rừng chứ chẳng phải công sự thủ chiến. Nhưng dân cư đông đúc, buôn bán khá ổn nhưng quan lại hay hống hách và tham nhũng này Thơm chẳng thích. Quy Nhơn là chốn trung chuyển hàng hóa lớn nhất của cả Nam Hà, hàng hóa chuyển từ Lục Trấn, Gia Định, Nam Bộ đều đi dọc bờ biển tới vịnh Quy Nhơn để dừng chân, tiếp tế lương thực cho một thuận hóa đông dân nhưng kém lương thực. Thơm nghĩ rằng sau này muốn phá bỏ tập đoàn chúa Nguyễn thì vẫn nên ở lại Quy Nhơn thì hơn, hắn muốn làm một điều gì đó tương tự Xô Viết Nghệ Tĩnh hắn từng học trên trường, nên muốn tiến hành khởi nghĩa để giành chính quyền. Điểm khác là Nghệ Tĩnh chính quyền pháp còn mạnh, còn ở đây chính quyền chúa Nguyễn đang suy yếu dần, lại đóng ở Thuận Hóa, có Quy Nhơn thì Thuận Hóa át mất. Mấy chuyện này từ lúc sinh ra thì tinh thần cách mạng lúc còn là lập cứ thôi thúc hắn đánh đổ phong kiến, thống nhất quốc gia như vậy. Hắn cứ đứng giữa đường mà nghĩ suy, trong khi Nhạc đang đi vào phủ gặp tuần phủ là Nguyễn Khắc Tuyên để làm việc. Ê thằng cu kia, mi đi đứng không nhìn hả? Làm đổ đồ của tao rồi nhỉ? Này, một tên lính giả vờ đi qua đụng Thơm rồi làm đổ tô bún bò của hắn. Chú nói chi giữa, chú mới là loại không có mắt đó. Thơm, không cần biết chi hết, một là mi đền tiền tô với bún, hai là tao đánh quẹ giò mi trừ. Thực thì loại ăn vạ của lính phủ chúa ở đây không hiếm, gần như nơi nào ở Nam Hà cũng có, trừ Thuận Hóa và còn Nam. Tên lính dây dưa với Thơm một hồi thì và một phát Thơm lăn đùng ra đất, cũng may kiếp trước hắn chăm lo học võ với, từ lúc sống lại tới giờ thì hắn cũng sống trong rừng quen, chứ có khi một bạn tên kia chạy hết cả máu mũi. Đột nhiên có một người dáng béo béo, râu ria khá sồm soàm, cao chắc tầm 1m65 bay tới cho tên kia một đá vào đầu, tên lính gục xuống người đó còn đá thêm một cú chọc vào ngay đầu. An Hiếp trẻ con không biết nhục hay răng, làm lính phủ chúa mà quá mất dạy. Đó là tiếng của Trương Văn Hiến, hắn mới chỉ tới thành Quy Nhơn trong hôm nay, nhưng tính tình hành hiệp trượng nghĩa thì luôn sẵn có, thấy cảnh bất bình xuất thủ tương trợ. Chà chà, mi nữa là ai mà dám đánh quân Hiến lại cho tên kia một đấm trúng ngay huyệt nhân trung làm tên kia choáng cả đầu mà bất tỉnh. Hiến nhanh chóng cắp cổ Thơm chạy đi chỗ khác, nhặt đi ra thấy vậy liền chạy theo mà chi hô. Cả ba chạy mãi gần lên Tây Sơn thì Hiến mới dừng lại để nghỉ hơi mập quá mà. Ông nghe, kia, đánh người phủ chúa rồi bắt cóc nữa. Ưa chết hả? Nhặt, ha ha ha. Thực ra là tên này bị tên lính kia ăn bạn, ta cứu giúp mà sợ thằng cu bị đánh nên ra tay cứu thôi. Hiến, ông là người thuận hóa chơ chi? Giọng nhẹ giữa chỉ có bọn thuận hóa thôi. Không ngờ hôm nay gặp dân đô thành đi đánh người bắt cóc còn nói xạo. Nhặt, Hiến cười một phát, thả Thơm xuống để hắn giải thích vài sự tình. Cái duyên quen biết của cả nhà với thầy Hiến bắt đầu từ đây, người ta có câu hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, tức là bạn tốt từ phương xa tới, không vui được sao? Dù mới gặp lần đầu nhưng Hiến đã tạo thiện cảm cho Thơm, làm bạn với họ Hồ ở Tây Sơn. Thơm từng học qua võ cổ truyền, nhưng chưa từng thấy ai đánh lực như vậy, hắn cũng tờ mờ nhận ra sự tồn tại của võ thần. Hắn thấy cũng hay, vì võ trước hắn theo kiểu múa cho đẹp, lớn lên giờ chỉ mới học được võ thượng của người thượng, một loại võ chỉ được chuyển trong nội tộc người thiểu số với nhau, tính thực chiến ít được kiểm chứng. Nay tiện nhận Trương Văn Hiến làm thầy làm ân nhân cũng là món hời ở thời thế có phần loạn lạc như này. Trương Văn Hiến thấy hắn có bản lĩnh, dạy hắn rõ hơn việc Loạn Thần Phúc Loan cùng với hai người anh của hắn, lại phân tích điểm mạnh yếu từng đứa, dạy chữ từng người, từ ba anh em nhà hắn mà mở rộng thêm nhiều môn sinh hơn. Được cái Hiến hơn đông ở vài chỗ là ông ta học mỗi thứ võ đều học hết, tập hết lại ông gọi là võ ta, dạy dỗ học trò thì chu đáo hơn nhiều, mỗi đứa mỗi loại võ khác nhau. Học trò của lão ngoài ba anh em còn có Trần Quang Diệu, Vũ Đình Tú và Đặng Xuân Phong. Lão muốn gây dựng Quy Nhơn thành một căn cứ địa để cung cấp người hiện tại cho chúa Nguyễn, với lại theo kế của Hạnh thì lão phải ở lại Quy Nhơn một phần cũng là để chấn giữ cảng thị trung chuyển quan trọng ngay chính giữa lãnh thổ đằng trong. Nhưng lão đâu có biết, Nhạc và Thơm vốn đã có những tư tưởng riêng, nhưng con đường riêng mà chúng đã chọn. Gặp Hiến cũng là cái may cho Thơm, để hắn tăng thêm thực lực bản thân, khẳng định khả năng và tài năng để chinh chiến khởi nghĩa theo một riêng. Chương 27, trở về đời thường. Chương 27, trở về đời thường. Từ dạo Tết ra, Hiến về lại Thanh Hà. Tại nơi đây hắn được cấp cho lại cái biệt phủ của Thanh Hà quận công đi trước, một ngôi phủ nhỏ hình chữ nhật. Bên trong đâu đó chỉ có ba gian nhà là chính phủ lo việc nhận tố cáo, trung phủ tiếp khách và hậu phủ. Nơi ở hắn còn được cấp cho một bà lao tên là Lưu cùng với một con bé ở đỡ tên là Thịt để trông coi việc bếp núc. Dù nhận phủ, nhận áo màu tím chánh nhị phẩm xong thì hắn không vô thẳng mà đi ra đường hòng quan xá. Dẫu sao phủ Thanh Hà công bỏ hoang gần 20 năm, nghe nói đâu quận công đời trước đang thẩm người hầu thị bị đâm chết, từ đó thì phủ hoàng cả mấy năm cũng không ai dám mua lại. Tiến tới hàng quán bán khoai tây trước đây hắn bán rẻ là để coi người ta ăn được không, có hợp không, chứ chẳng quan tâm giá cả như sao. Vì ở cái xứ Nam Hà này, triều đình ngày càng khó kiểm soát thực tế tiền bạc nên tỷ giá và mức sống mỗi nơi mỗi khác chứ chẳng theo quy chuẩn chung nữa. Tiến tính lại, nhập mấy cân về tốn hơn chủ quan tiền lương của hắn, mà bán với mức sống của dân Thanh Hà thì hắn định bụng tăng lên tầm tí để gỡ vốn kiếm thêm tiền cho ngân khố phủ của công. Mà tiền giấy vẫn chưa được đón nhận lắm, hắn nhận thấy hiện tại người dân đang dùng tiền khá hỗn tạp, có cả tiền tỏ rẻ sen, độ lai tiền, bị tạ sen, a tiền, mà Nhật Bản mất lại cho dân ta dùng, còn đâu Thiên Minh thông bảo và Thái Bình thông bảo có hai loại là đồng và kém tạp. Tiến biết là tiền giấy chưa có thông dụng tí nào, hắn thấy cốt yếu giờ là thu thêm nguyên liệu để đúc đổ cho quân lính thôi. Đang trong không có mỏ gì cả, đa số là nhờ nước ngoài nhập hoặc đúc hộ, có thể vì lẽ đó mà bắt dĩa đồng, theo mới là sang trọng mà đem dùng khắp Phú Xuân. Luân hứa cho hắn mấy tên ở phường đúc sang để giúp hắn nghiên cứu đồ, nhưng hắn thấy càng ngày càng khó chịu khi lỡ xạo trước mặt kẻ như Luân. Hắn cũng nghe nói thầy Đông và ông anh công của hắn sẽ ra Thanh Hà để trợ giúp hắn này là do Luân sai tới, chứ Hiến chẳng có dám ho he gì hai tên này. Điều thương của Giao Chỉ vốn nổi tiếng, nhưng đúc rèn ra rất mệt, cần cả thợ mộc và thợ rèn, thợ đúc. Hiến thợ xưa từng rèn bộ khung cho điều thương mấy lần nên biết sự khó chịu của nó khi chế tác, nhưng hắn từng đọc đâu các sách sử đều miêu tả cảnh bắn súng hỏa mai điều thương tựa châu xa, chứng tỏ được sử dụng khá nhiều. Nhưng nghĩ lại thời Nguyễn thống nhất quốc gia này, mỗi kẻ mới có một kẻ có súng hỏa mai thì lấy đâu ra khả năng chế nhiều vậy được, cần sự chuẩn bị kỹ hơn. Mà mấy tên lính được cấp cho hắn giờ cũng chẳng chịu làm việc, ngồi ăn chơi không. Hắn đi qua nhìn vào kỹ viện thì thấy chúng đang đàn đúm với nhau với mấy con tựa thủy tiểu, hắn tặc lưỡi. Quay trở về thực tế, Thanh Hà mới được mở rộng thêm xóm Triều Sơn Đông. Xóm này như cả mấy Triều Sơn đều nuôi vịt thành nghề, thành ra đất đai dư thừa, chỉ lo tập trung ven bờ để nuôi thả ra cầm. Đây là tiềm năng lớn để Yến khai thác đất đai trồng khoai với ngô thêm. Hắn đi bộ tới Triều Sơn Đông vẫn chưa ai biết Thanh Hà quận công là ai khi mà hắn còn mặc thường phục. Nơi đây giao giữa sông Bồ và sông Hương, phía trước là thành Hóa Châu, ở bên kia sông một ngôi thành gạch có phủ chi phủ Triệu Phong. Đoạn này sông Hương có hòa nước biển bảo, lại ở vùng đất thấp nên Yến không chắc có thể trồng được gì ở nơi đây. Ở An Cửu, người ta phải xây con đập đá ngăn sông Hương đổ nước mặn vào sông như ý để làm nông nghiệp. Nhưng ở đây, làm có thể được song khó vì mùa mưa lũ bão qua cái là bay hết, xem ra vẫn phải nhờ người đưa thư cho cơ để nhờ trồng thêm ngô với khoai lang quá. Mà còn cái động cơ hơi nước thì sao? Thực ra thì làm dễ thôi, hắn đi hồi về nhà mới suy nghĩ tiếp, hắn loại bỏ bớt cánh buồm, thêm chân vịt, thêm bánh rẽ, còn bao nhiêu thịt sợ tổng. Hắn chẳng nào biết được, phải làm đại đã, thêm cái ống xả với phân buồm ra thuyền Đại Việt đều phân ra nhiều buồm riêng, khi vỡ tràn nước vào thì tàu rất khó chìm, mà hắn nghe đâu thời Tây Sơn mới có nên cũng chẳng biết thuyền của Hưu Ba gia làm sao. Hắn chỉ đánh bức bản thảo cơ bản cho bọn ở phương đúc mới tới mà làm, chẳng biết bọn chúng có chịu làm hay chỉ chịu chơi. Tối đó, hắn thức cả đêm, nhiều chuyện hắn khá mệt mỏi nên căng thẳng chẳng ngủ được. Lôi tờ giấy do ra thời này họ lấy giấy mà ta hay dùng để làm tiền mã ra, dán hai tờ với nhau bằng cơ nguội rồi dùng mực viết lên, đặc điểm của chúng là thấm mực nhanh khô, nhưng viết một tờ thì thường bị lem ra sau nên mới dán hai tờ với nhau lại. Tiến đi mấy chữ quốc ngữ lên trên tờ giấy cũng lâu chẳng mấy khi hắn dùng chữ Latin ký âm Việt Nam nữa. Mấy nét chữ loằng ngoằng khó đẹp do bút lông của hắn không hợp viết chữ quốc ngữ mà cỡ nhỏ như vậy. Tiền giấy chưa thành công lắm, nhưng ít ra hạn chế được việc lạm phát phần nào, hắn cầm tờ tiền giấy lên ngắm nghía, có phần chưa hoàn hảo lắm mẹ. Mẹ, mẹ chưa ngủ hả mẹ? Tiếng bà Lưu truyền vào không được kêu mẹ, kêu là Yến được rồi. Yến, a già xin lỗi, trước làm nơi nhà mẹ luôn nên quen mồm y mà. Mẹ ở Huế có khi là bà nhưng ngoài nghĩa đó ra nó còn là để chỉ những đứa trẻ quý tộc con trai của hoàng thất tại đây. Yến kêu bà đi ngủ, còn hắn thì lấy giấy ra ghi chữ nôm, hắn đang viết thư cho Luân, hắn muốn hỏi coi thế tử giờ đỡ chưa. Dù sao hắn không biết rõ ma túy có tác hại gì khi hắn chưa bao giờ chơi cả, chỉ là trước xóm hắn chơi nhiều, mới vài ba tháng là thấy bắt đầu triệu chứng như hắn nghe cơ kể về Luân, thêm nữa hắn xin Luân cho thêm tí hộ vệ quận công gần như chỉ là tức chứ chẳng có được tí quân nào. Quờ quận công, nãy mẹ quên nói, già cả hay quên, Mô gia hai người cao to đang ở ngoài cổng đòi đi vô thể, ngài coi ai giữa. Lưu, coi ôn, ông, Mô dâu tóc rối bởi không? Có thì cho bô. Yến, hắn quên là còn có Đông và Công tới theo lệnh Luân. Hơn mà cả nhà cả phủ có đúng ba gian nhà thì sao mà có chỗ cho hai tên này ngủ lại chứ? Yến ra tiếp đón mà nghĩ không ra việc lấy đâu ra chỗ cho thầy và sư minh ở ê. Thằng tê. Gặp thầy khôn, không, chào hạ. Ha ha ha. Công, Đông nhìn thẳng vào tên học trò đang bận tư tâm, thờ phụ cái rồi đốc tới quắc đầu một phát lực tới mức viên gạch lót đường đi dưới chân Yến vỡ nát. Ê ra. Thầy tha con bận việc nên không có để ý. Yến vừa nói vừa ôm đầu giữa ạ. Coi tay chân mày răng nở. Đưa ra. Đông, mới đưa tay cái, Đông bóp chặt cánh tay làm Yến đau chịu không nổi, hắn mới hét lên kêu Đông bỏ ra. Bi thực là chém được tay thẳng chạy khôn, không, giữa. Yếu như di nhục mặt sáng tổ cớ, quá. Đông, cha đừng đùa nó nữa. Tay mềm nấu ăn mới ngon, phải khôn, không. Nữ như. Hạ a. Công, mệt thật với hai cha con, Yến kêu lính tới sắp cho họ ngủ ngay tại hậu phủ nơi còn chẳng có nổi tí nội thất mới, giường không có mà phải nằm sập không bối. Luân sợ Yến không có người dụng võ nên mới đưa hai cha con mới chiêu mộ được tới cho hắn vì đợt Luân thấy Yến bị ăn đập gần chết tới nơi, giờ trọng thương nên hắn không có khả năng xuất thủ nữa. Yến hắn lại đi bộ mãi trên đường đêm đầy đèn sáng của phố đêm Thanh Hà hiện đại Huế tầm giờ này ngủ hết tới nơi rồi. Hắn để ý thì thấy mấy tên tàu lại dùng tiền tàu mà giao dịch, hắn hét lên rồi bắt mấy tên mua bán lại, hắn đòi giao dịch tiền giấy thì bọn chúng lại cứ ậm ừ không có Yến lần này có mang thanh đao nhận lại từ Luân nên đi đâu ai cũng biết chứ không như hồi sáng. Sang có giữ vài tờ trong túi thì hắn tịch thu chừng 8 đồng của chúng, tính toán hồi rồi đưa mấy tờ tiền giấy cho. Ít ra tiền giấy thì hai nguyên liệu nhập vào rẻ hơn vài phần Yến lấy điều này an ủi bản thân. Đang đi, hắn thấy đâu đâu bước lên ngọn khói to đùng, lại có mấy kẻ cầm xô nước chạy về hướng đó là cháy. Phủ quận công tọa ngay xóm Minh Thành, cả Thanh Hà giờ gồm Nam lên Bắc là Minh Thành, Bao Vinh và Triều Đông, mà đám cháy lại ngay hướng Bao Vinh, hắn thân là quận công nên cũng chạy tới coi như thế nào. Hắn chạy một hồi, hắn thấy ngay trước mắt là ngôi phủ họ Hoàng Quý đang cháy ầm cả lên. Chẳng lẽ Loan gây chuyện bị chuyện? Chứ rèn thì không bao giờ cháy được cả, nhà tre gỗ gì cũng không cháy được chứ nói gì nhà có xây cả gạch như của trạch. Ê cái thằng đê. Một tên chỉ thẳng Yến Mi nhìn mà Mi hả? Thấy cháy không vô trợ giúp vậy, mày. Yến Nghĩa bất vi vô dũng dã, ta quen nhà nghi, ta chỉ cho các ngươi tạt nước phá tường cứu người. Yến, nói cái Đông phủ nổ tung, Yến băng xa mấy mét, hà cớ gì lại phát nổ được. Hắn chống dậy, nhìn vào trong ngọn lửa một tên da đen, cao to đang lê cái xác của trạch qua cái đầu của trạch. Bọn dân xung quanh hét chạy tán loạn lên, bảo là quỷ. Còn Yến biết rõ là một tên da đen rồi, nhưng hắn đang làm gì trong đây? Chương 28, ám hại chương 28, ám hại. Ừ, chắc chết là Yến rõ rồi. Hắn thì đang bị đau nên cố nén cái tôi bạo lại chẳng dám xông tới như hai lần trước. Hai bên đường, đâu ra bọn mặc đồ nguyên đen cầm điệu thương ra bắn một loạt đạn mặc kệ dân chúng, chúng ai thì chúng do thời này súng hỏa mai còn chưa có đầu rồi. Yến chạy lui sau, núp vào hai mép tường nhà đối diện phủ Hoàng Quý mà né đạn. Các ngươi to gan, mới hết Tết nhất đã đòi ám sát cả Bao Vinh hầu với Thanh Hà của công. Yến hét lên mấy tên áo đen nhanh chóng bước hết xuống, lao tới hướng hắn núp. Mấy tên còn có cả đại đao mà múa liên hoàn, Yến đỡ hết bằng vỏ đao chứ không có sức rút đao. Hắn gồng lực vào tay phải, nhắm vào huyệt đạn trùng, nhũ căn trên ngực bóng chúng để làm chúng trải thử cảm giác đau tức ngực mà hắn thường trải nghiệm thực do mấy tên này gạt quá, dùng đại đao múa loạn xạ là biết rồi. Nhưng tên da đen đợi hắn không để ý mà một soạt chân làm hắn bổ sông xoài, mấy tên áo đen thì tranh thủ một lúc năm đao hạ xuống Yến dùng vỏ đao đơn hết. Nhưng bị khóa thế, tên da đen một đá làm hắn bay xuyên qua cả cái nhà gỗ đối diện. Đau thì chắc chắn sẽ đau, nhưng cú đá chưa chuẩn nên không đúng chỗ, đúng thì có khi hắn chết ngay tại chỗ. Tên da đen chỉ đơn giản là lực mạnh, chứ kỹ thuật thì có vẻ kém, Yến nhìn quanh thấy chủ nhà một bà cô, hét lên không ngừng. Hắn mặc kệ dùng đao đập nát cửa mà chạy chứ đánh không lại. Nhưng tên ô nhân kia chạy nhanh như cắt, một khắc đã bắt kịp mà túm lấy áo lôi hắn lại, dồn cho mấy đấm thẳng vào đầu Yến lần đầu tiên cảm nhận sự bá đạo của con người, bổ đầu như dùng đũa bổ vậy, đau cực kỳ. May mắn, bọn lính trong phủ quận công chạy tới kịp. Mà bọn này chỉ có cầm thương giáo đâm tới tấp vào tên da đen, hắn đau thì có như mực, nắm cổ Yến gần ngạt thở rồi ném phát về phía bọn lính. Tên Yến này săn đang trọng thương còn chịu nhiều thương tổn thì óc vang, tim choáng, lịm dần. Mấy tên lính quèn thấy đánh cung lại, thì lại đỡ Yến dậy mà vác định chạy đi mà bọn này võ thuật gì sức. Tên da đen định chạy tới cho chúng mấy đập thì bọn áo đen lại bắn một đợt điều thương về phía mấy tên đang chạy, có tên chúng chân mà ngã xong xoài ra đất, hét to cả lên. Dân với khách thì chạy tán loạn, ngược trong dòng đó là đồng với công đang lao tới, hai tên cuối cùng đối diện với tên da đen và bọn áo đen. To gan, dám làm loạn với quan triều đình. Công, ngô quê ạ dìm họa dạ mô ca lụ ản, ngô cụ dẹm kệ là ủ phạ. Tên da đen hét lên, móc từ sau ra một cây giáo một ném, chỉ một ném thôi, công may mắn đỡ được chứ không thì cũng gần nát mặt, người bị đẩy đi cả mét. Tên da đen lại tiến tới nhanh, giằng lấy cây thương mà chọn liên hồi. Đông bắt lại võ thần bạch hổ hiện rõ ra, hai tay bẻ nát cây thương, tính chất thương rất dẻo nên muốn nhanh, khó bẻ, nhưng đây là dùng loại gỗ gì mà rất dễ nát đông cũng bất ngờ. Tên nhi hắn là mọi man di mô ra rồi. Mi đem thẳng biến chạy đi. Mà hắn chơ được xưng bạch hổ đại nhân mà yếu thua đàn bà con gái. Đông, dạ. Công đáp lại trong khi mấy tên áo đen nạp lại đạn, rất nhanh lại bắn tiếp. Đông không hổ là thầy của Yến, vận lực cường hóa cơ thể mấy viên đạn dính vào chỉ làm tím chứ chẳng xuyên được lao, lao chỉ cần một gầm thì bọn kia gần biết cả hai. Thực ra loại như tên trước mặt lão lần đầu thấy, nhưng cao quá. Lão khó mà vô được hắn, bên kia còn có bọn lính điều thương bắn liên tục lính của Yến mấy năm toàn ăn chơi chứ chẳng có đầu tư gì sức như chúng. Mà lão đông lâu lại thèm rượu, sang có tiểu quán bên cạnh bà chủ chạy rồi, hắn bổ lấy vài vò rượu mà uống, với loại ra tay nhanh mà lực như tên kia, lão có ý lấy túy quyền ra để dụng nhu chế cương. Mà lão uống cũng mạnh, hai ba vò rồi mới say. Cái liền múa ưỡng ưỡng trước mặt tên da đen, thấy mệt quá tên da đen dùng đôi tay dài tựa vượn có ý chộp lấy cổ của đông. Đông ứng người lui né cái nhẹ, lại tiện chân đá phát vào hộ bộ tên kia làm hắn đau mà nhảy cả từng lên rồi ôm hạ bộ mà kêu la. Còn đông thấy tởm, tựa như đá thẳng vào con chăn vậy. Mấy tên kia lại nã đạn xối xả, mặc kệ tên da đen như nào. Đông tiện tên da đen đang bị phân tâm, cho một chõ vào cằm rồi nắm cổ móc lên để lấy hắn làm thân che đạn. Tên kia đau lắm, hắn tức giận lên mà thọc hai tay xuống đất rồi cố khóa thế bằng cách ép đông, trong khi đó đông một trượt là thoát. Tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, một đá lui ngay cằm mà đông né rất yêu nghệ, lộn vài vòng cho ngầu rồi ngã bệnh ra lao đau lưng. Thời trai trẻ đi qua cũng nhanh, lão không còn cái sức sống thời đó nữa. Tên da đen thấy thế lao nhanh tay lao tới lại chiêu đấm liên tiếp vào đầu mà đông có cái né được cái thì né nhẹ như rắn qua bụi, vừa cào tên kia mấy phát hổ cào làm mặt hắn nát bét ra. Cùng lúc mấy tên áo đen lại tới bao vây, chúng lấy dầu nành trên kệ hàng gần đó đổ ra đường làm đông ngã đập đầu lui sau. Chúng còn ném cho tên da đen một thanh đại đao, dầu hắn thì chẳng biết dùng, nhưng lao tới định chặt phăng hai đôi chân của đông cho bất múa may quay cuồng. Cha. Từ sau, công đưa Yến với bọn lính về nhà thì quay lại, lần này đem theo một thanh đại đao mà lao tới tên kia cho hắn một đường ngay sau mông vì hắn đang đè đông nên lưng nửa lên trên. Nãy thì suýt eo trâu còn giờ thẳng con của kẻ thù cho bay nguyên con chăn với hai hòn trâu luôn chẳng đua, công lại xoay người dùng đầu sau cắm thẳng vào trực tràng, một thổ lồi nguyên đầu sau từ miệng tên da đen, rồi lại một đạp vào đầu có lưỡi lưỡi có đầu nhọn lên, rạch xuyên người tên kia. Đông lâu chẳng múa võ, mà cũng không có vũ khí gì bị hội đồng nên lão cũng hơi thất thế thật. Công thì lại là tên dạy đao và trường đao cho Yến nên rõ là công có võ công cao cường hơn rồi. Công đá nguyên cái xác bị rạch ra như mổ lợn khỏi người đông rồi vác người chạy luôn, mấy tên kia bắn thêm mấy loạt đạn cũng không trúng khi công cong đông chạy nhanh bằng tận bốn chân như con hổ. Mã mi thẳng xúc vật quay lại, một tên hét lên, chúng chẳng đi theo được vì lỡ văng dầu lênh láng cả đường về lại phủ. Công lại thấy cái phủ cháy tiếp, lại tiếng nổ banh chành làm đông thức hẳn cả lên. Vào phút trước Yến với đám lính về phủ thì chúng bức xông xoài hắn ra ngay sân của trung phủ. Chúng không ngờ cái phủ này lại cháy tiếp, lần này kệ cả Yến mà chạy vội, cũng may Yến thấy nóng nên lò ngỏ bỏ dậy. Hắn thấy Lưu đang chất dơ mất phủ, quá chán, tối nay lại loạn thật. Yến may còn có thực nguyện đao ngay cạnh, gắng gượng lắm mới đứng thẳng được. Hắn hét hỏi ngay, mẹ làm cái chi giữa? Yến, quơ của công, ngài chưa chết hả? Lưu, chết hay không mẹ lại đốt phủ? Ta giờ mô mới nhậm tức mà loạn quá vậy. Yến, đột nhiên bà cụ như biến gần tới hắn một mổ xà quyền vào yết hầu của Yến. Hắn ngồi xuống né đi, trượt qua háng của bà cụ, nhìn lên đã thấy Lưu lộ rõ võ thần bạch xà. Khiếp, ngươi không phải bà Lưu đúng không? Yến, ngươi nhìn giữa chưa rõ hả? Con mụ nớ tao giết chết ném xác xuống sông mô rồi. Ha ha ha. Lưu, bổn tọa chẳng chấp đàn bà phụ nữ, càng không đánh đàn bà phụ nữ chi hết. Ngươi là ai sai tới? Yến, kệ mạ mi chờ. Ngươi chết mà ưa nói chi nhiều giữa? Lưu, bà lão định chơi xong chỉ thu châu, mà dính kính của Yến nên bay cả kính ra. Mắt Yến lại mờ lòa. Hắn hít một hơi sâu, con tim đau nhói cuộn cuộn. Hắn muốn ghét giết người, vì sao? Hắn sinh ở thời bình kiếp trước nên vốn chẳng bao giờ giết người, nghĩ tới lại kinh, bữa phế trạch hắn cũng đã thấy tầm lầm rồi. Sao nhắc đến vậy? Yến vận hết khí từ tim tản ra hết ở cơ thể, tăng tạm thời khả năng di chuyển và tốc độ của bản thân hắn. Bà cụ hai tay cuộn tay của Yến và khóa chặt tay hắn lại, dùng đầu bổ mấy nhát vào vết thương của Yến. Yến chẳng ra vừa, vứt hết sĩ diện mà đã liên tục vào phần hạ bộ của Lưu. Mà gừng càng già càng tay thật, đã chụp cú mới rút lui, mà tiện cuộn tay là gãy luôn tay trái của Yến. Hắn đau thốn chịu không được, nhưng còn tay phải, hắn cắn vỏ rồi rút đau ra. Lưu lại một chiêu chặt ngang tay sau, luồn qua Yến mà nhắm vào gãy của hắn. Yến nhanh trí cúi đầu tới trước, hắn không ngờ lại dùng chiêu này, đó là lối tàn bạo của bọn Khơ Me Đỏ, hắn một đao định đâm từ chỗ dưới lên trên. Tựa Khơ Me Đỏ đóng cọc phụ nữ ở thảm sát ba chút vậy, dấu Lưu có khép chân lại nhưng thân giản nên Yến vẫn xuyên phát tới dạ dày với nội tạng của đổi thế long thủ, tay rồng, cấu mạnh mặt tiến định cho hắn chết bằng cách vỡ não. Nhưng Yến cũng nhanh nhanh đâm sâu hơn, tranh thủ tay ả bận thì bỏ tay ra khỏi cán đao, đấm một phát lên ả văng thẳng vào đống rơm đang cháy. Còn bản thân Yến thì mệt mỏi cả người, lê thẳng ra cửa thì gặp Đông và Công, hai kẻ nhanh chóng đỡ hắn dậy. Yến thì nôn thốc non tháo vì ngạt thở với không ổn trong người. Sư đệ, Giang Di, đừng chết, đừng chết. Công, không răng mô à, đừng động tay phải ta, dính nước đới, nước tiểu theo cách gọi địa phương, nơi. Ừ, do hắn đâm từ dưới lên tiểu gì trả chúng bóng đới. Xui chúng trực chàng thì đầy phân là phân thôi, đây là lý do Công nãy bỏ trường đào lại. Đêm ấy, Thanh Hà rực lửa hai kẻ nhận hai chức mới ra Tết, kẻ chết tươi còn kẻ gần tàn phế. Chương 29, tính toán, tiền sự, chương 29, tính toán, tiền sự, tại phủ đệ của Phúc Loan, hắn đang nhìn ra phía Thanh Hà đang đẩy tiếng súng và khói cháy. Hắn vội cười rồi đi vào trong nhà, ôm liền hai con vợ, ngồi với Thông, Viên bà Nghiễm. Giang, thấy chưa? Chúng ta có mà ngang nữa thôi. Ha ha ha. Loan, ngươi đốt dứa có răng không? Lỡ cha nghi ngờ ngươi răng. Nghiễm, có răng được. Này ta nói ngươi nghe hen. Ở đây ta hứa ai ta giết, trước giờ đều dứa mà. Loan, nhưng Ngọc Yến là kẻ có võ cao cường, bữa đầu đọc tên Luân hắn làm răng mà biết mà phá bính. Lập công lớn dứa dễ bị điều tra lớn lắm. Nghiễm, chẳng chi mô mà lo. Lính đi điều tra toàn là của ta. Ta dặn cái chúng lại vô thương bạc ngồi đánh cờ thôi. Ha ha ha. Thông, tên Viên thì đang hú hí trên giường ngay với đứa em gái ruột của hắn. Chuyện này trung quy bình thường, sau Phúc Thuần lên ngôi vương thì lúc nào cũng bắt người giao cấu tập thể cho hắn coi. Nhưng Thông thì thấy ổn, hắn ho lên mấy tiếng, hiểu ý nên Viên gần 2 phút đã mang lại áo quần đi ra. Thầy đang vui. Giữa còn con bé Ngọc Cơ mấy người định xử lý răng. Viên, ta nghe nói mô. Ngọc Cơ là đứa lẻo mép với tên nữ như đó làm tên đó vô phá chuyện tốt của ta. Loan, hắn biết mô thuốc viện hay đỏ chơ. Nghiễm, võ nhân đều biết về đạo, thuốc thang chơ không phải ngu như xúc vào đầu. Thông, mạng. Quan tâm chi? Giờ ta muốn thử con bé Cơ nữa tể. Viên, Viên là loại biến thái, ưa loạn luân, có lẽ việc đưa Vũ Vương loạn luân và đẻ ra Thuần cũng là ý hắn chăng? Tên này ưa phong túng, chơi bởi chứ chẳng ưa bị gò ép nên tới giờ vẫn chẳng chịu nhận chức hay tước ban gì cả, mãi lêu lổng mà thôi. Ngươi, Nghiễm, ê, hoan đi. Công tử Viên Ni đây chẳng qua muốn thử thú mới thôi mà, phải không? He he he. Loan, Nghiễm ghét tên Viên việc loạn luân, còn không vì lỡ cấu kết với Loan thì hắn cũng không đối diện với Viên. Viên ngồi xuống nói tiếp, Ngọc Cơ hai cái bầu ngực nó to vậy nè mà cứ quanh quần hoa hòe, mãi chưa chồng, theo Luân thì sau cũng chết. Ra đây muốn thử qua coi như là bàn đơn đi. He he hả? Viên, mà thôi. Tên da đen nớ ngải kiếm mô ra giữa. Thang, mua. Chơ răng. Gần trụ con đấy. Tên Yến cả đời mới mua nổi. Loan, mà răng lại giết luôn tên trạch. Nghiễm, hết giá trị, bịt đầu mối. A ha. Quên còn con mẹ người còn nghĩa, ta thuê ả đóng giả người Luân đưa tới, nữ như không chết cũng bị ả giết. Loan, lỡ hắn mà thôi. Đang trọng thương sức mô ra. Nghiễm, phủ cháy, tiến lại thành vô gia cư với đồng bọn, ngày nào ngày nấy đều tới ở nhờ nhà lính quèn đợi sửa sang phủ xong. Gọi là sửa sang vì thực ra là dựng lại mấy cái tròi ở mấy điện cũ. Này như là học vua Lê ở ngoài Đông Kinh dựng tạm tròi gọi là điện Kính Thiên vậy khi điện sập. Thời gian sau ngày đó, Tiến có thấy bọn lính triều đình xuống điều tra, nhưng danh là điều tra mà toàn ngồi chơi, uống trà, đánh mặt không, hắn biết rõ là gây khó dễ nên cũng không đòi hỏi gì, với lượng quân quèn của hắn sao đánh lại được hay áp lực lên bọn này. Bỏ qua chuyện đó, Tiến đầu tiên là đi chôn cất trạch. Hai anh em cũng họ hàng với nhau, nhưng ở khắp phe, mà chẳng ngờ Loan lại giết người diệt khẩu với vứt bỏ trạch như vậy. Phải thôi, bọn quý tộc coi dân như rác, trạch muốn lên làm quý tộc nhưng nào dễ. Vì tham vọng mà không nương tay với anh em trong nhà gì cả. Hắn chi tiền làm mấy ngôi mộ của nhà trạch, thắp hương một tí rồi bỏ đi. Ghé qua nơi bọn thợ, hắn may mắn gặp Hoàng Như lại là một người bà con xa, dẫu xa nhưng gặp nhau vẫn nhận tộc, nhận họ, nhận nhau làm anh em chú bác. Mai sau này các họ ở Huế vẫn vậy, hỏi han nhau quê mà có liên kết họ là nhận liền chứ chẳng sợ gì cả. Chú, Tiến, Tây, ai chú em? Anh. Lại, cháu bên phái Ngọc nè, chú khỏi xương khiêm hô tôn chi hết. À. Hoa Lang chơ chi. Ở giữa tao, nhận họ hàng en. Cả đám thợ đang ngồi chơi, lại là trưởng lò nhưng cũng ngồi chơi do được thuê tới đây mà chưa có việc gì làm. Chú, giữa đúc mi làm được tinh xảo không? Thường đồ mi tạo khuôn đất sét thì được hết chơ có mẩn chi mô. Giữa đúc xuống răng. Khó không giữa? Khó. Vì có thợ rèn mô. Mi biết nghề rèn với nghề đúc hỗ trợ nhau như cha với con rồi, rèn mới ra cố được súng chơ đúc thì khó lắm cháu hộ phần rèn cho, mà mình thì có thuốc làm đã không? Thuốc chi? Súng ớ hả? Có nhưng mà loại nớ mi mua làm đạn đồng thì răng. Chi giữa mi? Đồng thì quý hơn vàng mà đòi làm đạn đồng. Một đá hai sắt, không có làm như mi nói được. Hắn không nghĩ đồng khan hiếm và quý như thế, vì nghề rèn của hắn lúc nào cũng chê đồng cả, chỉ làm găng hoặc sắt chứ chẳng bao giờ đụng vào đồ đồng. Thế là hôm qua suy nghĩ thì biết Nam Hà chẳng có mỏ khoáng sản nhiều, đa số là nhập, nhưng không nghĩ thiếu tới mức đó. Lỡ hứa chế tạo đạn đồng mà giờ khó, Tiến bỏ ý nghĩ cải tiến điều thương luôn. Lại lơ mơ nói với ông chú hay bác gì đó, giữa chú coi, cái động cơ hơi nước ni dùng còi có được không? Lại xem hồi, rồi lại bảo, ừ dễ. Mấy cái nhỏ ni mi định, lại chỉ vào mấy cái ống, thì tạo khuôn nhanh thôi mi. Mà cái ni cái chi gì? Bản thảo máy hơi nước cháu làm cơ mà làm ra rồi thấy hoạt động vẫn cả tàn nên nhờ chú góp ý thêm định làm bằng chi giữa. Sắt, sắt, sắt chịu nhiệt kém lắm mi non giữa. ni có thể dùng găng mà làm trơ coi bộ thì nhớ mấy chú với mấy em, anh, làm hộ thử đây. Cháu đi phát đã hê hê. Mi lo chuẩn bị nhiều tiền vô. Tao thấy làm cái ni tốn đới cả ra luôn, có khi cần dùng tí đồng nơi.
Vâng.
Hắn ra khỏi chỗ đúc rồi lại nói tiếp, mong chú giúp cháu thêm chục khẩu súng. Nhiều cháu trả cho ạ. Thanh Hà nằm dọc bờ tả của sông Hương, phía bên kia là bờ hữu thì chưa có ai khai phá, rất mồm mỡ. Còn Thuận Thanh Hà nhiều kẻ vô công nhọc khổ, Yến mới kêu một tên lính tới mà dặn vài ngày sau đem dân với thêm bọn thợ đúc qua bên đó, định mở thêm lò cơ khí ở bên. Tiện thể kiểm soát hai bờ sông, áp chế hoàn toàn đường ra biển của Loan. Công thì nói với hắn y đó cũng tốt, còn muốn xây quân doanh bên đó nữa vì cơ bản là ở Thanh Hà quân đội chưa có nơi tập luyện. Mà Yến cũng sợ bị ám sát nữa, muốn củng cố thêm quân đội ở đây để trị an. Đang nói cái lại có tên lính triều đình bị đuổi ra khỏi kỹ viện gần đó, thì ra là chơi quỷ không chịu trả tiền. Yến tạm không dây dưa, mà cũng ngăn công lại. Hắn biết lính triều đình tới đây cốt là phá với chơi để làm khó hắn mà. Giờ làm chủ một đô thị, muốn duy trì thì phải có tiền chứ chẳng qua ngày được. Giờ giá gạo một quan được 20-30 kg, bữa hắn mua khoai tây tận 40 kg mà chỉ một quan tiền, trong đó chỉ có 25 kg là đem đi sơ chế rồi bán chứ còn lại đem đi trồng, mà giờ đống khoai tây ở chỗ Kiên có tình hình khả quan chứ ở phủ Trạch thì cháy tiêu rồi. Vậy tính ra hắn bán lời quá. Theo nhà Lê quy định thì một quan là 10 tiền, một tiền bằng 60 văn, mà với tỷ giá hiện tại có khi một tiền tận 70 văn. Tính ra khoảng chừng hắn tiêu cho 25 kg là khoảng 50 văn tiền, mà mỗi suất hắn bán tận 5 văn tiền. May mà dân ở đây chưa biết rõ giá trị khoai tây nên không biết hắn khẩu giá. Mà dầu nành hắn cũng có ý định thay bằng dầu lạc để cho rẻ hơn nữa cơ, do dầu nành không phổ biến lắm. Hắn ghé qua tiệm, mấy tháng liến nhờ Kiên trông hộ, hắn đưa ra cả đống tiền kiếm được. Tiến bản thân hắn khỏe lắm, đã có tiền mua nguyên liệu rồi. Nhưng cũng không quên thăm vườn khoai tây mà hắn đào luống trong chốc Kiên. Tối đó, ngay tại hậu phủ, con bé thịt may vừa chạy ra kịp phụ nước hắn, hắn ngồi rèn mấy thanh kim loại mua được mà luyện thành thanh đòn tập xạ, lại phụ ông lại rèn ra cố mấy khẩu điều thương. Chứ nghĩ tới mỏ xín nạ gặng là hắn lại thấy khó làm với kỹ thuật đương thời. Cái ngu là lỡ hứa với Luân, giờ sau gặp hắn Yến lại phải nhận tội nói nhưng không làm được. Tầm chục ngày sau, hắn đi thuyền qua bên kia, bắt bọn lính, còn đâu 40 tên, dọn hết cỏ một khu rồi cắm rào. Đối diện doanh khu là nơi bọn thợ đúc mới được di chuyển tới. Dựng tạm vài gian nhà cỏ, hai gian nghỉ và một gian nấu ăn, tất nhiên là kẻ mà ai cũng biết là ai nấu rồi. Lý do đặt quân doanh đối diện lò đúc rèn là để nhanh chóng tiếp ứng quân nhu, đồng thời để Yến tiện việc nhờ bọn đúc đúc đồ cho quân lính. Trong lúc bọn lính được nghỉ tí rồi bắt chạy, khởi động cướp, tập kéo xả thì Yến nấu sẵn chúng cơm, canh rau muống, thịt dê, đậu phụ và rau mồng tơi. Đáp ứng đủ 5 yếu tố trong bữa ăn biệt là cơm, chay, mặn, canh, rau. Xong xuôi thì hắn qua bên lò đúc. Gang. Gang thì phải trộn sắt và carbon, nhưng carbon kiếm đâu ra? Người xưa thì chẳng biết, họ cứ nung chạy sắt liên tục 5-6 lần là tự họ thấy thanh sắt sau khi nguội sẽ mềm nhưng chịu nhiệt tốt hơn, nhẹ hơn một tí mà gọi là gang. Tiến giúp lại cùng mấy tên thợ đúc làm phần xi lanh và thân máy bằng gang. Những phần như tỉ sợ tổng, nồi hơi thì có thể dùng thép nhưng giờ chưa có, nên Yến bấm bụng dùng tí sắt mạ bạch kim để thay thế vậy, do gang không đủ khả năng chịu lực của động cơ. Bước đầu phát triển động cơ hơi nước thủ công. Chương 30, tính toán, hậu sự, chương 30, tính toán, hậu sự, dân cư Thanh Hà gồm hai loại, thường dân và tiện dân. Thực chỗ nào cũng như vậy, nhưng ở Thanh Hà dạo từ khi phủ Trạch cháy thì bọn kẻ ăn người rèn cũng thất nghiệp. Chúng mất nhà ở tạm, ngày nào cũng lang thang khắp phố. Tất nhiên khắp Thanh Hà thì đâu chỉ có mỗi phủ Trạch là có người ở, nhưng của hắn lại là nơi chứa nhiều kẻ ở nhất. Yến hắn muốn giải quyết bằng cách cho bọn chúng mua trả góp đất ở bờ hữu sông Hương khi mà bờ tả đã khá nhiều nhà cửa. Nhưng hắn cũng chưa phải là tính chỗ ở chứ không tính việc làm cho chúng. Có nhà nhưng không có việc chính là một điểm yếu trong việc giữ dân, hắn mấy ngày cứ luyện binh, nấu ăn rồi mà cứ nghĩ mãi tới việc kiếm việc làm. Hắn không can dự vào chuyện luyện binh, chỉ soạn sẵn lịch tập hàng ngày cho chúng, còn phân loại như sao thì đồng và công lo. Hắn tự cho hắn là kẻ dễ dãi, hiền quá so với việc luyện binh. Mà hiền, mấy ngày trước hắn đã giết một bà già đấy. Nhưng cũng kể từ lần đó hắn mất ngủ mấy hôm liền, cứ ngủ là mơ thấy cảnh tượng đó làm hắn ám ảnh người hiện đại thì làm sao chấp nhận được việc giết ngươi. Dẫu khó nhưng hắn phải chịu dần dần khi mà loạn thế càng ngày càng đến gần hơn. Hắn bắt đầu đánh giá tổng quan, vì sao Thanh Hà lại thua Hải Phố. Lý do thì rất nhiều, nhưng chủ yếu nặng nề nhất là vị trí địa lý của cảng thị Thanh Hà, nó nằm ngay nội lục chứ không giáp thẳng biển như Hải Phố, làm việc đi vào và ra khó khăn hơn. Nhưng chính vì thế mà giá cập cảng Hải Phố lại đắt hơn Thanh Hà để cân bằng đi khác biệt giữa hai bên. Thêm nữa, hàng hóa ở Hải Phố được bán đại trà không có cấm đoán trừ vũ khí nguy hiểm cỡ lớn ra, làm đây thành nơi giao thương chính của thương nhân nội và ngoại quốc. Thanh Hà thì lại bị cấm đoán rất nhiều, những hàng hóa quý hiếm của thương nhân bên ngoài đem vào chỉ được bán cho quý tộc, quan lại, còn thường dân thì không được mua. Chính vì yếu tố này làm Thanh Hà phát triển chậm hơn Hải Phố, dân Thanh Hà trừ mua bán nhỏ thì chỉ có làm phục vụ đúc bát, ký biện, xoàng bài. Rất ít thương nhân chọn ở lại Thanh Hà kinh doanh như Lão Kiên, cốt yếu là do sức mua rất thấp, cập cảng thì khó khăn mà mỗi lần chỉ bán được vài tí hàng hóa. Nên Thanh Hà trở thành chốn nhập vũ khí, khí giới và đồ quý tộc dùng, cũng như là nơi nghỉ ngơi giải trí của thương nhân ngoại quốc. Còn Hải Phố thì bán đa dạng hàng hóa hơn. Phúc Loan chính đây mà nhập nguyên liệu thì nhập chủ yếu ở Hải Phố, còn vũ khí thì lại ở Thanh Hà. Cũng vì là nơi ăn chơi nên Thanh Hà thường xuyên xuất hiện bọn quý tộc, không biết mấy lần từ khi đến đây Yến đã thấy bọn chúng đi chơi qua lại mấy cái ký viện. Nghĩ hồi hắn lại tự hỏi vì sao bọn quý tộc ấy không dùng đặc quyền mua hàng quý rồi bán lại. À mà chắc bán không thách giá dân nên cũng ít kẻ mua, có mua cũng là định nọt đua đòi hoặc qua đường hải phố. Cốt là chúng muốn độc quyền hàng hóa ở Thuận Hóa này, không muốn người ta thấy dân chúng dùng hàng như quý tộc, là mất vẻ cao sang của chúng. Nhưng Yến cũng là quý tộc. Quý tộc mới nổi thì đúng hơn, hắn chợt ra suy nghĩ, lấy đặc quyền mua hàng của thương nhân rồi bán lại với giá hợp lý. Dẫu sao hắn cũng không quan tâm mình được hưởng đặc quyền không mà là Thanh Hà có phát triển được không. Xung quanh hai bên Thanh Hà lại là huyện Tư Vinh, một huyện khá nghèo, người dân đa số sống bằng đủ loại nghề nhưng chưa thể nào giàu có như Hương Trà và Quảng Điển của phủ Triệu Phong. Thế giờ hắn mở một khu vực, mua hết hàng của bọn ngoại quốc cập cảng tại đây, rồi bán lại thêm một tí lời, tiện thuê mấy người thất nghiệp ở Thanh Hà và xung quanh tới ở và làm việc cho hắn, thì giải quyết được ba việc là dân, việc làm, tiền nong. Bước đầu như vậy thì hắn có thể thu hút dân cư tới Thanh Hà hơn, cũng như thu hút thương nhân cập bến hơn. Biến nơi đây từ một thành thị dịch vụ ăn chơi thành đô thị dựa vào mua bán hàng hóa mạnh hơn. Muốn quy hoạch Thanh Hà cũ thành khu dịch vụ và chế tạo, còn Tân Thanh Hà thành khu mua bán đô hội. Hắn hướng được như vậy phần cũng là vì thương nhân cập cảng nhiều lần sẽ bất tiện, nộp nhiều thuế hơn, mà loại thuế này lại phải nộp cho triều đình chứ không được nộp vào ngân khố địa phương. Hắn làm như này cũng là tận dụng hết nguồn lực của cảng Thanh Hà này. Lính tráng của triều đình mỗi tháng mới tới đây lấy hàng đặt sẵn với trả tiền cho thương nhân, nên cũng sẽ không biết thuyền buồn chỉ đi qua một lần rồi không quay lại đâu nhỉ. Giảm tí thuế thì Loan cũng không để ý, mà sau này Yến biết cảng Thanh Hà suy yếu phần do chiến tranh, phần nữa là do sông Hương bồi tụ ngay giữa lòng của nó một bãi cồn đất làm tàu thuyền khó khăn trong việc qua lại. Sau này hắn phải có đường lối mà huy động quân và dân cầm sẻng trên thuyền mà dẹp luôn cái cồn này để ngăn chặn sự suy thoái của Thanh Hà. Nhưng Thanh Hà ngoài dịch vụ còn cung cấp được gì cho thương nhân bây giờ? Hắn định mở rộng và chiêu mộ thêm thợ rèn, thợ đúc và thợ kim hoàn tới đây để phục vụ thương nhân ngoại quốc. Trước đó thì nhà họ Hoàng Quý là nhà rèn nhưng chỉ rèn cho bên triều đình thôi. Vậy hắn có thể dồn hết nghề thủ công liên quan tới cơ khí sang Tân Thanh Hà khi mà phủ Trạch đã cháy nát, người ở thì thiếu việc làm. Nhưng còn nghề gì nữa không? Hắn có thấy làng Nam Thanh gần đó chuyên sản xuất gạch ngói cho nhà chúa và các xóm xung quanh, từng hỏi qua thì Kiên đã khen nước nợ chất lượng ngói nơi đây. Hắn thấy người dân ở đây cũng thường xuyên đưa ngói vào Thanh Hà để bán nhưng không sôi nổi lắm, chủ yếu vẫn là cho phủ chúa. Cốt yếu là sức mua Thanh Hà thấp, hàng hóa không phong phú để nhập cho ngoại quốc. Ban đầu hắn tới đây không rõ điều ấy lại tưởng tấp nập lắm, ý là có nhưng vẫn chủ yếu là giữa triều đình với ngoại quốc. Hắn mong việc hắn mở bán đại trà hàng hóa nước ngoài tại đây hơn sẽ kích thích sức mua hơn. Muốn có sức mua phải có sức sản xuất thiếu thì không nên. Hắn quyết định sẽ mời nghệ nhân làm ngói sau, nhưng sẽ mở cửa cho thương nhân được phép đặt hàng đúc và rèn ở xưởng của hắn. Trước đây hắn rèn thì chẳng thấy có đơn hàng nào của thương nhân mà lớn cả, toàn bị từ chối để làm cho Loan. Giờ Quý Trạch mất rồi, hắn sẽ chuyển hướng lò rèn sang phục vụ ngoại quốc. Vừa rèn, vừa học tập kỹ nghệ của ngoại quốc, vừa kiếm tiền vừa học hành, tiếp thu nữa chứ. Vừa nghĩ hắn vừa viết mấy chữ vào tờ giấy gió, ấn một cái bằng Thanh Hà quận công chi ấn rồi cầm tờ giấy đi dán trước chính phủ để hôm sau bọn lính đem đi chép lại dán khắp Thanh Hà, gọi là chép nhưng thực chất là chúng đem cho người biết chữ ghi lại rồi mới đem đi dán. Yến biết vậy là do thấy bọn lính chạy đôn chạy đáo tới ông đồ ở mấy xóm hoặc thầy giáo ở mấy xóm mà chép lại để treo lên bảng thông cáo. Yến thấy thế thì không ổn, hắn nhớ một trong những thứ cản trở sự phát triển của nhân dân đó là giặc rốt, nên tranh thủ tối nào cũng đem bọn chúng đi học chữ. Học chữ của Yến không phải học như những thầy khác, hắn dạy chữ luôn. Có cái thêm chữ quốc ngữ biểu âm nữa, thời xưa hắn học chữ Hán Nôm cũng là tự học, nhưng nó dễ hơn với người hiện đại ở chỗ có chữ quốc ngữ ghi âm lại âm đọc, còn chữ Hán Nôm thì phải nhớ âm rất mệt. Trong khi hắn dạy từng tên cách viết bảng chữ cái quốc ngữ, thì có kẻ cũng hỏi hắn, quận công, ngài dạy chữ gì khác chi chữ bọn Tây Dương Mô? Yến thì nghiên cứu rất kỹ phần chữ viết Việt Nam từ kiếp trước, hắn không muốn dạy qua loa chữ Hán không thôi, hay qua loa chữ quốc ngữ. Vì quốc ngữ là ký âm chữ chẳng bao hàm truyền tải được ngữ nghĩa cha ông để lại, sau này vì hoàn cảnh nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới triệt bỏ chữ Hán và chữ Nôm. Chữ thời nhà Nguyễn dân gian nhiều khi dùng chữ Nôm để thư từ nhiều hơn. Chữ Ni kỳ âm, các ngươi học đi, sau Ni học chữ Nho ta còn chỉ cho cách ghi nhớ âm đọc dễ hơn. Hắn dạy viết từng nét chữ cho bọn chúng, viết gì cũng viết ra đất hết, hắn sống khắc khổ quen một phần mà phần nữa bút thời này khá to, viết thì chữ cũng phải to mà lại khó điều khiển nét hơn viết trên đất. Chính lẽ ấy hắn dạy đám lính chỉ quan đến đất, cũng may mà bọn chúng khá thích thú với việc học, hắn còn tiện dạy chúng mấy câu ca dao, tục ngữ để khắc ghi trong lòng, các ngươi nhớ lấy, họa hổ họa bị nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lấy lẽ ấy mà gặp ngoại nhân mô cũng phải giữ lấy giới hạn riêng, hiểu rõ tâm cánh họ rồi mới được tin tưởng hoàn toàn, biết chưa? Hắn còn để một tên học nhanh nhất làm lớp trưởng, tên khác làm lớp phó. Càng dạy hàng càng muốn phổ cập giáo dục hơn, khổ nỗi thời này toàn qua quan hệ hoặc chiến công mà được tiến cử, hắn giờ thiếu quan văn mà lại mất tên Linh Tiểu vào tay ái tử quận công Trần Công Chính rồi. Nhưng đó không có nghĩa là thiếu, người tam xóm của Thanh Hà người tài đâu thiếu. Giờ hắn muốn kiếm thêm người vào ban văn của hắn để giúp hắn soạn thảo những đối sách, cũng như ngoại giao với thương nhân. Sau giờ học, hắn nhờ bọn lính dựng tạm cái nhà tranh để mai nhập hàng của bọn ngoại quốc vào bán. Tối ở thời xưa là ngang 6-7 giờ đêm, vì thường nông dân làm việc xong không có gì làm thì ngủ phát từ đó tới sáng hôm sau. May mắn ở thành thị thì còn sáng đèn mà buôn bán tấp nập một tí, mà ở Thanh Hà là lò đúc rèn hắn mới di tới, những kỹ viện và phố hàng hóa thường dân. Chương 31, nhập hàng, tiền sự. Chương 31, nhập hàng, tiền sự. Hắn nhận thấy ở Thanh Hà bán cho dân gồm các mặt hàng lụa, đồ dùng gia dụng, gia vị. Còn đâu mấy món đồ sứ, nội thất, ngọc ngà, trang sức cao cấp thì không được bày bán công khai. May có chợ đen hoành hành, Tiến biết rõ sự tồn tại của chúng nhưng không dẹp đi. Hắn thuê một tên sổ sách tên là Nguyễn Văn Tài, kiểm kê sổ sách được khoảng 550 quan tiền. Hắn tiện sáng ấy lại không có việc nhờ rút, liền đi tới cảng để gặp mấy thương nhân đang cập cảng để bán hàng. trong số đó có kẻ tên là ổ chủ tủ phở răng xít người Hà Lan lao đi cùng với một người giáo sĩ Tây Ban Nha biết tiếng Việt nhưng âm vực Bắc Hà rõ rệt. Tiến đi độ cùng 6 tên lính, ghé qua. Mấy tên thuyền viên thấy thế thì kêu ổ chủ tủ tới cùng với cha xứ Tây Ban Nha, gặp những vị quan như Yến thì cập cảng Thanh Hà sẽ đỡ lỗ hơn một tí, bán được nhiều hơn nên chúng mới nhanh chóng để trưởng thuyền tới gặp. Cha xứ Marco Sanchez nói khá sỏi tiếng Việt. Yến luôn kính trọng các cha xứ, hồi nhỏ hắn từng gặp một cha đi qua nhờ rèn cho cái xô, việc kính trọng là vì sự học thức của họ, thường các cha thời trước như sao hắn không rõ, nhưng các cha thời này thì biết ít nhất phải 4 ngôn ngữ nào cũng thành thạo về nói và biết. Cha xứ đi tới, vừa cười vừa phiên dịch cho hắn mấy câu, cha nói giúp con muốn mua mấy món hàng quý trên tàu. Nhiều con cũng mua ạ, nói một hồi, cha xứ mới ngó lại nói, ngài ổ chủ tù nói tổng có thể 400 con tiền, ngài đây coi có mua được không? Chuyện ấy là được, không sao cả. Hắn nói giọng Bắc Hà cho cha xứ dễ hiểu, ngài ổ chủ tù có hỏi ngài cần gì nhiều thế. Con nhập trên danh nghĩa, rồi con bán lại cho dân chúng, một công đôi việc, ngài thấy như sao? Một lúc, tên ổ chủ tù cười phá lên, hắn đi tới rồi vô vai Yến liên tục. Môn thì cứ no thứ tiếng Hà Lan lợn lợn. Tuy không hiểu nhưng chắc chắn là tên này đồng ý rồi, thường sức mua đồ quý của Thanh Hà không có tên nào một tay mua gần hết như vậy. Cha xứ cũng gượng cười mà nói, ngài ấy chẳng hiểu con mua để bán cho dân làm gì, nhưng ngài ấy thích, ngài ấy có bảo lần đầu thấy người như con, hỏi con có muốn lấy gì làm quà tặng không. Tiến chẳng hiểu vì sao ông kia lại hỏi như vậy, hắn nhìn lên tàu của tên ổ chủ tủ, là Đồng Ấn Hà Lan. Một con tàu buồm lớn treo cờ của Vọc và cờ Hà Lan. Đây là công ty quốc tế đầu tiên trên thế giới, và cũng là công ty quyền lực nhất mọi thời đại. Hắn không hiểu sao con thuyền lại vào cảng này. Nhưng nhìn mấy vết vỡ nát của con tàu thì đoán bị cướp biển Trung Hoa tấn công. Cha nói họ con cho lính về lấy tiền, chuyển hàng hóa về bên kia dùm con ạ. Còn được cho con xin 4 khẩu pháo. Tiến nhìn chúng mấy khẩu phái bị hư đang được bọn lính Hà Lan bưng xuống tàu, cha xứ hơi hãi, nói hồi với ổ chủ tù. Làm Yến sốt cả ruột, vì hắn nghe nói một khẩu pháo đắt tận 1.100 quan, số tiền ấy hắn quả khó kiếm được. Nhưng rồi hai bên cũng tạm đồng ý, Yến mua chịu mỗi khẩu 200 quan, dù hư rồi nhưng mấy khẩu pháo vẫn rất đắt. Nhưng Yến còn đâu 150 quan, vậy thì tất cả đều phải mua chịu, hắn chỉ đành cắn răng mà mua vậy, cũng may chỉ phải trả 3 khẩu còn 1 khẩu là ổ chủ tù cho hắn theo lời hứa. Hắn đem cả 4 khẩu pháo về xưởng đúc, còn đống hàng hóa thì thuê người mang tới kho hàng. Hắn cùng với bọn thợ coi qua khẩu pháo với nhau, một khẩu pháo nặng áng chừng 17 ngàn cân, chiều dài khoảng 12,5 thước, khoảng 500 cm, rộng 1 thước 3,5 tờ ơ cờ cờ, 50 cm, với đường kính khoảng 6,25 tấc, 25 cm. Về cơ bản thì có cái vỡ nòng, cái thì vỡ thân, cái thì vỡ đáy, nhưng chúng quy vẫn có thể tham khảo và phá ra để đúc mới được. Việc sửa chữa pháo rất mệt, quân Hà Lan sẵn sàng vứt lại cho hắn giá rẻ là vì mất khá tài nguyên mới sửa chữa được, nên đi về chúng cũng bán vào đồng nát hoặc các xưởng đúc đồ cũ. Yến bước đầu vào phụ giúp bằng cách đắp một lớp đất sét để định hình lại pháo. Pháo của chúng khá lớn, mấy thợ thủ công trong lò thi nhau đắp rồi để qua mấy ngày phơi nắng để khô, cũng may tiết trời lúc này khô nên không sợ mưa làm hư quân. Vì súng bị nát nhiều cái, chúng phải đập vụn ra bỏ vào lò nung nung mấy tiếng, bản từ trước là làm nhỏ lại. Chất liệu của khẩu pháo là làm bằng đồng, việc đúc thì mấy cha thợ dành hết rồi, phường đúc luôn là nơi đúc pháo của triều đình mà, chỉ là pháo vừa tự làm vừa nhập. Yến lần này là muốn trả Bính Loan, hắn rõ biết Loan đang lợi dụng Phúc Thuần để sau này giết Luân mà cháo ngôi. Nhưng phủ Phúc Thuần rất đông người canh gác, nằm ngay sau thành Phú Xuân, hắn nhìn chúng mấy khẩu pháo chỉ là may mắn. Nhớ rằng, Bắc Bình Vương Nguyễn Văn Huệ cho quân đem pháo lên núi Long Sơn, Tam Thai và Đông Sơn, Thiên Thai mà ngắm thẳng vào Phú Xuân nả cháy cả thành. Tiến từ lâu nghi ngờ Quang Trung là kẻ xuyên không, vì ông ta biết quá nhiều lối đánh quá vượt thời đại. Nay đến không đủ sức mạnh để làm ra nhiều pháo lớn, làm pháo tầm trung là đủ. Nhưng thay vì đồ sát cả một thành trì, hắn chỉ cần bắn chúng vào phủ đệ của Thuần là được. Lần này là bố chơi của hắn để phá kế 12 năm trời của Loan, Thuần 12 tuổi. Nhưng tạm bức đống đất sét mà hắn cùng đám thợ nặng cả ngày mới xong một bên. Tạm thời để không cho khô đã rồi tính tiếp. Để mà nói thì hôm nay mới nhận hàng, mới bán thử nên chưa dám bán mấy đồ xa xỉ. Người ta nói viện giao cận sâm, tâm lý chiến thuật ấy vẫn không bao giờ là sai cả, Yến vì thế mà dặn bọn thợ và lính giờ chưa rảnh thì ra hắn bán cho mấy món đồ ưa thích. Nhà cửa tầng lớp trung lưu Đại Việt thời này Yến nhìn qua đã nhiều, bàn ghế gỗ qua loa hoặc không có, như ở nhà Yến gốc cũng chẳng thèm mua một bộ bàn ghế, chỉ tới thời hắn bắt đầu liều mà gửi tiền về mới mua cho bằng nhà giàu. Không phải vì thiếu thốn gì, nhưng bọn quý tộc mua xong bán lại đắt kinh khủng, nhiều khi mặt hàng nhập hai quan chúng bán lên 20 quan. Cho nên chỉ ở Phú Xuân với Hải Phố người ta mới thấy bàn ghế tinh xảo nhiều, vì ngoại quốc với quý tộc không thiếu tiền để mua. Người ta cũng có nghề làm bàn ghế tinh xảo, chắc xà cừ và tạc hình ảnh rất đẹp, nhưng vì quý tộc đôn giá nên những làng truyền thống như vậy cũng đôn giá lên, sống xa hoa lên. Nghĩ mà hắn buồn vì thói hư lây từ trên xuống dưới, chắc sau này hắn phải phá bỏ mấy luật lệ hà khắc đó. Hắn giờ chưa cơm nước đã lo xong, ăn xong rồi mới dẫn cái đám chúng qua bên coi hàng. Tất nhiên không ai nghĩ là hàng bốn chỉ có quý tộc mới được mua mà bán với giá khá ổn như vậy. Một bộ bàn ghế tốt thì tầm 20-30 quan, hắn bán thêm lãi là một đồng. Tất nhiên, hắn có tạo điều kiện cho mấy người thợ với mấy người lang thang, đã được tạo học nghề rèn với hắn, mua đất trả góp, nhưng điều đó có nghĩa là hắn cũng bán cho chúng trả góp được. Bán được vài ngày, hắn cũng khá là lời, nhưng mà chưa nghĩ mới tầm 2 ngày mà bán gần hết được mấy bộ bàn ghế. Hắn thường nghe dân bảo, ông quận công ni ngu ghê, muốn bán giữa lỗ chết. Ai ngu ai khôn chưa biết, người khôn ai nói nữa chừng, để cho kẻ dại nữa mừng nửa lo là không sai. Người ta bị nhồi nhét cho cái tư tưởng mấy đồ ấy là đắt, song thực tế chẳng đắt lắm, hơn đồ thường có 5-8 quan. Nhưng vì ngồi trông quán nên hắn không đi rèn thêm để kiếm tiền được, mà mấy từ khi Loan Không Cần và Trừ Khử Trạch thì mấy người trong lò rèn cũ chỉ làm việc khá ít vì nhu cầu còn chưa cao như trước. Nhưng vẫn đủ ăn, lý do bảo làm ít hơn trước là vì giờ lò của hắn rèn cho quân phủ thế tử là chính. Mà quân thế tử tính thêm thủy quân giờ ngang chừng mới gần 4.000 người, chưa đông như bên Loan đâu đó hơn 3 quân, nhưng lần này bọn hắn rèn rất phê, vì có bạch kim và thay đổi phương thức rèn sang gần nguyên chất, sắt thời xưa khó thuần nguyên chất, và mạ bạch kim. Yến thấy cứ ngồi chỗ bán hàng thì tay chân ngưỡng ấy, tiện đường đi đỏ sang bên Bao Vinh để kiếm tên nào mà thuê cho ngồi canh quán. Con đỏ ở sông Hương khác với thời hiện đại hắn đi ngang qua thấy toàn là thuyền rồng chạm khắc tinh xảo, là loại dành riêng cho nhà vua và hoàng tộc, tuy bé như đỏ nhưng gọi là thuyền vì có thêm buồng riêng để ngồi trong. Còn ở Thanh Hà, thuyền lớn cập càng nhiều, nhưng thuyền bè nhỏ thì mới được dùng để đi qua lại giữa hai bờ, kể cả người tàu hay Tây Dương thì đều đi bằng mấy loại nhỏ như này để qua lại. Nay mới tháng 2, trời nắng chứ chẳng có tí mưa nào cả. Hắn sống cũng được khá lâu tại Bao Vinh, nói chung ba phường nằm ở bên tả sông Hương rất đô thị hóa, mà chưa có người Nhật Bản như bên Hải Phố, Minh Thanh thì có toàn người tàu, nơi đây cũng tọa lạc cái phủ của hắn, chả hiểu kiểu gì mà quận công cũ lại đóng phủ ở đây. Mới qua càng xong, đã thấy người dân xuống lại đánh tới tập một người mặc áo đen, tiến thân là quận công nên phải xuống vào coi. Người bị đánh tóc bằng hoe, đang cầm theo cây thành giá, mà dân đánh ông ta tới mức đầu chạy toàn máu, hắn nhìn phát là nhớ ngay cha Michael. Là cha đang cầu xin người dân được chôn cất tên da đen đang dần thối ra giữa đường mấy ngày rồi người ta vẫn cho là quỷ mà hất máu chó, mới vào cái cơ thể đó. Chương 32, nhập hàng, hậu sự, chương 32, nhập hàng, hậu sự, giữa phố xá hiện đại thứ thiệt của Đại Việt, đâu đó người ta vẫn thấy cái mọi rợ, con người đang đánh đập một người già yếu đuối, đang cố gắng van xin để được tha thứ. Những người dân, hắn thấy trong mắt họ ánh mắt khinh tởm, coi thường và đầy tính giá thú. Dừng lại, ở cảng thị Thanh Hà mà dám làm chuyện man gì hả? Hắn hét một tiếng tựa hổ gầm, vang khắp trời xanh. Người dân sợ hãi mà kẻ đuốc, kẻ đuối dập còn kẻ tàng ra, bọn chúng sợ Yến hơn người tiền nhiệm nhiều, vì trong số 4 Thanh Hà công tương ấp giữ tại đây, chỉ có 2 người thực sự có tài, Hoàng Ngọc Yến và Lương Khắc Hiệp, còn đâu lại là mua tức bán quyền mà lên. Hắn tiền sát rồi đỡ Michael lên, phủi đất trên người cha rồi giúp cha được dậy. Cha có răng không? Thầy cha có răng mà, cảm ơn con. Michael gốc là tới sứ tổn kỳ tức Bắc Hà trước khi tới có kỳ nhìn Nam Hà. Ông ta dĩ nhiên chẳng thể hiểu được tiếng địa phương quanh vùng, nôn từ lại càng không giống ai, người ta lại tưởng là quỷ bị. Hắn nhìn sang thấy mấy tên lính triều đình đang cười khục khặc, có lẽ bọn chúng xúi dân. Mà chắc cũng không phải. Cha có sao không? Dân họ gọi anh này quỷ, anh cũng làm chuyện ác, nên cha nói họ vốn không tin cha lại cho là đồng bọn với quỷ dữ đấy. Họ không biết, cần khai sáng cho. Con sao mà nói họ ngừng hay thế? Vừa nói Michael vừa chỉnh lại áo quần, bộ quần áo của cha cũng bị rách mấy chỗ. Ông cũng nhìn sang mấy tên lính đang cười cười ở ngoài kia mà thở dài. Tiến tuy ngày nào cũng phân 25 tên ra trực quanh Thanh Hà, nhưng cơ bản bọn lính triều đình nó to hơn, hống hách hơn chứ lính Thanh Hà còn rất nhát, không dám cãi lại. Mấy người kia thấy cha định khân niệm cho người nô lệ này thì giao lên bao, bảo, cha là quỷ, nhưng con đừng làm gì họ, họ không có lỗi gì cả hãy để họ một mình, họ là những người mù dắt người mù. Nếu người mù dắt người mù, cả hai sẽ cùng rơi xuống hố. Lời ấy là hắn trích từ Kinh Thánh, kiếp trước Hưng không theo đạo công giáo, nhưng Huế là trung tâm đạo công giáo của miền Trung, giáo dân cũng khá nhiều, cùng đó là Phật giáo cũng đông. Chính điều này làm hắn quen nhiều người có đạo khác nhau, học và tìm hiểu được nhiều điều và câu răn của Phật và Chúa. Michael nhìn mặt hắn mà bất ngờ. Vì sao? Vì ông ta lần này nhận việc truyền giáo ở chính dinh nơi người dân và quý tộc bài xích đạo công giáo nhiều nhất của đảng trong. Hắn biết cha bất ngờ, thời này gặp người có đạo thôi đã khó, chưa nói người biết điều răn của Chúa như hắn. Hắn cầm tay bắt tay còn tay kia vỗ vai cha, nói tiếp, thánh mặt thẹ ra thế, con là quận công sứ này, không theo thiên chúa nhưng chỉ học hiểu qua. Ngài là đức quận công. Tôi nghe danh quận công giỏi cả tiếng Tông Kinh, Đông Kinh Tổn Kỳnh, với cô Chin Chin, giao chỉ China Cọ Kỳ Nìn, Y Lê Lê, Anh, China với Giang Xê, Pháp. Học thức cao, làm nhiều việc tốt, không ngờ được gặp. Thằng mô đồ giữa. Yến nghĩ. Tiếng Trung hắn chỉ nói được sơ sơ, tiếng Pháp thì bập bẹ, còn giọng Bắc hắn giả được là do trước mẹ hắn là người Nam Định nên hắn quen, với chính tả hiện đại làm hắn hay dùng từ gốc Bắc hơn. Tiếng Tông Kinh với cô Chin Chin đều gọi là tiếng nước Nam, cha không nên dùng cách riêng như thế. Yến là cha, hắn muốn Michael hiểu rõ dù khác nhau về nhiều từ ngữ, nhưng vẫn là tiếng nói chung của dân tộc Việt. Đoạn hắn nói tiếp, cha giờ chưa có việc hay có rồi. Tôi chưa có nghề nghiệp gì cả, chỉ tự cung tự cấp sống qua ngày để tìm giáo dân hay người muốn theo mà truyền. Trong mọi công việc khó nhọc đều có ích lợi, nhưng lời nói xuông chỉ dẫn đến sự nghèo đói. Cha rảnh thì nên kiếm nghề nào mà làm, con đang rảnh chỗ quản hàng quán, cha coi rảnh con giao cho giữ, tiện thì truyền giáo ở bờ bên kia ngài quả có lòng thương người, người làm ơn cho kẻ thấp hèn là cho đức rủa và may mượn, ngài sẽ báo đáp việc người đã làm. Hắn kêu một tên lính rồi dặn dò đưa Michael qua bên kia, đồng thời nhét cho cha một tờ giấy ghi rõ giá cả bằng tiếng Anh và số mà hắn gọi với cha là số Ả Rập. Hắn nói thế là vì người phương Tây tiếp thu số đó qua người Ả Rập, chứ gốc nó là của người Ấn Độ. Mỗi số gốc đều có các góc biểu thị số lượng, như một là một góc, hai có hai góc. Điều này ít người dùng mà biết. Còn cái xác đang thối giữa đường ấy, tiến rõ tên này là nô lệ, lưng hắn toàn vết roi và cổ hắn có vết hằn của gông rất rõ. Mỗi người đều có mỗi số. Có lẽ số phận của hắn là sống, nhưng người nô lệ này thì như sao cũng sẽ chết thảm. Hắn rút một dây đánh lửa súng loại dây được làm bằng vật dụng dễ bắt lửa và tầm xăng, hắn đánh đá lửa mang theo cho nó cháy lên. Một thả, ngón lửa phùng lên đốt cháy cơ thể bị phân hủy của tên nô lệ. Mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi hắn, hắn phải ra lệnh cho người dân chạy ra xa. Khoảng gần tiếng thì cái xác cháy hết, hắn tự hỏi vì sao hắn lại quên cái xác ở đây cơ chứ? Với lại sao công nhìn dạy võ chơi chơi mà đánh hiện thật, hắn lâu rồi không dùng trường đao nên cũng quên rồi. Hỏa táng có hai loại là lấy cốt và lấy tro, đốt như hắn thì là lấy cốt. Còn xương hắn thu thập lại rồi sai người đem đi chôn, cái rồi hắn nói với người hóng chuyện xung quanh, tất cả mọi người đều sanh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, nhớ lấy lời ấy, họ cũng là người chứ không phải quỷ, bị ép buộc mà đánh người chứ chẳng có ý đó. Nói cái hắn liền rời đi, mấy người dân thì lại tung hô mà bảo lời hắn nói là lời thắng hiền, chứ đâu biết hắn trộm của Hoa Kỳ. Mà thực tế là học từ Bác Hồ qua tuyên ngôn độc lập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lại nói vì sao hắn lại giúp Michael? Vì hắn thương người, mà thêm nữa người quen được và đi nhờ Đông Ấn Hà Lan thì cũng không phải giả bừa. Hắn tỏ ra hiểu biết về đạo công giáo là để gây dựng và tạo quan hệ với Michael, coi Michael là một con hàng để giao tiếp và tạo quan hệ với thương nhân phương Tây, mong sau này có thể nhập và mua bán vũ khí với Tây phương để chống đại loạn. Với nữa, hắn đang thiếu quan ở Văn Ban, Võ Ban thì giờ tầm mấy tên lính với hay sư thầy sư mình. Chứ Văn Ban hắn cần một người biết đối nhân xử thế, có tư duy tiến bộ tí, bỏ mất thiểu thì có thể tạm Michael vậy. Tiện nhét Michael vào gian hàng của hắn, vì thân phận cao cả như cha thì hắn sẽ không làm mấy chuyện như tham nhũng hay lừa dân được, điều đó là hắn chắc chắn. Tự dưng được tiếng cứu người, tiếng học thức, thương người mà còn có thêm người tốt với quan hệ rộng. Nhưng nhìn tên da đen thì hắn vẫn hãi, làm hắn lại nhớ tới cảnh sống còn mà giết bà lao sát thủ đó. Hắn lại viết thư cho Luân, lần này là muốn hỏi thăm coi Luân còn bị triệu chứng gì từ lúc bị đánh thuốc không. Với giải quyết Tống Phúc Thị Hương như nào rồi? Nói chung là chỉ để thể hiện và lấy lòng Luân. Cái con bé thịt nó lại tới đòi hắn đi tắm rửa. Vì mùi hôi của việc tiếp cận tử thi có ám lại thì phải. Từ khi sống lại thì hắn khá ít tắm, người thời này có khi mấy tháng không tắm, nhưng thịt từ nhỏ quen trăm quý tộc nên hay nhắc hắn đi tắm. Hắn lại để ý con bé, từ dạo tới đây hắn chưa từng quan tâm nó là con nhà ai. Mấy tuổi hay vì sao làm việc này? Ừ, rồi đi liền. Mà này, mi con nhà mô giữa. Ý, cậu nói con hả? Con nhỏ bị mẹ mô bắt vô Huế chơi con có biết cha mẹ con mô cậu? Tiến lại thấy mệt, biết gì không hỏi thì tốt hơn. Chứ cứ nghe mấy cảnh như này thì hắn lại buồn lòng, mà con bé thì còn quá nhỏ để thấy buồn khi nói ra những lời đó. Giữa trước mi làm bên mô. Con làm cho ngài Trương Phúc Loan ở cậu. Loan. Mi nói thực. Vừa có chi mô cậu. Làm hầu hạ thôi mà. Hay cậu thấy lễ thượng chức cao mà còn tiện dân quá hả? Cái nớ con thấy thường. Giang hắn đuổi mi đi giữa. Ngài Loan bảo con chậm quá, kỳ hỉ. Tiện ngài lên chức nên bức con cho ngài đỏ. Giữa mi biết tính hắn như Giang không. Hắn bốc cho con bé miếng gừng, chẳng ngờ được Loan thế mà lại không đoán được con bé này vẫn sống sau hỏa hoạn. Chỉ là cháy một mảng lớn nơi lưng, may có dân gần đó dập kịp. Ngài Loan á hạ con coi thì thấy ngài ít kêu gọi mấy bà vợ bé lắm á cậu. Với hay qua bên phủ chi sau phủ chúa ơ, ăn uống thì xa hoa lắm. Tiến không đòi hỏi gì, con bé còn nhỏ lắm, nhớ được nhiều nhớ. Mà hôm nay hắn may, bán được hàng khá khá, được dân kính, tìm ra nhân tài, được thông tin về Loan. Toàn là hàng nóng. Hắn cũng chẳng rõ đâu đó hắn muốn nhận thịt làm người thân dê, có lẽ lâu rồi hắn toàn lo đại sự mà bỏ qua tiểu sự, không quan tâm tới tiểu nhân như thịt. Mi không có ai nhận làm thân, ta nhận được không? Ấy, cậu nhận con đấy ạ? Mà con hèn mọn gì không dám mồ cưu mang sanh linh cũng là chuyện đại nghĩa, mi đồng ý hay không kệ mi, nhưng trong phủ ni có ta, cha con thầy ta ở ít mà mi ở lại nhiều, lo nhiều mà ở đỡ neo đơn không nên. Cho mi tên mới là. Hắn nghĩ lấy tên mới cho con bé, muốn lấy đồng nghĩa bên chữ hắn là nhục hoặc bỉ, nhưng thấy dở, cái tên hiện tại có lẽ người ta đặt có ý hắn như cục thịt chứ chẳng đáng yêu. Nghĩ hồi, hắn quyết định đặt tên mới là Hàng Tức Chim Choi Choi. Hàng là tên đẹp, lại còn bộ điệu của hắn, rất vừa ý, lấy làm tên mà bàn cho đứa em nuôi này. Chương 33, nâng cấp tiền, tiền sự, chương 33. Nâng cấp tiền, tiền sự, tiến từ lúc có mắt cổ từ việc trông quán đỡ hẳn, ông ta không đòi hỏi lương cao mà chỉ muốn có đồ ăn, lương thiện, và có lẽ người dân cũng không sợ ông nữa. Ban đầu họ sợ là vì ông muốn mai táng con quỷ trong mắt họ, nên họ cho ông từ tà đạo thành ma đạo, hắn cũng chẳng biết giải thích sao cho cha hiểu. Sứ đàng trong hay đàng ngoài thì đều rất nghi kỵ người theo đạo công giáo, có lần hắn đi ngang qua phường Cao Bang của Hoa Lang đã thấy người ta đập một người đàn ông họ Trương từ làng Sơn Quả trên núi xuống, chỉ vì ông ta theo đạo công giáo. Việc theo thì chẳng sao, nhưng lôi kéo người ta theo họ mới đập. Tuy thế với Tây Dương như Michael thì họ nể không đập liền. Giờ khuôn đất sét cũng đã khổ, lại có hỏi hắn, mi định không khắc chi lên cho đẹp à? Giữa nhìn chẳng lắm. Không răng mô. Mấy khẩu pháo của chúa Nguyễn khắc hoạt tiết rất đẹp nếu được phương đúc đúc, hoa văn rồng rắn và hoa lan được khắc nổi lên toàn súng, mà đầu pháo cũng là hình con rồng há mồm. Nhưng đó là khi có nguyên vật liệu ổn áp, chứ hắn không muốn phí phạm nguồn nguyên liệu khan hiếm như này. Chính vì thế mà khẩu pháo chân trụi, nhăn bóng, duy chỉ có khắc thêm chữ lõm vào vị quốc Việt Nam tức là giúp nước Việt Nam. Mà hắn với bọn thợ đúc súng đâu có biết song dùng như sao. Thợ thì đúc thôi chứ đâu biết cách dùng, Tiến cũng chưa từng học qua cách súng thời này dùng như nào, mấy cái đó thời ở Huế hắn chưa từng đọc qua dù có cựu vị thần công ngay cửa thể nhân của kinh thành. Hắn ngay lập tức chạy qua cha Michael, người lúc này đang bán một bộ ấm chén tinh xảo cho một tên quý tộc nào đó. Hắn cốt qua là để hỏi coi cha có biết súng pháo hoạt động như thế nào không. Vì hắn nghĩ cha là người Tây Dương trên tàu của Đông Ấn Hà Lan thì sẽ biết bọn chúng dùng pháo như thế nào. Tới nơi, hắn thấy Đức cha đang bận tính tiền. Hắn tiếp xúc qua, hắn thấy Michael là người hiền khô, chẳng mấy khi nói lại lời xúc phạm tới ông, tấm lòng khoan dung độ lượng rất rộng, điều này làm hắn cảm thấy nể phục, nhưng cũng phải đề phòng ông. Thời kỳ này vẫn nên để ý ngoại lai, mà nhất là Tây Dương và Tàu Nhân, họ thường lợi dụng các vấn đề của Đại Việt mà can thiệp vào để kiếm lợi. Như trước đây cũng có việc Chúa Nguyễn đánh bại quân Hà Lan ở trận Cảng Eo 1643 hay 1644. Lúc ấy cũng là quân của Đông Ấn Hà Lan được Chúa Trịnh thuê để đánh vào đằng trong, với điều kiện Hà Lan giúp Chúa Trịnh xong thì họ được toàn quyền mua bán từ Nam sông Danh Bảo. Cảng Eo bây giờ là cửa Thuận An, mà quân Đông Ấn Hà Lan sau đó phải làm hòa với Chúa Nguyễn Phúc Lan và Nguyễn Phúc Tần. Răng mà bán rẻ dứa. Ông biết bán dứa phá giá không? Với ai cho mà mua bán đồ như gì? Tên quý tộc đang mua đồ thì nạt vào vị cha xứ. Tiến nghị thẩm chắc tên này bực bội vì đồ quý tộc mà bán giá rẻ như thế thì mất đi cái uy nghi của giai cấp thái trị, hắn nhanh chóng đá một trỏ vào đầu gối của tên kia làm hắn ngã xuống. Tên kia, mi dám đánh người triều đình à? Biết ta là ai không dứa? Ngài là ai bổn hạ không cần biết, làm loạn ở quán bổn hạ là không nên mô. Một phi tần đẩy đến một cái, hắn ngứa mắt, vì gì? Vì cách xử sự của con bé chẳng giống ai cả, hắn lên giọng một tí, nói thẳng, là cung nữ của ai mà mất dạy quá? Luôn trong tứ đức, công dung luôn hạnh, mô rồi, hay phú xuân trừ, giờ cũng toàn lũ như ngươi. Hắn không đánh phụ nữ, chỉ riêng ác nữ thì tạm bỏ ra ngoại phạm chủ đó. Trước đây hắn từng vả thẳng mặt một con vô duyên ngay trong lớp cấp 2, từ đó hắn hối hận, hắn thể chẳng bao giờ đánh phụ nữ nữa, nên luôn giữ bình tĩnh mà không đôi co với nữ nhân. Mi đánh hoàng huynh của ta mà con mạnh mồm nữa hả? Biết anh ta là Nguyễn Phúc Viên đệ nhất, công tử của Phú Xuân không hả? Với ta, chỉ có thế tử là đệ nhất thôi. Cũng ngay không ta kêu lính tới đánh đó. Mệ nội nhà ngươi. Đây, lấy 16 quan của ta này. Bữa sau ta đến tới mua ở đây nữa mô. Hắn để ý tên Nguyễn Phúc Viên này rồi. Quần áo thì lết tha lết hết, tay thì ôm tận hai người con gái hai bên, lính trắng của hắn thì xì ca que tới mức thấy chủ bị đánh mà không dám đánh lại. Nhưng bọn chúng đi rồi, hắn kiểm tiền thì thấy có điểm lạ, tiện qua chỗ cha xứ mà nói, cha, coi nè, tiền ni nhỏ ghê ơ, hình như là tiền giả. Ngài nói tạm tiếng Tông Kinh, tôi chưa học được tiếng cô chin chin của các ngài. Con bảo cha là tiếng Nam hết rồi. Mà cha coi tiền này in nhỏ và mỏng hơn, hình như không phải tiền thật. Michael cũng khá rón rén, ông ta chưa hiểu vì sao một vị quận công của một nơi lại chào đón và coi thân ông như vậy. Lúc còn ở đằng ngoài, ông ta cũng chưa bao giờ được một vị quận công nào chào đón như vậy, chỉ thường thấy người ta nghi kỵ ông mà thôi. Lẽ như vậy là do Ngọc Yến là người Hoa Lang, là người thợ rèn, mà thợ rèn thì thường tính tình hào sảng, dễ xã giao kết bạn. Tê tính ấy ăn sâu vào mà mấy trăm năm sau dân hiền lương hậu duệ Hoa Lang vẫn tính tình như vậy. Mà người Hoa Lang có cái khả năng đặc biệt, họ có thể phân biệt được kẻ xấu và người tốt rất nhanh, qua đó dễ dàng nhận bạn bè với người lạ chỉ sau mấy lần gặp. Việc ấy là thế nên hắn không nhận ra được Trạch theo phe Loan, vì Trạch bản chất là người tốt, chỉ là chọn sai đường. Mà dạo này hắn cũng hay đi thắp hương cho Trạch, gửi tiền cho gia quyến của tên đó, dẫu anh em họ xa nhau, nhưng mỗi người đều có toan tính đại sự, đi trái được mà trở mặt nhau. Hắn tuy tha thứ cho Trạch nhưng Loan lại không, càng ngày đến cũng có ý trả thù việc ám sát mình và Trạch lại cho Loan. Cha xứ kêu kêu một hồi mà hắn vẫn cứ đưa ra, đôi khi đến suy nghĩ nhiều quá mà quên cả việc xung quanh như thế nào, ngài. Hả? Xin lỗi cha nói đi. Tôi không dành việc tiền bạc, nhưng tiền giấy này của các ngài làm tuy mới, nhưng hình thức chưa bắt mắt, nên vẽ thêm gì vào cho đẹp ấy à cha, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Thì ra việc tiền xu tiền đồng vẫn được sử dụng nhiều là do nó đẹp hơn, nhìn sang hơn. Michael không rõ chuyện tiền giấy cũng phải vì thời này tiền giấy chưa phổ biến ở châu Âu nữa mà này là hắn quên. Hắn cảm ơn cha, rồi đi về phủ, việc gì hắn làm bằng trí óc cũng về phủ để ngồi bàn cả. Hắn nghĩ về lối trang trí tiền để tăng cường chống giả dạng và thu hút người dân sử dụng, vì hiện tại tiền của nhà chúa in và may ra chỉ có dòng bút viết chữ hắn ghi giá trị và ai sản xuất nguyệt ngoạc rất dễ làm giả. Nguyên liệu thì khó với thường dân, dễ với triều đình, bọn quý tộc chỉ cần làm ra nhỏ tí để ăn mất không bị phát hiện, nhờ ký nguyệt ngoạc lên là xong. Việc làm thì từ năm trước rồi, cả đàng trong chỉ có mỗi Thuận Hóa là có xưởng đúc tiền và giờ là xưởng may tiền. Trước hình như hắn có bảo Luân vẽ vừa gì lên thật, nhưng ai ngờ Luân lại làm khá qua loa, hoặc là bọn quan làm qua loa cho có. Cơ bản thời này vẽ lên thì được, may ra thì khó, nên cũng không đòi hỏi gì. Đang ngồi ngâm thì có mấy tên lính vào vứt gỗ ngay trước sân, là gỗ thị. Gỗ thị là loại gỗ quý, mang ý nghĩa tâm linh và thường được người Việt đem làm đền thờ hoặc đình làng. Ở Thanh Hà loại gỗ này bán cũng nhiều, đa số là người Triều Sơn Đông lên trên rừng đốn về bán để mấy nhà làm nhà thờ. Nhưng sao hắn phải quan tâm gỗ thị đến như thế? Thực ra hắn mua gỗ thị là để xây một đền thờ như văn miếu để khuyến học quanh Thanh Hà. Nhiều nhà ở đây ham buôn bán và lao động nên không cho con cái đi học, hắn sợ lâu dài thì thành ra ngu dân nên tiện còn thềm van đền của phụ Trạch khá to hắn xây để giải phóng chỗ trống. Gỗ thị là loại gỗ chính để khắc một bản triều Nguyễn, vì tính chất của gỗ thị là dễ ngấm mực, không bị ẩm nếu dính nước hay mực vào cả. Thời này chưa hoàn toàn có một bản, người ta chép tay vẫn là chủ yếu, chính vì thế mà hắn bỗng nghĩ tới việc thành lập một xưởng in lại tiền bằng một bản. Nói là làm ngay. Hắn nhanh chóng viết thư tới làng Mỹ Xuyên đệ nhất một nghề chính dinh để tìm kiếm người làm việc lâu dài ở Thanh Hà. Lần này hắn tạm thời không dành gặp Luân, chỉ muốn lo trước mặt cho xong trách nhiệm với Thanh Hà cái đã. Hắn lại lấy tờ giấy khác ra, vẽ nguyện ngoạc mô phỏng theo tiền Việt Nam hiện đại, muốn có phần ảnh người tài, phần số, phần chữ số và phần danh lam thắng cảnh. Hiện tại thì chỉ có mấy tờ một quan, 5 quan và 10 quan là được dùng phổ biến, còn đâu 50 quan chưa thấy ai ngoài quý tộc dùng bao giờ. Cũng may hôm nay rảnh rỗi qua lại gặp tên viên đó, mới biết tới việc quý tộc phá giá bằng tiền giả ấy chứ. Rồi mới tạo điều cho hắn tạo ra mấy cái này. Coi nào, Tờ một quan hắn vẽ mặt trước hình Nguyễn Hữu Cảnh, mặt sau thì vẽ thành Phú Xuân. Tới tờ năm quan thì vẽ gì bây giờ? Mới vẽ tờ một quan mà hắn đã tốn 2 tiếng quá trưa luôn rồi, hắn thật lưỡi, bỏ tạm đó rồi qua bên quân doanh để nấu cơm cho bọn binh lính cái đã, lính nói lính thiếu chất cũng khó mà đủ lực phát triển được, si tướng như phụ tử hay mẫu tử không biết. Chương 34, nâng cấp tiền, trung sự, chương 34, nâng cấp tiền, trung sự, nấu cơm xong, hắn không ở lại ăn mà đi thẳng về nhà. Mấy tên lính thường thấy Thanh Hà quận công ngồi dưới đất ăn chung với chung mà nay chắc lại bận gì nên không ở lại, thậm chí cũng không thèm qua bên lò đúc giúp thợ rèn với đúc. Đông hắn nghĩ tới Nguyễn Hữu Giật là người mấy lần phòng thủ Lũy Trấn Linh và Lũy Chu Dực, tức Lũy Thầy, trước quân Trịnh Sâm lăng sứ Thuận Hóa này. Nhưng hắn lại rõ Giật là người được dân phụ Tân Bình tức Quảng Bình ái mộ, chứ đưa vào trong tiền mà so với Nguyễn Hữu Cảnh là con ông thì tài ông chưa to. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, mà cũng vui là nhà họ Nguyễn Hữu tên đều có bộ kim như Giật, Cảnh, Ba, Đông và Công lối đặt tên theo bộ ấy là của bọn quý tộc. Tiến vì thế mà nhận con bé Hằng làm em nuôi thì lấy bộ điệu đặt tên cho nó cho có bộ thủ như tên hắn. Chúa Nguyễn mấy đời là thêm bộ thủy, nhưng từ chúa Vũ thì bắt đầu chuyển sang chữ Nhật rồi. Nghĩ cái lại qua bên đảo Duy Tử, người đã xây dựng hệ thống lũy ở sông Danh để phòng thủ trước sự xâm lấn của quân Trịnh. Người này từng nói qua là con của người Hát Rong, nên thành ra thi cử thời Lê coi sướng ca vô loại nên không cho thi. Dẫu lúc vào Nam đã già nhưng ông cũng đã được các chúa Nguyễn coi là bậc tiên nhân mà tôn lên làm thầy, nên hệ thống lũy của ông còn gọi là Lũy Thầy. Với lại ông là người định hình văn học, bản sắc và văn hóa lớn với đàng trong, người ta cũng sẽ nể nang và luôn coi trọng ông, điều này chỉ phôi phai dần khi đất nước dần thống nhất về mặt chính quyền. Tên ông thời nay cũng ít người nhớ hay để ý nữa. Công ông với dân đàng trong là lớn lao vô cùng, quân Trịnh đánh mấy lần chẳng bao giờ qua được Lũy Thầy, biến đây thành hệ thống thành thủ mạnh nhất của đàng trong trước mối nguy hiểm từ phương Bắc. Hắn vì thế mà quyết định vẽ lại hình ảnh đảo Duy Tử ở mặt trước tờ năm quan, mặt sau vẽ lên hệ thống Lũy Thầy. Thời xưa mỗi nhà đều có ảnh vẽ để tờ, nhưng chiến tranh nên bị cháy đốt gần hết. Hiện tại đang thời bình, hắn may mắn mới được mục sở thị tranh vẽ của các vị tiền nhân và các công trình, nếu trễ hơn thì hắn không rõ mặt mũi sao mà chế cháo ra mất thôi. Cũng vì chiến tranh họ hay sỉ nhục ra tiên người khác mới đốt cháy tranh vẽ như vậy, sau người ta mới đúc tượng với tạc tượng để mà thế việc vẽ tranh ảnh. Tới tờ 10 quan, hắn do từ trước là vẽ lên hình ảnh Lạc Long Vân. Thời này người ta vẫn truyền nhau về truyền thuyết con rồng cháu tiên, nhưng chưa hề có hình tượng cụ thể, hắn rõ chẳng biết vẽ sao nên tạm bỏ, sợ bị người ta chửi là lật sử, nên một hồi lại cố nhớ lại mặt Nguyễn Hoàng mà vẽ lên. Chắc có người hỏi sao hắn vẽ giỏi đến thế. Thực ra thì vẽ hắn cũng chẳng biết rõ lắm, nhưng vẽ tính vật hay tưởng tượng hắn có thể vẽ được, chứ vẽ chân dung thì khó. Cũng không vẽ bằng bút lông thường, hắn mua loại bút lông dạng bóp nhọn lại như hình nó vậy, loại này viết được chữ nét nhỏ và tỉ mỉ hơn nên hắn mới lấy ra mà vẽ mấy tờ tiền nhỏ nhỏ như vậy. Vẽ hồi cũng xong, xong tức là trời tối khuya tới nơi. Mặt sau tờ 50 quan là hình ảnh sứ Thuận Hóa, từ Linh Giang, sông Danh đến Bèo Hải Vân, một dải đất cực khổ thành đói, xa tắc làm anh em với nhau. Đêm nay hắn không ngủ, lại bác ghế ra trước sông Hương ngồi chơi dấu gần chuyển ngày tới nơi rồi. Thực ra hắn vẽ sứ Thuận Hóa trong tờ tiền xong thì lại thấy mũi lòng, tấm tình bình trị thiên thời này mà lại bị mai một rồi chuyển hóa thành thù hắn tự khi nào vậy? Hắn không rõ nữa. Đôi khi, hắn lại có những suy nghĩ mà tự hắn nhận là suy nghĩ thái quá hay gọi là ổ bận thì kín. Những mỗi con người có mỗi nỗi buồn riêng, hắn sống ở đây cũng đã 14 năm, thấy con người Thuận Hóa tuy bị chia làm 4 dinh nhưng vẫn nhận nhau là người sứ Thuận. Chứ nghĩ về tương lai thì người Huế cứ nghe tới người Quảng Bình lại sợ hãi, rén ngang. Người Quảng Trị thì chê người Huế, coi người Huế là dân điều cáng, không đáng để chơi. Điều này suy cùng là do chính sách nhập nhưng lại cục bộ địa phương thời năm 1976, Bình Trị Thiên thì người Quảng Bình trị hết người Thừa Thiên nên người Thừa Thiên sợ, Hà Nam Ninh thì không rõ nhưng có lẽ sợ Nam Định. Những sai lầm của lịch sử thì không được quên. Điều ấy hắn nhớ rõ, từ đó rút ra bài học cho hiện tại, hắn sống lại thời này chính là rút kinh nghiệm từ cha ông mà mong muốn canh tân, mở ra thời kỳ mới cho đất nước, cho nhân dân ấm no. Đang vừa nghĩ vừa ăn khoai lang nướng, thì thấy đâu mấy con thuyền nhỏ đang cập bến Thanh Hà xuôi dòng từ sông Hương ra Đông Hải. Tối này thì làm gì có thuyền bè được quyền cập cảng Thanh Hà. Hắn thấy lạ, nhanh chóng cất ghế rồi nhồi nguyên củ khoai vào mồm mà nuốt vào bụi cây gần đó. Nhẫn mau mấy thằng ngu. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng giọng điệu hách dịch cất lên. Từ mấy con thuyền, mấy tên lính triều đình đâu ra từ trên bờ đi xuống lấy mấy thùng hàng nhỏ nhỏ vào, như này là nhập hàng lậu, không được sự cấp phép của bản thân hắn mà nhập, nhưng dục tốc thì bất đạt, coi tiếp bọn này làm gì đây? Kiểm tổng đủ chưa? Răng có thêm mấy cái ấm chén gì vậy? Mi đem mà bán phá giá cho răng. Tao, nghe nói thằng quận công Mi mới nhậm tước thôi đã phá quyền uy của hoàng thất, trừ, giờ, làm gì là cho hắn biết tội đối đầu với công tử Viên là tránh đỏ. Giữa tiền đủ không giữa? Đủ. Đem mau kẹo chuyển trời trừ, giờ. Đang coi hàng say bọn chúng buôn lậu vào, thì đập một phát làm Yến giật mình cả lên, đằng sau là một tên lính của hắn đang nhậu say, sau nữa là chừng 6 tên lính cũng hơi mềm mềm mồm đầy mùi cồn rồi, có tên còn cầm theo chai cồn. Tên kia tên là Lậm, hắn hỏi nhỏ Yến, ngài làm chi giữa? Giờ ni dình nơi ni mà. Xa hả? Sang bậy nói nhỏ thôi, bây nuốt vô đây cho tao. Giang trực tuần đêm mà buôn lậu không lo mà lo đi nhậu. Tin tao trừ lương bầy không hả? Ủa có mô, thuyền nớ có đóng thuế đàng hoàng mà ngài. Đóng. Tao có duyệt thuyền chở hàng của tụi nó mô. Nộp cho bây uống rượu hả? Đập chết cả đám trừ, giờ. Thực trước đây chưa có tước quận công đóng ở đây, triều đình cho phép thì thuyền chở hàng mới được cập cảng ở đây. Từ khi có quận công đại diện thay triều đình thì thương thuyền đỡ phải xin trước mấy ngày mà cập rồi xin luôn cũng được. Nhưng hắn cả tối trước khi cơm tối đều duyệt một đống giấy xin nhập cảng thì làm gì có bọn này. mấy tên lính của hắn thì ậm ạ ậm ực không nói được câu gì thêm. Còn hắn thì lại thấy nể tên Viên Thật, sáng sớm gặp hắn mới chọc tí thôi đã cho quân đầu hại hắn rồi, hắn kêu một tên lính đi về phủ mang cho hắn thực nguyệt đao tới, còn bức điều thương lại cho hắn, kêu bọn còn lại cùng tới chỗ mấy tên kia. Lúc này hắn đã cởi kính ra rồi, vì gần như cả chính dinh này ai cũng biết trẻ tuổi mà mang kính là Thanh Hà quận công rồi. Tới trước chỗ mấy tên kia đang xếp lại hàng hóa, hắn nói to, tối gì không có giấy nhập cảng chi mà dám vô Thanh Hà. Khai mau. Phường Mô tới. Bây uống rượu chưa đã hay răng? Tụi tao trả nhiều tiền dứa rồi mà. Chuyển tiền giả thì răng tụi tao dùng. Ngu dứa. Mấy tên đang chuyển hàng cũng dừng lại, lôi mã tấu từ sau lưng ra. Tiến nhìn cũng hơi chột dạ, nhưng lần này hắn cũng không phải không chuẩn bị gì, mấy tên lính đang uống rượu thì hắn giật lấy, rồi lại hét vào mặt bọn kia, tụi mi nộp thì giả, giờ còn nhập thêm mấy hàng chi dứa. Tưởng tụi mi ngu. Đang nói hắn đập thẳng chai rượu vào trong một trong ba chiếc thuyền, mấy tên triều đình bắt đầu xô sát nhưng cũng không dám liều quá trớn vì quân Thanh Hà có điều thương. Nhưng tổng quân thì bọn chúng đông hơn, tiến đợi lúc loạn thì đánh lửa vào dây mồi súng mà vứt ngay lên tàu, cũng may rượu gạo này có nồng độ còn cao, nên bắt lửa nhanh và cháy nguyên cả cái thuyền. A mạ cha cái thằng cho nhi. Anh em. Lên. Chém tụi nhi cho tao, tao. Mấy tên lính của Yến chạy lui sau hết, bản thân hắn cũng lui sau để bọn lính bắn mà bọn này đang say nên bắn hụt chật lất là chính, may ra vài viên chúng. Nhưng vì có gắn thêm đầu rồi nên ngắm bắn nhanh hơn, tiện thì vài tên sợ quá mà giải cả rượu mà lên đánh tay không, Yến thì một tay chộp lấy mã tấu của một tên, bồi thêm một cước ngay bụng mà cướp lấy mã tấu. Hai bên hô hào giữa đêm làm dân chúng phải dậy theo, mà Yến thì không chủ động tấn công, đang không mang kính nên hắn không dám múa may, lâu quá không cởi nên cởi ra nhìn mở mù hẳn. Giờ có lưỡi lên nên bọn lính cũng chọn với đâm, đỡ được mấy đòn múa loạn xạ của bên kia. Hắn cho tên nãy giờ mồm to nhất một cho vào mồm bay gần hết răng, một đạp chật đầu gối, rồi một đá ngang đập đầu xuống đất. Có mấy tên thấy không ổn liền lên thuyền bỏ chạy, nhưng bị lính Thanh Hà bắn loạn xạ mà lủng cả thuyền nên không chạy được. Đánh hồi bọn kia bị bắt lại hết, đến đoạn đó tên lính được giao đi lấy đao mới chạy tới chẳng biết nói sao, nhưng không có thì cũng dễ giải quyết bọn này. Người dân thì chạy ảo xuống coi tên nào nổ súng giữa đêm, mấy tên lính thì lao tới bắt bọn phản loạn này lại. Chương 35, nâng cấp tiền, hậu sự, chương 35, nâng cấp tiền, hậu sự, bọn lính ấy bị bắt nhốt vào chuồng bịt gần đó, tiến làm vậy là do không có nhà ngục, thường vi phạm gì theo luật là đánh cho phế tùy theo tội danh. Mà mấy con bịt nó thấy người thì vào mổ liên tục, làm bọn kia hét tinh gọi nguyên buổi sáng. Hỏi ra thì biết chúng tuần tiền giả và hàng phế phẩm giả ngoại phẩm vào Thanh Hà theo lệnh của Loan và Biên. Loan thấy hắn phá việc với độc quyền của hắn nên tức lắm, muốn tuần tiền giả làm nền kinh tế Thanh Hà suy thoái, cái này là dựa theo ý của hắn về sự lạm phát được luân trình lên chúa. Này là gậy ông đập lưng ông, hắn bỗng thấy đau lưng cực kỳ. Việc này hắn phải viết tấu gửi lên phụ chúa, lên tội Phúc Loan và Phúc Biên, đứng ra chống hắn triệt để. Không nể năng gì, làm xấu mặt hai tên đó. Gần đây giá cả hàng hóa trong cảng cũng có tăng, hắn không để ý, nhưng trước giờ lính triều đình có dùng tiền thì hình như cũng dùng toàn tiền giả như vậy, vậy là tiện giải quyết bọn lính và nạn mất giá trước khi nó lan rộng. Hắn trừng phạt bọn lính tối đó mỗi tên 20 trượng ngày mông, tổng 13 tên, còn mấy tên phản loạn thì mỗi tên bị chém đứt tay đều gương ngay trước chợ nổi Thanh Hà, rồi đem trói lại bỏ giữa đường không cho đi đâu cả. Còn mấy thùng hàng với hai con tàu buôn hắn cũng cho người kéo về Phú Xuân để phục vụ điều tra. Độ hai ngày sau, trong hắn đi đón thợ mộc Mỹ Xuyên về để khắc một bản in tiền, thì đi từ đằng xa đằng sau đám thợ mộc gồm 10 người là một đoàn lính triều đình đi tới. Không nói không rằng chạy ngựa thẳng vào Thanh Hà mà bắt bọn lính bị bắt kia lên ngựa một đống như cỏ dạ rồi chạy thẳng về Phú Xuân. Hắn chẳng rõ đó là tác phong thực của quân triều đình khi bắt phạm nhân hay chỉ là của Loan với hắn nữa. Mà giờ hiện tại quan trọng là đón thợ, cho chúng mua đất giá rẻ trả góp ở Tân Thanh Hà. Một bản làm như nào? Những người thợ chỉ đơn giản là lấy những tờ giấy hắn vẽ hoặc viết sẵn rồi dán lên tấm gỗ, khắc theo chi tiết từng mảng để ra một bản âm bản của bản gốc để khi in xuống thì sẽ ra đúng thuật bản. Khắc khá lâu, mà hắn cũng cần lưu trữ một số văn bản thay vì phải viết tay từng chữ như này rồi đem đi dán khắp nơi. Nên mới cấp đất rẻ cho chúng trả góp để giữ lại lâu dài. Dẫu cũng vì nghề mộc hắn cũng cần để ra cố vũ khí và súng, trước giờ toàn phải gửi hoặc đặt từ Mỹ Xuyên quá khá phiền phức. Việc mấy làng nghề có người đi xuất xã rời làng như hắn trước đây không hiếm nên hắn không sợ không có người. Mà thực ra không ai có thể nghĩ là tiền có thể làm bằng giấy, còn có kiểu in họa tiết lên như này nữa. Đương nhiên khả năng in hạn chế, phải là một bản song ấn tầm 5 lần mới lên rõ hình trên tờ tiền được. Hắn biết lệnh cho dân tới đổi tiền, ai muốn dùng tờ cũ cũng được, hắn không ép, nhưng dùng giả sẽ bị phạt nặng. Đối tượng đầu tiên của hắn luôn là bọn lính và bọn thợ thủ công, tên nào tên nấy đều được thu tiền trả lại bằng tiền loại mới. Chúng ra sức trầm trồ mà giữ tiền như là của đẹp của lạ, không nghĩ tiền cũng có thể có tranh ảnh như tranh thật. Về cơ bản nâng cấp tiền tệ vậy là xong, hắn thấy người dân mấy ngày sau đi rủ nhau qua bên Tân Thanh Hà đưa tiền để được in bản mới. Muốn là coi đưa tiền ra được in cho tiền gì mà ai cũng bảo đẹp, hoặc thấy đẹp rồi mới đi đổi. Hắn đã thành công, con người thích những thứ giá trị mà nhìn đẹp mắt hơn là những thứ giá trị nhưng nhìn tầm thường. Hồ Quý Ly in tiền nhưng chưa trang trí gì nhiều cũng là phần khiến tờ tiền không được người dân ủng hộ sử dụng nhiều. Lại nhận thấy giờ đã có tiền giấy nhưng cứ mãi dùng mấy đồng tiền đã bị bỏ của ngoại quốc, hắn cùng triệt để cấm người dân và ngoại quốc dùng tiền hư tiền hết giá trị để trao đổi. Hắn muốn làm vậy là vì sự túng thiếu nguyên liệu làm tiền giờ được giải quyết rồi, không muốn người dân của Nam Hà cứ tiếp tục dùng tiền vô giá trị làm trao đổi nữa, rất có hại cho việc kinh doanh. Mà với loại mấy tên thương nhân có vẻ rất thích loại tiền của hắn, cũng như người dân hứng thú với loại có hình vẽ hơn là loại trắng tinh đơn giản. Coi như là cảm ơn Michael đi. Hắn cho phép Michael lập một nhà thờ nhỏ bên cạnh gian hàng để bán hàng. Trước giờ ông ta chỉ có thể truyền giáo vào buổi chiều tà mà thôi. Ngay cả Michael cũng chả hiểu nổi, làm bạn thì thôi mà tạo điều kiện cũng có, vị quận công này với ông ta quá đỗi bất thường rồi. Chưa có ai sẵn sàng cho giáo sĩ lập nhà thờ đạo công giáo cả. Thực ra giáo dân của ông chẳng có mấy, Yến không cấm người ta theo nhưng lại cấm ông bắt họ phá bàn thờ. Điều này nhiều giáo sĩ đã viết đơn cho Vatican nhưng chưa được chấp thuận. Hắn rõ dân Việt Nam mãi không dứt ra được truyền thống thờ cúng tổ tiên, chính lý do ấy mà sau này công giáo kiểu gì cũng phải chấp nhận việc có bàn thờ tổ tiên ở Việt Nam thì họ mới được người Việt đón nhận rộng rãi. Ha ha ha. Đó là tiếng cười của Phúc Luân, hắn đang đứng ngay trong điện kim hoa mà cười lớn ngay trước mặt Loan. Loan mắt đỏ gắt lên, hắn nạt thẳng Luân, ngài cười cái chi? Có biết đang ở trong kim hoa điện uy nghiêm không hả? Ta cười vì không ngờ lính nhà người đi buôn lậu mà bị bắt như dứa đỏ. Đã dứa cờ họ nở bởi bọn đi điều tra không tra mà ăn chơi, cấu kết. Vũ Vương nghe hai tên cãi nhau, vốn biết hai người bất hòa, nhưng mà ông ta ngày càng mệt mỏi và bệnh tật, nghe bọn người cãi nhau làm ông càng điên lên. Từ dạo Luân bị đầu độc gì đó, Vũ Vương cũng chẳng biết có phải mình bị đầu độc ý chang không nữa, nhưng nghĩ Loan đâu có dám làm như vậy. Vũ Vương không tin thân thuộc của mình thế mà lại hại mình được, với ông, người nhà không bao giờ ác ý với nhau cả. Về phía Luân, hắn bữa giờ đôi lúc ngủ cũng gặp ác mộng như ít, và khá vật vã trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi hắn không kiểm soát được bản thân mà lăn lộn giữa đất vậy. Với cái liều lượng ngày nào cũng ba liều trong mấy tháng như hắn thì việc cai nghiện cũng tính là khó. Nhưng may thời này anh Túc Thường không phổ biến nên chẳng sao, dễ cai hơn, nhưng Luân vẫn thường tự nhốt mình trong phòng. Lâu lâu hắn mới ra mà tham gia lễ thiết triều, mà lần nào có đại sự gì hắn mới không quản mà đi tham gia. Nay nghe tin lính của Thông với Loan bị bắt tội, hả hê nên mới tham gia. Còn Loan, hắn thì chẳng thể ngờ được mới có 3 chuyến tiền giả thôi đã bị phát ra rồi, không thể nào nhanh thế được. Chắc chắn là do tên biên nhờ trở thêm hàng dồn tới nữa nên mới bị bọn lính Thanh Hà bắt. Ta thấy lính của ngài đang chứng hai chiếc thuyền nhỏ còn ngoài kia kìa. To gan làm mệnh triều đình mà lại ăn chơi, làm việc sảng bậy như giữa ạ. Ngài lo mà quản lại đi, phải chịu trách nhiệm. Phụ thân, người phải cửa phạt lễ thượng với thằng biên Mạnh Bô. Mất dạy quen thói. Rồi, rồi. Phúc Loan đâu? Dạ có thần. Loan phải quỳ xuống, lâu rồi hắn chẳng phải quỳ trước chúa mà nay phải làm vậy. Nhà ngươi mệnh quan lại chẳng quản được dưới trướng, cùng lính của trưởng dinh cựu thông làm loạn, giữa coi có phải tội không? Lại còn không quản việc ít tiền, để chúng làm tiền giả, giữa có phải tội nặng không? Khanh nói đi. Dạ thần biết lỗi rồi ạ, lỗi giữa thì răng. Dạ thần xin chém bỏ bọn ấy đi ạ. Con thần bị giảm 8 tháng lương ạ. Tốt. Biết giữa là tốt. Còn Luân dạ phụ thân chỉ bảo ạ. Tức thì Luân cũng bị xuống theo. Con dạo ni còn đau chi không mà cười to giữa. Hay kiếm cớ trốn tham gia thiết triều. À lâu lâu vẫn đau nhưng quốc sự khó bỏ ạ. Luân vừa nói vừa sổ xịn, giữa được rồi. Còn thằng Viên. Phạt cấm túc, tội cấu kết buôn hàng lậu kém chất ra ngoài. Hôm nay bãi triều. Loan từ từ ngước mặt lên, gặng hỏi thêm chút điều. Kính thiên vương, hôm ni không có lễ không lễ thiệp chi hết. Nay ta cảm thấy mệt trong người rồi, các quan bãi đi. Loan nhìn xoẹt qua Luân, hắn đôi chỗ càng thấy khó chịu tên thế tử này, nhưng thế của Luân ngày càng lớn, nếu thẳng mặt thì không ổn. Mà Luân từ dạo bị ám hại thì hắn cũng ít ăn đồ mua hay nấu lại, tự nấu tự ăn dù hơi dở. Đoạn trước hắn nghe nói Yến bị ám sát, nhưng đương lúc Viễn Du ở Kim Long nên không còn được, cũng may đã để đồng và công tới trấn thủ của Yến. Cũng nghe nói bà Lưu từng phục vụ hắn với con bé mà hắn kêu mang sau đó hình như cũng mất rồi phải. Hắn chẳng rõ nữa, chỉ thấy Loan không màng lực mua phi nhân về để giết hai tên họ Hoàng thì cũng rất đầu tư. Đang định rời đi, thì Loan lại nói với Châu Vũ, khoan đã thưa thiên vương. Thân con chuyện muốn nói ạ. Nói đi để các khanh quan bề. Nay ta đau đầu lắm, ta nghe nói Thanh Hà Công đang tự ý thu thập tiền của dân chúng in thêm mấy hình riêng vào. Hắn đây là có ý làm tiền riêng. Cũng có ý không tin tiền triệu đình làm. Người nên xử phạt nghiêm minh vào để rõ luật định ạ. Thực ra mới tầm 8 ngày kể từ khi hắn cho in thêm hoa văn lên tiền giấy thôi mà Loan đã nắm được thông tin rồi, chẳng hổ danh kẻ thao túng cả Nam Hà. Phúc Luân cũng chẳng phải dạ vừa, hắn liền dí sắt vào tay Vũ Vương 3 tờ tiền khác nhau mà hắn lấy được từ một tên thương nhân đi qua Phú Xuân sáng nay. Phụ thân coi, tờ 1 quan có lễ thành hầu và thành Phú Xuân, tờ 5 quan có thầy đạo với lũy thầy, tờ 10 quan có chúa tiền với sứ thuận hóa. Vũ Vương thấy kỳ lạ, tên Thanh Hà Công là kẻ chế ra tiền giấy để giải quyết vấn đề tiền kim loại, giờ còn vẽ vời lên tiền như này nữa, thực ông cũng không ngứa mấy tờ tiền trắng chủi chỉ chứ không. Nay tiền tên này làm ra có in hình lên, chống giả khá được chứ chẳng tệ, lại còn đẹp nữa. Mặc hoa văn vẽ có phần chưa đẹp hẳn thì cũng được. Như gì thì có thể rời việc in với làm tiền cho bọn Thanh Hà làm, chống tiền giả tạm. Còn mô vẽ vời hình chúa tiên lên thì là phạm kỵ, xét ra không bàn không cỡ. Thôi rồi đấy đi đi, ta mệt quá rồi. Luân đỡ chúa dậy cùng cung tần vào trong, Loan thì bực tức nhưng cố giữ bình tĩnh, chẳng ngờ Luân cũng tiếp cận thông tin nhanh như thế. Mà thật ra là bọn thương nhân với dân xung quanh tới in lại tiền nhiều, Yến làm phải 4-5 cái một bản mỗi loại mới đủ. Nên việc tiền có họa tiết được phổ biến nhanh ra xung quanh cũng là bình thường vì tiền giấy trên thị trường còn ít hơn kim loại. Làm nó độc lạ và hiếm có. Chương 36, nhà họ Châu, tiền sự, chương 36, nhà họ Châu, tiền sự, từ lợn nâng ai khả năng chống giả và làm đẹp tiền lên, thì người ta thi nhau dùng tiền giấy tại Thanh Hà, coi như là hắn thành công. Mà đợt ấy qua là để hỏi cha Michael vụ gì mà hắn quên bén mất. À là về vận hành tháo, Yến ngày hôm ấy lại qua bên chỗ cha Michael để hỏi coi cha có biết không. Theo như Michael biết, muốn bắn thì phải có 4 lớp thuốc súng. Lớp 1 có 30 cân thuốc súng và 40 cân đất, lớp 2 thuốc súng vẫn vậy nhưng tận 105 cân đất, lớp tháng 3 năm 40 thuốc súng 120 đất, lớp cuối chỉ có 20 cân thuốc. nếu muốn bắn mạnh hơn thì gia tăng thuốc súng cho lớp thứ tư, nhưng tối đa là 30 cân. Giờ hắn đang đúc lại pháo mà phải gần hơn tháng mới xong một khẩu nên tạm hỏi để tính toán thuốc súng. Lần này hắn chơi lớn mà cũng là làm quen với pháo trận sau này, mà hắn cũng phải đảm bảo thiết kế của những khẩu pháo tinh giản họa tiết nhất để tiết kiệm nguyên liệu. Một cân thời này chỉ khoảng 0,6 kg, thuốc súng 100 cân chỉ khoảng đâu đó 60-70 quan. Hắn còn phải chi trả dần cho bên Đông Ấn Hà Lan mỗi tháng 50 quan, khoảng gần năm mới trả hết được. Hôm ấy đang coi binh sĩ huấn luyện thì có tên người ở phương nào đó tới xin hỏi hắn ra gặp riêng. Làm quận công thì lúc nào cũng bị người ta xin nhờ rồi, chuyện này chẳng lạ. Là của phú ông Châu Văn Liên, một nhà buôn cây trái có tiếng ở chính dinh. Ông ta người làng lại bằng có quả thanh trà ngát hơn cả một huyện Kim Trà, ông ta cũng là người trồng thanh trà lớn nhất của làng đó. Quả thanh trà là loại quả tựa như lười, nhưng nhỏ hơn, ngọt hơn và mùi ít hăng hơn lười. Ông ta giàu vì quả thanh trà chỉ để tiến chúa mà thôi, trồng nhiều thì lời nhiều, nhưng Yến chả bao giờ ăn mấy món này nên giờ mới biết. À, ngài quận công, hôm nay có duyên mới gặp được ngài đệ ải, đây, chờ. Liên dáng vẻ lùn tịt, nhưng gầy non, râu ria sạch sẽ, mặc bộ đồ còn sang hơn cả hắn. Ngài Giang biết ta trong quân doanh mà kêu người tới. Giữa nữa ngài là ai? Giang xây nhà trên đất chưa được duyệt mua. Nói thế là vị Liên đang để người xây một phủ đệ ngay tại Tân Thanh Hà. Mà Yến ngày trước tối đó chưa thấy hắn phải xét duyệt một tí nào gọi là đất của Châu Văn Liên xin mua cả. Ha ha. Thì chưa mua nên mới mời ngài tới đây giúp cho đỏ trơ. Ta nghe dân quanh nghi bảo cứ qua bên nghi, tìm ai ăn mặc quê với nát nhất, mang kính mà tuy trẻ là ngài nên tìm mới ra đó trở. Ha ha ha. Ta phèn thế à? Ta tưởng họ nhận ra qua cặp kính mà ai ngờ lại nhận qua cái vẻ nữa à? Buồn thật. Hắn thở dài, có lẽ lâu rồi cũng chẳng màng mua quần áo mới nữa, Lam Lũ đã quen nên không thuận thói xa xỉ. Nhiều phần bữa lính triều đình không thèm để ý hắn là do hắn ăn mặc thua cả hạ bình dân trong đây. Ngài đừng chi thở dài cả, ta lần nghi mới chuyển tới đây để xuất khẩu hoa quả. Sớm nghe danh Bạch Hổ đại nhân hay có ý nghĩ độc lạ, thuê trồng khoai tây ở An Cựu đồ vậy ta cũng được nghe. Ta muốn xây đây kho với phủ để chứa hàng xuất khẩu mạnh hơn, mong ngài hiểu cho ạ. Hà hà, muốn giữa thì được thôi, ông coi răng thì răng, phá luật thì phải có chuyện, ông phải giúp ta trồng thêm khoai lang với ngô để tăng gia sản xuất, có được không? Hắn đây tiện đường Liên mà muốn nhờ trồng giúp hai loại cây mà hắn chưa nhờ ai được cả. Gặp Liên là người đầu tư khắp cái chính dinh này về mặt cây ăn quả nên việc này quả không khó. Thật là may mắn cho Yến, thương cảng Thanh Hà tuy bé nhưng người tài qua lại không thiếu mới hay. Ở đây thôi từ khi có chức hắn tự khắc có hai kẻ hợp ý tới gặp. Thầy, ngài đúng là con nhà nông. Tuổi trẻ chăm lo việc lương là quá hay rồi. Bà vợ tôi nghe nói ngài thích nấu ăn nữa nên thích lắm. Con gái tôi thì thích ngài chỗ chế ra cơm hến với món khoai tây chi đó. Ngài là người thông minh nên mong ngài tạo điều kiện cho. Thôi mau lên đi, đem giấy bút ra đây. À không, ngươi phải về phủ của ta mới có ấn mà bán đất cho ngươi được, riêng ngươi mua đất ở đây ta chỉ bán trả liền thôi đấy. Yến được nguyên đàn người họ Châu đi theo, ngắm nhìn phố xá kể từ khi Yến đến đây làm quận công, hắn cảm giác như đang khoe chiến công của mình với bọn Liên vậy. Ở Thuận Hóa thì Thanh Hà bắt đầu dùng tiền giấy nhiều hơn, người ta thấy tiện và đẹp hơn là vấn đề. Mà việc ấy công nhiều là do hắn. Thêm nữa bữa nay tàu thuyền bốn cập cảng nhiều nay lại càng nhiều hơn, và sự xuất hiện của một phú ông cũng khiến hắn khẳng định hơn sức thu hút đầu tư của Thanh Hà đã tăng lên. Hắn vừa đi vừa hỏi Liên vài câu xã giao, ngươi răng mà tới đây xây phủ đệ. Giàu như nhà ngươi nên tới Phú Xuân thì hơn. Ha ha, nhà ta ở Phú Xuân phải 4 căn. Nhưng mấy lần xin mà triều đình hét giá ở đây cao quá ta mua không được, may có ngài đây khai khẩn xóm mới tạo điều kiện, ta mới được tới đây thuận tiện buôn bán đỏ trơ. Ngươi tạo quan hệ kêu thêm nhiều kẻ nữa thì tốt. Hắn tưởng hắn thuộc dạng xã giao mạnh lắm rồi, nhưng nghe Liên nói chuyện Liên hồi làm hắn cũng không chịu được mà nạt Liên một cái. Hắn nhìn nhận bản tính Văn Liên là kẻ khá hào phóng, phóng khoáng, tiết kiệm. Khi mà giàu nhưng người vẫn gầy nhom là hiểu. Thường phú hộ như hắn toàn mập tốt không thôi. Yến phải chịu, vì muốn lôi kéo thêm thế gia và quý tộc đầu tư vào Thanh Hà thì cần quan hệ nhiều hơn, cái này hắn đang thiếu cực kỳ. Nói Thanh Hà không có thế gia quý tộc là do thế gia thì tập vào Hải Phố còn quý tộc thì vào Phú Xuân hết rồi, phải lôi kéo dần. Phát triển Thanh Hà thành căn cứ vững chắc của hắn, để hắn có thể thành đại sự phò quốc cứu dân cũng phải dựa vào Thanh Hà cái đã. Về tới phủ, hắn kêu hàng đem nước cho Liên uống, trong khi Liên lại đem biếu hắn cam, quýt, người, ổi, thanh long đủ kiểu. Mấy cái này xuất ra ngoài thì được gói tiền với Tây Dương chẳng vừa. Cây trái thời này ăn cũng ngọt, nhưng đâu đó vẫn chát vị vì không được lai trồng công nghiệp. Hắn chỉ thích ăn quýt nên ngồi bốc ăn liên tục, còn nhường cho con hàng. Vừa ăn vừa viết giấy phép cho Liên. Đây em ngài đúng không á? Nhìn không chi giống ngài hết giữa. Ha 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 em ơi, ta tự nhận, gốc là thịt còn giờ là Hoàng Thị Hằng. Đây, chuyển tiền luôn. Ha ha, cảm ơn ngài. À mà không biết quận công có bị chi không, con gái ta rất mến mộ ngài luôn, mà thở con bé còn nhỏ ta lỡ đặt tên hắn là Châu Thị Eo, giờ nghe ngài hay chữ tiện xin tên mới luôn, được không? Người lòng va lòng vòng quá đấy. Được thì được nhưng ngươi phải đảm bảo việc xuất khẩu cho ta, mà vốn dĩ chẳng phải ngươi xuất ở đây hả? Gốc Thuận Hóa thương ta xuất khẩu hàng ở Hải Phố, ai cũng vậy mà. Nhưng dạo ni thuyền buồn tới đây cũng nhiều, chính sách hỗ trợ, có thêm thợ thủ công, thấy tiện thì tới thuê thôi ngài. Nói như Liên cũng coi như là chính sách của Yến có hiệu quả, vì từ dạo hắn nhập lượng lớn hàng rồi bán liên tục, tiền hắn có, thuyền cảng thì vào rất nhiều để bán cho hắn hết mấy đồ đặc cách cho quý tộc vốn hay bị tổn. Còn thợ thủ công toàn là di hắn thuê với tạo điều kiện để tới ở và làm việc. Liên mấy năm trời đều phải chuyển hàng qua Hải Vân Quan tới Hải Phố bán, hắn cùng mấy thương nhân khác trước là bị triều đình khó dễ cho việc bán hàng ở Thanh Hàn nên giờ có tên khủng khủng hay nghĩ ra cải cách dễ tính như Yến lại khỏe. Yến không biết cứ tự thẩm tưởng mình hay hết phần. Chứ toàn do triều đình muốn biến đây thành thương cảng nhập hàng là chính chứ ít xuất hàng, phục vụ quý tộc nên kinh doanh tại đây bị khó dễ, được cũng không được nhiều mà tiền thì tốn cực nhiều. Nay có quận công mới thay triều đình quản, liên cùng mấy đám thương nhân thuận hóa mới tính coi tính tình như nào, thêm tàu cập cảng lại đột nhiên tăng, thợ thủ công mục đúc rèn lại có, nên chúng mới có ý bỏ hải phố qua Thanh Hà cho gần. Hắn tôi trước khi đi duyệt sổ sách thì chợt nhớ sáng nay quên giúp vụ đặt tên cho con bé đeo nhà cha Liên, lại phải lật cật đi đò sang bên bờ bên kia. Vì xây chưa xong, nên thành ra nhà chúng sống ngay trong gian nhà dựng tạm, mà dựng tạm nhưng hơn phủ của Yến có khi 2-3 lần. Hắn đập cửa, được bà vợ của Liên đón vào, bà ta cứ bu lấy rồi khen lấy khen để hắn. Xong còn đại hắn bún bò tự nấu, bà ta bảo rất ưa có người con trai thích nấu nướng như hắn để thay đứa con gái trời đánh của bà. Hắn thì khuyên rằng mỗi người mỗi tính cách, chẳng đáng gì phải bàn tới như vậy. Rằng cha mẹ nên quan tâm tới cảm xúc con gái thì hơn, hắn mong rằng bà Huê, vợ Liên, hiểu được phần nào cũng tốt, nhưng có vẻ chả thấm gì lắm. Buồn từ ngoài bảo, một cô gái cao ngang tầm hắn, nước da đen ngăm đầy sẹo do thú rừng cào cấu, bước vào cùng với con thỏ trên tay. Ấy chính là Đeo. Hắn nhìn cũng chẳng ngờ được thời này mà có người phụ nữ chiến như thời hiện đại như vậy, chẳng trách bà Huê không ưa nổi với quy chuẩn của hiện tại. Mẹ! Làm con bắt cơn coi. Con bé hét lên nạt mẹ hắn, tiếng ngao ngang trước cảnh này, ít nhất đối với hắn, tứ đức có thể không đủ nhưng không được thiếu ngôn. Mà giọng điệu với từ ngữ con bé này thật chẳng ra làm sao. Chương 37, nhà họ Châu, Trung Sự, chương 37, nhà họ Châu, Trung Sự, người ta nói họ Chu Kỵ Huý Nguyễn Phúc Chu mà đổi thành họ Châu, việc ấy nửa đúng mà nửa sai. Hắn rõ chữ quốc ngữ không biểu được âm, nhưng chữ Hán thì có tận hai họ là Chu, Châu và Chu. Thì riêng họ đầu là thật sự phải đọc lái để kiên kỵ, chứ họ sau thì gốc của họ đọc trong tiếng Trung sang là Chu, Zh, còn họ đầu là Châu, dù. Bỏ qua chuyện đó, Béo ngồi xuống cái rầm trên bộ bán ghế mà hắn nhìn cái là rõ của hắn bán, nhìn liếc cái rồi hỏi ngay, thằng Ni Mi con nhà ai gì mà dám voi đây ngồi rồi ăn bún. Béo. Không được hôn với quận công nghe chưa? Huê, chi? Quận công chi mà rách dưới gì? Hay mạng, mẹ, bị lừa dứa. Sống cực hàn đã quen, chẳng có gì phải xấu hổ cả, dân ở đây đều rõ lẽ ấy. Trước giờ hắn tiếp xúc với nhà giàu và quý tộc, mất dạy có, học thức tựa luân với cơ có, nhưng người như Đeo vừa học thức vừa mất dạy thì hắn không biết gọi là gì. Nhưng rồi Đeo đứng kênh bức con thỏ vô góc bếp, đợi bà Huê bưng bát bún bỏ ra thì ăn rất có phép tắc, không chóp chép không văng nước gì cả, cũng chẳng thèm để ý hắn. Ăn xong đứng lên còn đẩy ghế vào lại, xem ra còn giữ được cái lễ. Mà đúng lúc Liên mới về, hắn ta lao vào bắt tay ngay Yến, rồi còn kéo cả Đeo vào nữa. Ha ha, ngài thông cảm nên, nhé. Ta vừa đi sắp hàng mai bán cho bọn ngoại quốc với trong phố, phải thuê người đi giao với sắp xếp hàng hóa. Đeo, tao nhờ quận công tới đặt tên mới cho mi nè. Thôi cha ơi, thằng chi như ăn mày ăn bạn dứa, ngang bọn đều mà tự gọi quận công, cha mạ bị lửa không biết à? Đeo, mi im hộ tao cái. Liên nhìn về hướng Yến, ngài thông cảm, con bé lô mãng quá đem ra bút giấy đi, mau ta còn về. Mà bún bỏ ngon đấy nhà Huế ạ. Bà được thì tới Minh Thanh mở một quán nhá. Cảm ơn ngài quá khen. Huê, tiếp xúc lâu với Đeo hắn không thẩm nổi tính cách nhiều phần ngông loạn của Đeo. Hắn muốn mang sẵn giấy bút nhưng thấy ghét quá nên mới kêu Liên, Liên lại sai con bé làm nó phải mang giấy bút mà cái mặt như muốn giết người tới nơi. Liên vốn chẳng có ý nhờ, nhưng thấy hắn đặt tên hay cho con hằng, lại nghe danh hắn là Hoa Lang đệ nhất văn tử nên mới sinh ý nhờ và thay tên cho con, mong muốn thay cản ghét cho Đeo. Cái danh Hoa Lang đệ nhất văn tử thì chắc người Hương Trà nghe đã mòn cái tai rồi, một thời nổi và giờ vẫn thế. Đeo là từ thuần Việt, Yến muốn ban đầu đặt tên có bộ thủ, cái tay, cho đúng bộ của chữ Đeo. Mà ghét quá cái nết nên lại lấy cho bộ quyển, con chó, mà đặt vậy, kẻ hay chữ thâm sâu ở chơi chữ, chơi mà họ không biết mình chửi mới hay. Người đưa tên hai hay một chữ, hai thì càng tốt ngại ạ. Liên, thế thì tự linh. Hắn lấy chữ tự tức là giống như, linh tức là chó khôn. Ghép lại là giống như chó khôn, mà chữ linh này ít người dùng, có thì nhìn bộ mới đoán ra được chứ mù chữ như nhà họ Châu thì khó. Hắn cười thầm trong bụng, trong khi tên Liên cười tưởng được vố hời chứ chưa biết bị chơi. Mà hắn thấy con kia cũng nghe thấy hay mà cười mịn, cả nhà bị thốn nhưng không biết. Xong xuôi hắn xin về, không ở lại lâu. Nhà họ Châu tiện hắn đi về còn tặng quà cho, hắn trên đường vừa đi vừa cười khoái trong bụng, chẳng hiểu dạo này làm gì cũng may cũng thành, đầu xuôi đôi lọn. Lần này hắn đi có mang thực nguyệt đao theo, do trời đã am tối mà hắn chỉ có một mình, thanh đao trong vỏ rực sáng dưới ánh trắng, ai đi ngang đều sẽ biết kẻ nào đi qua. Ê tên kia! Hắn ngoảnh mặt nhìn lại, là Thị Đeo. Hắn lúc nãy tưởng cô ta có ý thích cái tên mới, nhưng thực ra là không có, cười đó như là cười xác định con mồi vậy. Hắn chẳng rõ ý tứ gì của Đeo cả, ngay cả kiếp trước cũng chưa từng hiểu rõ tâm tính phụ nữ như nào. Hắn chỉ mong lấy chân thành mà đối đáp với họ sẽ nhận lại điều gì tích cực thôi. Có chuyện chi? Yến, cha mạ tao nhờ giữa không có tao đồng ý mà mi dám làm a? Mi tin tao vặt cổ moi ruột mi tao ném xuống sông không? Lần đầu tiên hắn đối diện một đứa con gái ăn nói ngông cuồng như vậy trong đời. Hắn vẫn giữ bình tĩnh, không muốn đánh nhau. Không, hắn không muốn chấp hay đánh phụ nữ. Còn Đeo thì hắn không rõ ý tứ của cô như sao. Nhưng rút từ từ đằng sau, nếu để ý không kỹ thì chắc hắn sẽ chết rồi. Dưới màn đêm có môi ánh trắng soi chiếu, từng đường nét cơ của cánh tay ấy hiện rõ ra, như đang kéo lấy gì đó mà hắn thấy rõ cơ bắp di chuyển khá rõ. Nghĩ đi, thợ săn thì luôn phải mang theo gì? Áo lá ngụy trang Đeo có, nón lá ngụy trang thì nãy có thấy qua, đao không thấy, nhưng nay có cầm cung. Hắn từ từ tiến tới, với kinh nghiệm thì giờ chạy ra xa cũng không kịp, chạy gần thì dễ phản xạ mà né hơn. Một phút, hắn né được một tên làm nổ cả đất. Mồ hôi hột hắn chạy đầy mắt, loại ẩn cư ẩn tại như này vốn không hiếm nhưng là nữ thì lại rất hiếm. Chính điều ấy tạo sự đặc biệt ở Đeo, không ai nghĩ một người nữ nông dân lại có sức mạnh phi thường như vậy. Có khi Luân cũng không phải đối thủ của Đeo. Nhưng may làm sao? Đeo cũng chẳng tiếp tục tấn công nữa. Mi coi chừng đỏ. Lần nhi tao cảnh cáo, lần sau tới nhà tao lên mặt với nhà tao với bỏ qua ý của tao thì mi chết. Nói xong liền rời đi, để lại hắn một mình ở lại đằng sau. Hắn chẳng rõ gì nhưng chắc chắn 10 phần hết 8 phần thấy cô gái này điên chứ chẳng dễ thương gì cả, này là hắn chọc sai người. Tiến quyết định là không đối đầu với cô gái này làm gì, hắn vẫn còn muốn hợp tác lôi kéo thêm thương nhân tới Thanh Hà, mà mở đầu là Qua Liên. Hắn này không thấy rõ Đeo có võ thần không? Thường thì người múa ra võ thần mờ mờ thôi cũng coi là rất giỏi rồi, nếu như Đeo có thì hắn sẽ tìm cách lôi kéo và bồi bổ thành một Bùi Thị Xuân của riêng hắn vậy, nam hay nữ thì đều có thể thành tướng giỏi để mà trọng dụng. Đeo có thể coi là người phụ nữ đầu tiên làm hắn kinh sợ, trong cả hiện đại hay hiện tại thì hắn luôn sợ hai trước tính cách ngông cuồng và bá đạo của những người không cả nam nữ như Đeo. Từ đoạn có họ Châu rồi mấy nhà khác tới Thanh Hà, đủ thứ dân vì chính sách hỗ trợ khai hoang, hắn càng bận việc sổ sách nên tối nào cũng phải thức trắng. Mà hắn để ý hậu phủ của hắn nhỏ quá, bốn người ngủ lúc nào cũng chật cả đất, đông nằm trên sập. Tiện cứ lâu lâu có mấy người tới nộp đơn mua nhà, mấy tên nhà giàu thì trả liền hắn cũng chưa ngu nên có chính sách mỗi hộ chỉ được sở hữu một mảnh đất ở Tân Thanh Hà, nên hắn có thêm tiền, định bụng xây thêm chỗ để cho con bé hàng ngủ, còn hai thời anh thì cấp đất cho xây riêng ở bên Tân Thanh Hà để dọn ra khỏi phủ. Định bụng sửa lại chính phủ với trung phủ, còn xây thêm hai tòa ở giữa sân trung phủ là văn ban và võ ban. Để làm nơi làm việc cho những người dưới trướng hắn, mấy cái này gần như quận công nào cũng có nhưng hắn gần 3 tháng vẫn dùng theo kiểu trợ làng, muốn tăng hiệu quả làm việc thì ngoài ý thức thì còn phải có quy củ nữa. Mấy ngày xây lại phủ bằng gỗ mít, mái ngói nam thanh thì hắn cứ trú tạm nơi gian hàng bán đồ ngoại của mình. Mấy nay hắn chẳng hiểu sao bọn thương nhân thuận hóa lại cứ gửi giấy xin xuất khẩu hàng hóa cho hắn nhiều như vậy, hắn nghĩ mà không nhanh thuê hay có ai làm sổ sách thì hắn ngày nào chỉ có việc ấn dấu thông hàng mất thôi. Sự thật là một phần Thanh Hà bị thương nhân ngoại không coi trọng thì còn có phần là do thương nhân thuận hóa. Triều đình luôn gây khó khăn trong việc cấp giấy xuất khẩu hàng hóa và lập hàng quán lớn để duy trì vị thế cảng quý tộc. Những khu phố hoa đều là do đệ nhất Thanh Hà quận công cho xây từ lâu đời rồi, Như Kiên đã là đời thứ 3 tại Thanh Hà này mới giữ được quán. Tất nhiên thì giờ nhà chúa đâu quan tâm việc nhập vũ khí nhiều nữa, chỉ có quan tâm việc quyền lợi mua nhập hàng tại đây. Thương nhân thuận hóa mấy lần phải trung chuyển hàng qua Hải Vân tới Hải Phố, hoặc đi qua mũi Hải Vân cũng rất khó khăn. Chẳng trách người ta có bài truyền miệng đi bộ thì khiếp Hải Vân, đi thuyền thì khiếp sóng thần hang rơi. Mà hang rơi chính là ngay mũi Hải Vân, nay được thông thoáng tạo điều kiện thì chúng mới né Hải Phố mà vào đây. Trong lúc đó, một văn miếu nhỏ được xây trên phủ của Trạch. Ngày nào hắn cũng viếng mộ rồi cúng đồ cho Trạch, mà mộ hắn nằm nơi đồng phẳng, nhiều người không biết ai ăn đồ cúng. Thực ra luôn là lũ trẻ chăn trâu hoặc người vô gia cư, nhưng đói nghèo thì sinh liều, vô tư thì sinh dại nên chẳng trách được. Lần này hắn buồn, vì lại nhớ mà tiếc tình anh em tan tác vì lý tưởng. Hắn khắc vào trên bia mộ của Trạch vài dòng chữ: Phú Xuân hảo cảnh bất quá thương, Đông Kinh viễn phương khả dĩ mỹ, vô luận lưỡng đô đối địch, tình cảm hữu duyên hữu tương tư sự không biết đâu ra mấy vụ rót rượu vào dưới đất. Hắn muốn tôn trọng tiền nhân nên đổ rượu vào ly rồi cúng. Đứng sau hắn nãy giờ chính là Đeo, cô đang nhìn hắn khá chăm chú, thật lưỡi rồi chê cười, ngươi là giả nhân giả nghĩa. Nhìn qua mà buồn cười luôn á. Ha ha ha. Sang luôn vô phương nhận, xin tự giữ mình nề, sẵn người gần gì, có nghe mâu ngươi giết hổ một mình, muốn đi sang không? Đeo là loại vui giận thất thường, mà đã lúc xuân hạ, lúc lại thu đông nên việc quyền cũng rất nhanh, vô tư làm thói. Chương 38, nhà họ Châu, hậu sự, chương 38, nhà họ Châu, hậu sự, trước đòi giết người trừ, giờ, lại ưa rủ đi săn. Ngươi nhìn coi cây dịu của ngươi làm răng mà giết được thú rừng. Yến, một bổ chẳng chết thì mấy bổ cũng chết thôi mà. Hà về bên kia ta rèn cho ngươi một món mới, đi với ta không có vụ dùng vũ khí rộn. Hắn với Đeo đi về phía Tân Thanh Hà, lần này là hắn muốn cho Đeo coi uy nghi của hắn để vất vát hình ảnh. Với định lấy vũ khí làm quà tặng để chiêu mộ nhân tài, người thợ săn thì trọng vũ khí nên Đeo nghe cũng khá xuôi thai mà theo. Để mà nói thì thời này người ta phân biệt sắt, gang và thép chỉ qua việc luyện lại bao nhiêu lần. Yến vốn quen như vậy, sắt mua mấy thỏi rồi nhét vào trong lò than rồi đợi cho nóng ra mới móc ra đánh liên tục. Nếu hắn làm việc luyện sắt nhiều lần như vậy thì hàm lượng carbon sẽ từ than và xung quanh thấm vào sắt rất nhanh. Người ta chỉ biết dựa vào kinh nghiệm mà luyện bao nhiêu bao lâu là đủ. Hắn cũng như vậy, tầm 5-6 lần luyện của hắn là hắn sẽ thành ra thép, khoảng 8-9 lần thì ra gang. Gang và thép thì cứng hơn sắt rất nhiều, nhưng chính vì thế mà dễ gãy và dễ vỡ. Người rèn phải biết áp dụng kỹ thuật đập và luyện, hất nước tôi, pha nước tôi như nào để món đồ vừa ý người dùng. Hiện tại hắn cũng luyện tới lần thứ 6 cục sắt rồi, có thể coi là thép, nhưng thời gian luyện hắn có giảm đi để rèn ra lưới dịu. Một tiếng chát là cây dịu mới càng hiện rõ ra. Hắn tôi tức là giữ cho chiếc dịu nóng đỏ ra mà đổ nước nguội vào, điều này giúp giữ vật làm ra vừa cứng vừa mềm vừa phải, bền bỉ và cứng cáp. Ban đầu hắn cũng có ý rèn một cái bình thường hơi rộn cho Đeo, nhưng nghề rèn hoa lang không cho phép con người rèn làm ra những thứ giác phẩm như thế. Tiến nhìn qua là biết con này cũng không có ác ý gì, cái khả năng đặc biệt của hoa lang nói cho hắn như vậy, nên giờ hắn mới chủ động mời chào để lôi kéo Đeo vào quân. Rèn xong, trên chiếc dịu còn nóng hổi được hắn giao cho Đeo. Ngươi dứa mà bữa không thủ ta hay răng mà làm dịu tốt như gì gì. Đeo, quân tử không chấp mấy việc lớn. Ngươi đi săn nơi mô thì nói mau đi. Nơi rừng trên núi Long Sơn, sợ hay không? Không, đi thì đi mau đi, ta về nhà lấy đao theo rồi đi. Long Sơn là núi Tam Thai sau này, thuộc phường An Cựu Tây của làng An Cựu. Hai tên không quen biết gì nhau nhiều, cứ thế trên thuyền ngược dòng hương để đi lên An Cựu Tây, mà điều này làm Yến bản thân thấy càng nên nhanh chóng hoàn thành động cơ hơi nước chứ đi thuyền ngược dòng quả thật mệt, đi hồi thuyền chạy không nổi phải lên bờ đi bộ tiếp. Hai người đi bộ nhưng thật ra chỉ có hắn đi bộ, leo thân tiểu thư phú gia nổi tiếng thì đi bạch mã rồi, còn hắn đi chân đất thành thói chẳng bỏ được. Nhưng lâu lâu Yến cũng mang ước loại dép sỏ ngón cao làm bằng gỗ, người Việt xưa có ban chân biến dị giao chỉ là vì tục đi chân đất, họ đi nhiều tới mức địa hình nào cũng bám lên được, qua gai nhọn gai đâm cũng chẳng đau, muốn như vậy bản chân phải chai sạn mà biến dạng để bám đất. Điều ấy chứng tỏ bản chân giao chỉ không phải là đặc điểm di truyền, và rằng người Việt không bị người Hoa đồng hóa về mặt sắc tộc mà mất đi bản chân giao chỉ của mình, luận điều ấy hắn đã rõ từ lâu, muốn không biến dị đôi chân thì chỉ nước lúc trần lúc ước. Đường lên Long Sơn gian nan quá, anh đây chân đất đầu trần đi, mong rằng chuyến đi săn được con gấu lớn, được con hổ cái. Hắn vừa đi vừa ngâm thơ, thơ hắn không tự nhận hay nhưng người thường thì sẽ cho là có đi. Đi dọc đường dân cư thưa thớt, nhưng cũng có đoạn có dân làm nông để bọn hắn nghỉ trưa qua bữa. Hắn có để ý, đúng như lời Liên nói, dân ở đây bắt đầu trồng khoai tây để bán và ăn. Điều này nghe hỏi thì do Ngọc Cơ công nữ thuê với cho người dân quả để trồng trên núi cao, nhiệt độ lạnh khó trồng và dẫn nước trồng lúa. Nhưng hiện tại thì dân vẫn ăn bắp đột cơm, có nhà thì mến mà đem cơm hến cho hắn ăn. Từ dạo nhờ cồn hến trồng và nuôi hến để chế biến, tin đồn ấy lan nhanh, người ta thi nhau nuôi và bắt hến để làm và chế biến theo để thêm một nguồn thức ăn trong đời sống. Trước đó, hến dù nhiều nhưng người ta chẳng thèm ăn, thế mà giờ dân nghèo cứ canh sông hay suối mà nuôi để kiếm tiền và ăn. Rừng núi Đại Việt giờ rậm hơn thời hiện đại nhiều, hắn đi với đeo phải vừa chặt vừa dọn cây mà đi. Đặt bẫy thép đã dỉ xét để tăng sát thương lên con vật cũng là một điều, còn đặt mồi để chúng tham mà vào ăn nữa, ở đây đeo vung tiền mua sẵn một con dê mà để ngay giữa chỗ mai phục. Đeo chẳng coi tiền là thiếu, việc đi săn là thỏa cho thú tính và ham vui của cô mà thôi. Tên Yến đang thiếu tiền nhìn con dê mà tiếc, một buổi dê thời hiện đại tốn biết bao, ngon biết bao mà đem để làm mồi không như vậy. Tiếc nhưng chẳng làm được gì. Hai kẻ ngồi canh hơn tiếng vẫn chẳng có con gì bay ra, nằm chán chê mà chẳng biết làm gì. Lần này hắn có đem theo đao, một tí lương, cũng như cái áo choàng hổ được làng Triều Sơn tặng cho để khẽ đeo. Tính trẻ trâu vẫn còn đâu đó trong con người mới chạc 14 như hắn, còn eo thì đúng hắn gọi là chị vì nay đã chạc 17 nhưng chưa chồng. Thời này thì con gái 16 cưới chồng là đẹp, để càng lâu càng đế, không nên. Chị gà của hắn cũng coi là hơi hế nên 23 tuổi mới cưới tên nhân làm chồng, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh chẳng đáng bao đồng, cưới sao không khổ mới là tôn chỉ của hắn. Đợi nguyên buổi chẳng có mụn cỏ nào đi qua, trời thì chập tối. Hai tên lững thững đi bộ về, dọc đường có con dê mồi thì ngang đâu sẽ ngang nấy cho dân ăn. Buồn bã, đi suốt cả đường chẳng thấy đeo nói một chữ gì cả, mặt cứ lầm lầm. Hắn ta biết mất công dỗi sự thì chắc chắn chẳng vừa bụng, vừa hay gần đây là Phu Xuân, ghé qua cho đeo một bữa để xả xui. Đây cũng là lần đầu hắn đi thuyền qua Phu Xuân. Thuyền Thanh Hà nhỏ mà chỉ có mái tre, thuyền nơi đây to hơn, tầm 10 người thi nhau chèo, có nguyên gian nhà phía trên cho khách khứa trú lại. Trên dòng Hương Giang tuyệt đẹp đêm khuya, mỗi con thuyền đều treo lồng đèn mà rực sáng cả một con sông đêm, tựa như giải ngân hà ngay tầm mắt. Cập bến, Phu Xuân vẫn giữ cái hoa lệ và xa hoa mà nó vốn có. Hắn muốn tìm một tiểu quán nào đó nhưng rõ là chưa biết tìm như nào. Ngươi phận quan mà rằng Phu Xuân không rõ. Thanh Hà ngay ni Phú Xuân mà. Thôi để ta dẫn ngươi đi. Nói phát liền dắt tay hắn mà đi tới một tiểu quán tên là Dịch Thị mà nhậu. Riêng Yến thì định vào thử quán cơm hến bên đường mới mở chứ không phải vào quán nhậu. Hai kẻ ngồi xuống trên tầng lầu thứ tư. Nhìn thẳng xuống toàn cảnh đại thị, thành phố lớn, Phú Xuân, đêm rồi vẫn rực sáng cả một vùng. Ê thằng T. Cho bàn mi một dê, một chó, hai vỏ rượu. Thịt chó. Hắn chưa bao giờ thử ăn, cốt yếu thì thịt chó là thứ thịt bổ dưỡng nhất về mặt sinh học, nhưng từ khi tới đây tới nay hắn chưa bao giờ ăn cả, mặc cho ai ai nhà nhà cũng ăn. Nhà ngươi răng thịt chó không ăn dứa, ngon dứa mà mình ta ăn là răng. Câu hỏi của Đeo đánh thức hắn khỏi dòng suy tư, nhìn vào dĩa thịt chó tất thể ngon ơ, hắn chỉ gắp vào chén cho qua lệ. Rượu cũng không uống à? Đeo, không uống bao giờ. Thử, dứa răng ta trả tiền cho ngươi được. Dịu ngươi rèn nhìn qua đã biết tốt, việc dứa mà còn hỏi. Ha ha, kỹ nghệ hoa lang chứ mô già thường kỹ. Nói thừa, hắn đỏ cả mũi ra, khoe khoang vốn chẳng phải bản tính, nhưng từ khi Dung và Trạch mất thì Thanh Hà Phú Xuân chính là sân rèn chính của riêng hắn. Những tên thợ ở lò rèn mới thực năng lực cũng chưa bằng như hắn được. Khiếp, mà nam nhân không uống rượu thì chỉ có bỏ. Thua cả đàn bà. Tiến thực ra kiếp trước là ba hắn mỗi lần nhậu say về nạt nộ vợ con, nạt lợi hay có lúc đánh đập. Tuy ba hắn thường chẳng có ý như vậy, nhưng lâu lâu nhậu say mới thế. Hắn từ nhỏ đã ghét rượu cồn là vì cơ ấy. Cũng chẳng rõ sao kiếp trước hắn lại hiểu chuyện và có nhận thức nhanh như vậy. Nhưng nói chung lời thề không uống rượu địa, chơi cờ bạc mà hắn thề lúc còn là hương giờ hắn vẫn giữ mà làm lối sống. Mà rốt cuộc ngươi giết hổ như răng mà họ Tôn làm bạch hổ đại nhân giữa. Ta nhìn ngươi chỉ ra tiểu nhân thôi. Đeo, đeo vừa ăn vừa nôn bằng, chóc chép. Lối ăn quý tộc sang trọng cô chỉ dùng khi gặp cha mẹ, ngoài nhà thì vẫn chứng nào tận ấy. Nói thì đồ ăn bằng cả ra ngoài. Là võ thần. Hắn lấy giấy lau nước bọt của Đeo bắn lên mặt hắn, hiểu chưa? Võ thần là cái mạ chi giữa. Hắn chỉ giải thích qua loa, nói chung thì hắn cũng chẳng được giải thích rõ, phải tự tìm sách mà đọc. Võ thần là tinh khí hòa cùng sát khí của mỗi người mà thành. Nói thẳng ra thì võ thần là sát khí thuần, như biến con người thành con vật vậy, mỗi đòn đánh phải mang tính dã thú và nhanh chóng đoạt mạng kẻ thù. Thuần chất là mong muốn giết kẻ địch. Võ thần cũng có thể xuất hiện khi đòn đánh có sát ý, hoặc khi con người thực sự muốn kết liễu đối phương. Chính lẽ ấy mà lúc đối diện ác hổ rơi vào đường cùng và quyết giết chết ác hổ, võ thần của hắn hình như mạnh mẽ tới mức mà hắn thực đã hóa thành bạch hổ. Đơn giản là khi ép người ta vào đường cùng, người sẽ hóa điên dạ mà chống trả. Chương 39, hỏa hoạn tại tiểu quán. Chương 39, hỏa hoạn tại tiểu quán. Giải thích một hồi, đeo chỉ cười phá lên mà bảo hắn gần chết mới có gan hùm mà làm vậy. Có lẽ đeo chẳng rõ võ thần là gì, cô cũng chưa từng học võ, đi săn là thuần kỹ năng tự phát. Vậy là bữa yến né tên mà tưởng đeo có là không phải. Đeo chỉ thấy hắn thú vị vì lẽ hắn bị uy hiếp mà vẫn nhanh trí biết mà chạy lại gần để tăng khả năng phản xạ. Lại nghe danh giết hổ, danh đại phá thế phủ, nhìn thấy trọng tình nghĩa. Cô cho là hắn không nhàm chán như lúc mới gặp, ngược lại là kẻ biết nhu biết cương, biết xử sự hơn mấy thằng anh của cô nhiều. Vừa ăn vừa nói chuyện làm thức ăn của đeo trong mồm cứ như pháo nổ liên tục ra bàn, yến lấy cái đó mà thấy chán đời khi phải ngồi chung. Một tên tiểu nhị chợt ra và đưa cho hắn một vò rượu, đại nhân. Nghe danh ngài nên tiểu quán muốn mời ngài một vò, ngài thấy như răng. Chưa kịp từ chối, đeo đã reo lên, ấy được chơ. Đeo rất mê rượu, uống nãy giờ hai vò cũng chưa no, cầm liền vò rượu mặc tên kia can ngăn mà tu hết một hơi. Tiến cũng chẳng can, bản tính con người như vậy thì hắn chẳng mãn khuyên can. Nhưng chập hắn thấy sắc mặt đeo cũng hơi tái tái. Mới vài phút thôi mà thấy cô giữ tay vào cổ cố mà thở, tay kia thì ôm bụng. Chỉ thấy tên tiểu nhị thấy vậy liền hốt hoảng mà chạy xuống ngay lập tức tựa có việc gì. Là rượu có độc. Hắn nhanh chóng giữ tay móc thẳng họng đeo một hồi làm cô nôn mửa cả ra nhưng không đỡ. Dù không muốn, vì theo cái đạo nam nữ thụ thụ bất thân nên hắn không muốn chạm gì đeo, nhưng hắn vác cô lên như vác gỗ ngang vai mà tiến hành chạy gấp. Nhưng cửa dưới đã bị khóa chặt, mà sức nóng xung quanh lại lên, hắn nghe tiếng hét khắp mọi nơi. Xung quanh thực khánh ở tầng này cũng ra sức đập cửa liên tục vì cảm nhận được sự bất thường nơi đây. Vận lực và dồn khí, hắn một cước đá bay cổng xuống tầng 3. Cảnh cháy ở tầng này chưa gì to hơn gì nữa, có khi là kẻ phóng hỏa hoặc sự cố hỏa hoạn là ngay đây. Nhưng hắn cho rằng này là do hắn không để ý xung quanh hắn có bị ai theo dõi không. Nếu có thì Loan mới sắp xếp ám sát hắn được chứ. Hắn thấy thực khách đang ăn phải chạy tán loạn tìm cách thoát khỏi ngọn lửa. Từ đằng sau, chẳng rõ hắn cảm nhận nguồn nóng hơn bất thường, phản xạ làm hắn một đá ngược lui sau và ngay lập tức trúng một cô hầu bàn. Ê! Cô bị chi không giữa. Hắn tưởng đâu đá nhầm, nên vừa đỡ cô hầu dậy. Nhưng cô hầu đâu ra cầm con dao nhỏ đâm mấy phát vào vai hắn không đỡ được. Cá! Ni là trả thù cho công tử Viên. Thằng mất dạy. Luôn hàng giả còn kêu ca. Buồn quan chẳng hiểu nỗi tụi ngươi đưa cái chi. Đang bận tay nên hắn dùng đầu đập thẳng vào đầu con hầu bàn. Với lại để tránh tội với thể không đánh phụ nữ của hắn. Con hầu chảy máu mà lăn ra thẳng dưới sàn, may cú đâm của nó không sâu nhưng ít ra cũng làm nhóm cơ vai của hắn yếu đi nhiều phần. Càng ngày cân nặng của đeo càng đè lên vai và nặng dần đối với hắn, hắn phải đổi thế qua vác bằng một vai bên trái để vai phải yên. Ngọn lửa bắt tới mọi ngóc ngách, làm đổ sập gần như hoàn toàn tầng 4 và 3. Sập cả cửa làm hắn không xuống được tầng dưới, mà hơi thở của đeo ngày càng yếu đất dần, nôn khắp và táo hắn. Những tiểu quán cao thường muốn chăn gió thì một là treo vải lụa để phất phơ, hay là treo màn gỗ. May mắn sao ngay quán này lại dùng mấy tấm vải, hắn có ý nên giật rồi nhanh chóng quấn thành kiểu dù nhảy. Tất nhiên thì một lớp là không đủ, chắc phải lấy nhiều lớp. Nhưng lụa là loại vải mỏng, nhẹ và mềm, khó mà chịu được mà cản lại sức gió. Mà thế thì vai với đeo sao đỡ nổi. Thế là chuyển sang bắc thêm đeo một phát nhảy xuống từ trên cao, canh hướng và lấy đà để nhảy xuống sông Hương một thể. Cảm giác dưới làn nước lạnh lẽo, được sự cô đơn bên cạnh mấy con cá làm hắn nhớ tới cảm giác lúc chết đuối. Ít ra lần này đeo chẳng nặng tựa ông lão người bắt đó. Hắn đạp nước để nổi lên, cố gắng càng nhanh càng tốt vì tim bẩm sinh nên khả năng nhịn thở hắn khá kém. Áp lực nước đè nặng vào lồng ngực cũng khiến hắn khó mà thở được. Sở dĩ có cơ sự hôm nay là do Phúc Viên hận hắn vụ bắt hàng giả với Đả Thương. Viên cho người theo dõi sát hai người bọn họ, lại biết rõ đeo vì trước đây đeo ở Phú Xuân, nên theo tin mật báo mới giàn cảnh rượu độc và đốt nhà để khiến Yến chết cháy. Để mà nói thì hắn đầu tư mua thạch tín, mua cồn giải khắp rồi đốt. Mục đích thì là qua mặt người ngoài chứ tiểu quán này là của hắn mà. Là hắn sai người trong quán bỏ độc, hủy luôn tiểu quán để quyết diệt tên lịch tử như Yến. Nãy giờ đứng ngoài coi hắn nhịn cười liên tục, hắn tất nghĩ với độc dược như thế thì không thể nào hắn có đủ sức mà chạy thoát được thêm nữa. Đeo nổi tiếng là người không quan tâm xung quanh như sao, duy ngã độc tôn, hắn càng chắc chắn đeo chẳng buồn cứu Yến. Vui mừng trớn nên quá trớn, tên tiểu nhị khi này chạy tới cấp báo với Viên, bẩm đại nhân, tiểu nhân ngu đần, vò rượu tên xúc xanh kia không uống mà là cô đeo đi cùng dành uống rồi ạ. Có khi hắn ta còn tỉnh chứ? Không kịp nói xong, hắn bị Viên tát cho một phát nằm lăn ra giữa đường. Vô dụng, giữa mà không cứu được người hả? Từ xa, Ngọc Cơ đang cùng thị bích tiến tới, hỏi qua Viên, hoàng huynh, như gì là như răng? Cơ, chạy thôi. Mi hỏi làm mẹ chi? Bao đồng hả mậy? Cháy của anh mà anh không lo à? Cháy to như gì thì lỡ lan răng. Đang nói thì thấy mụp lên từ mặt nước mấy người nhảy từ trên xuống, quân phủ chúa phải ra vớt với cứu. Còn Yến thì một tay bấu bờ cảng mà leo lên. Viên phái người điều tra hắn đã lâu, nay có dịp chuẩn bị sẵn kế này mà thất bại, Viên thấy cảnh này tức mà hộp máu ngay tại chỗ, văng cả vào áo của Cơ. Yến thì nhanh nhanh kêu bọn lính đi đem đeo tới cái y quán gần nhất. Từ lúc đó tới nay mà mới gần chục phút, cũng không biết đeo giữ được mạng không thôi. Hắn giờ nhìn như con chuột lội, đi vào khu mọi người đang tập trung cứu người. Tòa nhà cháy ngày càng to, rồi đổ sập xuống ngay giữa đô thành. Người dân ra sức chữa cháy để tránh lan rộng ra, khi mà toàn bộ nhà cửa và hàng quán Phu Xuân đều làm bằng gỗ. Mà Cơ lại chẳng chú ý gì việc nãy Viên hộp máu vào áo mình, lại kêu thị Bích đi kêu đến tới. Chưa đợi thị Bích kêu, hắn đã thấy tên hầu nước khi nãy bị Viên vừa chửi vừa đạp liên tục, dấu cơn giận, hắn tiến tới liền ngăn cản, ngài làm cái chi giữa? Giang lại đánh người giữa thanh thiên bạch nhật. Tiến, làm cháy nhà hàng, chết khách. Được chưa? Tội giữa chưa đủ chết. Hoàng huynh đừng đánh nữa, giữ tôn nghiêm cho nhà chúa đi minh. Cơ, Viên thị không nói gì thêm mà mặt đầm đầm bỏ đi chỗ khác, mặc kệ người dân đang ra sức cứu người và chữa cháy đằng sau, mất hết dáng vẻ trách nhiệm của hoàng thất. Ngọc Cơ và những người khác thì ra sức giúp người dân cho đúng trách nhiệm chung của xã hội. Một lát sau, Cơ lôi hắn vào đông ra để mua lại quần áo, mua cho mấy bộ đối khâm mà mặc. Tiến chẳng để ý lắm, vì dẫn là Cơ nhưng tiền là hắn chi, may mắn là mấy tờ tiền hắn buộc chặt để trong bọc rồi nên khi nhảy xuống vẫn còn giữ lại được, lại phải xóa tóc ra để cho khô nữa chứ. Thời xưa con gái con trai gì cũng để tóc dài cả, người ta quan niệm tóc cũng là của cha mẹ sinh ra, không được cắt mà vứt bỏ. Hắn từ nhỏ cũng để dài, nhưng mỗi đàng lại có mỗi lệ riêng, đàng ngoài để xóa hầu hết thời gian trừ làm đồng với đàn ông và cả phụ nữ, trong khi đàng ngoài lại buộc lên với đàn ông mọi lúc mọi nơi. Giờ hắn hơ đầu cạnh lửa để giáo, đi ra ngoài mà để tóc dài thì sẽ bị người xung quanh đánh giá là học hỏi giặc. Ừ đúng rồi, với nhân dân đàng trong thì đàng ngoài chính là giặc, nhưng với tri thức thì biết rõ hai bên đều là thuộc Đại Việt cả. Chẳng trách nhân dân bố tránh, chính, Nam và Phụ Tân Bình ra sức chuyển nhau bài thơ kể công ơn của Đào Duy từ đắp lũy thầy chống giặc phương Bắc mà giặc chính là đàng ngoài. Nhà ngươi bữa nay bị chim mà ba lần bảy lượt bị ám sát giữa. Ngọc Cơ hỏi nhẹ, hắn thì cũng tính lên tiếng cảm ơn, đối với hắn nhỏ tới lớn con gái bình thường chỉ có mỗi gà và mẹ, nhưng Cơ tuy hắn coi là hơi điên nhưng vẫn đỡ hơn mấy người khác, suy cho cùng không được gáp đặt tư duy hiện đại lên người xưa, đó là cấm kỵ trong việc học sử, nên hắn cũng chấp nhận sự độc lạ của người xưa chứ không trách, chỉ né. Hết loan rồi tới công tử Viên, kiếm mô nhiều kẻ thù thì chết nhanh thôi chờ, có chi mô. Công nữ nay làm việc tốt, sau ni hiển danh, mà có khi cũng là không. Nói lủng cùng như vậy là do sau này Ngọc Cơ không được sử sách ghi chép gì lại cả, tiến nói câu đầu lại nhớ tới việc ấy mà phải nói lại. An nói như ngươi, lúc thì như Bắc Hà lúc thì vô duyên. Giữa là có tật về mồm hay răng. Coi như ta là một văn thánh đi. Ta biết được tương lai đi. Ha ha. Nhiều chuyện ta cánh trước được nên tranh thủ như giữa thôi. Nói như giữa thì bộ sau ni Bắc Hà xâm chiếm Cơ Đồ Tiên Vương để lại. Ngươi mau nói lại trước khi ta vả một phát trừ. Không hẳn, nếu đúng tuyến thì à mà thôi, lời xàm luôn thì không nên để tâm làm chi cả. Mong công nữ lo được cho thị đeo, bị ngộ độc chi nặng đê lắm. Anh Viên mà dám làm chuyện sằng bậy giữa thì ta cũng chẳng lạ, mấy bữa còn hạng, hợp, kế mà hãm hại huynh trưởng mà hầy. Thế tử bữa ni bị chi nữa không? Lâu lâu bệnh lên thì cứ nằm lăn lóc trong phòng, đôi chỗ còn mệt mỏi, ngươi coi biết kế chi nữa mà giúp huynh ấy. Nớ chỉ có thể cai thôi, thuốc không có mô. Thầy mà phủ công tử thuần ở mô giữa công nữ. Ngọc Cơ không rõ tên này muốn gì, công tử thuần vốn là con loạn luân của Vũ Vương nên được nuôi dạy riêng, hiếm ai ra vào được mà cũng chẳng ai để ý hắn làm gì. Mà chắc hỏi cho biết thì cô cũng nói thôi, ngay nơi sau phủ, người đi qua chắc cũng đã nhìn qua chờ. Thực có qua, nhưng chưa chắc, hỏi cho biết giữa thôi. Thôi ta đi đã, được xin người hỏi han thế tử sức khỏe, mong thế tử cấp cho ta thêm tí lạng bạc để ta tiếp tục củng cố Thanh Hà. Ngươi không định tố cáo chi Viên hết giữa. Anh ta vừa làm cho ngươi và dân xung quanh mấy người chết và hoảng loạn đó. Có lẽ công tử hận ta từ vụ bắt đồ giả, cho người theo dõi đã lâu, nay thấy ta đi ra thì mới chốt kế, dẫu nghe rằng Bèo và Viên bốn có quen nhau từ trước nên chẳng có gì lạ, dễ bắt bài nhau. Chương 40, hoàn tất chuẩn bị chương 40, hoàn tất chuẩn bị hắn về Thanh Hà đã lâu, mới mấy ngày mà nhà cửa xây ở phó cảng Tân Thanh Hà ngày càng nhiều, mà chủ yếu là thương nhân. Ông bà Châu có báo là tự linh bất ổn, cảm ơn hắn bằng trầu hoa quả mà chúng gọi là Ngọc Châu, thực chất là măng cụt. Măng cụt chỉ có thể trồng từ chính dinh trở vào Hà Tiên. Thời này chúa Nguyễn chia miền Nam làm Biên Trấn, Phiên Trấn, Vĩnh Trấn, Định Trấn và Hà Tiên Trấn. Xét ra nơi trồng thuận tiện nhất mà hắn biết là Bình Dương, tức thuộc Biên Trấn, nhưng mà giờ vẫn là thời gian và cơ hội làm hắn chẳng có thời gian đầu tư xa xôi như vậy. Hắn biết rõ trái măng cụt này ở Huế họ chỉ trồng ở hai làng là Kim Long và Nguyệt Biểu là chủ yếu, có cái hai làng này khá xa nên tạm hắn giữ làm của quý mà ăn chứ chưa có ý nghĩ trồng trọt, càng xa càng mệt phiền, kinh nghiệm của hắn là như vậy, mà hình như Liên cũng cho trồng măng cụt ở đó rồi phải. Măng cụt gốc là từ Mã Lai du nhập, nhiều tài liệu cho là từ thế kỷ 19, hắn cũng không quan tâm vụ này lắm, nhưng lâu không ăn măng cụt cũng sướng thật. Nay đi coi binh lính mấy tháng qua huấn luyện như nào, vì thường hắn chỉ qua nấu ăn tí rồi ăn, cái lại qua bên lò đúc rèn để làm việc. Binh lính giờ lên tầm 120 tên, đa số là dân địa phương di chuyển tới, ngày nào cũng luyện võ và bắt chạy bộ để rèn luyện thể chất. Đâu đó có mấy bài tập lạm như đu xà và ép ngực của hắn kéo từ hiện đại về. Mấy tên lính chẳng rõ làm như vậy được gì, nhưng cũng coi là có tập luyện. Thường hắn không quan tâm bọn lính như nào vì hắn thiếu tư chất luyện binh, chỉ giỏi được chỗ dở dở ương ương giữa võ và văn, nên thành ra vẫn cần người thay hắn làm mấy việc này. Về kỷ luật, học với đông và công, mà chủ yếu là công, thì tất nhiên kỷ luật sẽ cao rồi, dẫu thế nhưng hắn chủ trương tạo không khí vui vẻ chứ không quá khắt khe của công. Tiện gần đây thương nhân hay tặng quà mà tặng lại cho chúng, phát thêm đồ từ thiện cho dân cư xung quanh. Cha mẹ cổ thì giờ cũng tin tưởng hắn hơn, vì đơn giản là hắn chẳng thèm kiểm soát hoạt động của cha, hay đơn giản hơn là hắn biết hợp tác với cha một cách sòng phẳng. Nên dạo này lâu lâu hắn ghé qua hàng bán đồ ngoại thì cha hay xã giao với khuyên hắn vài điều, một phần nữa là do hắn nói được giọng Bắc Hà nên cha đỡ phải giả giọng Nam Hà. Người Bắc Hà nghe Nam Hà nói chuyện thì tịt, nhưng người Nam Hà nghe người Bắc Hà thì lại hiểu hết, nhiều người không biết nên bảo là Bắc Hà man gì tiếng gì quá dễ học. Chứ thực chất tiếng Kinh Kỳ mới là chuẩn chỉ và phổ thông, tiếng Nam Hà là tiếng thanh nghệ lẫn cả tiếng tràm, trăm a, vào. Cha có khuyên hắn rời phủ qua Tân Thanh Hà, nhưng hắn bỏ ngoài thai vì không ưa, đơn giản là vậy. Hắn muốn sống tiết kiệm, muốn hưởng bình yên giản dị chứ không muốn thay đổi gì nhiều trong nơi ở và cách sống lối sống của người Huế bao đời là vẫn vậy. Hắn rời quê nhà cũng là vì cực chẳng đã mới đi theo lời cha thuần. Lại nói may có lại và những người thợ mà luân cấp cho là thợ tốt, hắn nhanh chóng đúc được 3 khẩu pháo, lâu dần thì chuẩn bị xong khẩu thứ 4. Nhưng hắn cũng có phần nôn nóng, hắn sai một tên lính chuẩn bị cho hắn một hộp quý, đựng thuốc nổ, rồi có đi tâm sự với cha Michael. Cha, cha có rảnh không? Con hỏi cái. Hả? Ngài tới thu tiền hả? Tháng này mới bán được chưa được mấy đâu. Không. Cha nghe con, dạo này hàng hóa sao con chưa quan tâm, nhưng nghe cha vài điều, con định đi chủ động gọi là giết người đi, thì tội lỗi này nên làm sao để rửa? Kẻ ấy có ác không? Không, nhưng là loại vô lại sẽ gây ảnh hưởng tới con dân. Suy nghĩ hồi lâu, Michael không nghĩ là hắn sẽ chủ động tâm sự với một người chỉ mới quen mấy tháng như ông. Thực chất hắn lại coi Michael là quân sự và là cầu nối tạm thời với thương nhân Tây Dương. Dạo đây hắn cũng đã mấy lần nhờ cha tăng cường mua bán và nhập hàng của Tây Dương và ngoại quốc mà bán. Cuối cùng cha Michael chỉ nói, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Tuy chẳng phải điều Yến Ương nghe, nhưng hắn cũng là vì mấy lần suýt chết, còn lo đại sự, khó mà chấp nhận được. Với lại quân công giáo mấy lần tháo phạt thập tự trình, con người suy cho cùng cũng có những lúc phản lại đức tin. Hắn học quan trung, tiến hành tháo rời pháo, chuẩn bị cho quân lính tối ngày cong trên vai, mỗi khẩu pháo nặng tầm hơn 1.200 kg nên với sức của lính Thanh Hà cẩn tận 25 người mới nổi một phần thân. Còn đâu bệ gỗ và bánh thì dễ dàng hơn nhiều, nếu vậy thì hắn mất tận 100 người mới bưng nổi 4 khẩu pháo. Thế thì có phần quá nhiều, còn lại đúng 20 người canh giữ Thanh Hà liên tục cả. Tuy hơi khó, nhưng hắn bỏ qua suy nghĩ, cảm ơn cha Michael rồi qua bên doanh trại. Phần hắn không khắc hoa văn lên mấy khẩu pháo cũng là vì sợ lính tráng đau vai đau người khi bị hắn lên, dấu sự thật là mọi cách di chuyển pháo thời nay đều như vậy, nhưng lòng thương người nên hắn mới thôi suy nghĩ đó lại mà làm pháo đơn giản thôi. Gặp công, hắn tạm kêu công vào gian nghỉ mà nói chuyện hồi lâu. A, quân công đây rồi. Định nhờ chi giữa? Giờ ni mi ít qua lắm mà. Đệ cần huynh giúp tí việc, kêu bọn lính cần 100 người tháo pháo rồi bí mật đem lên núi Thiên Thai, đêm nào cũng phải làm, đem theo nhiều lương vô, còn lại 20 tên ở lại canh trường phố xã. Mạ, mi cần cái chi nhiều giữa? Mà Thiên Thai là núi chi mô ra? À, Đông Sơn. Nói chung là vừa đi vừa giải thích cho. Mi đính kéo lên núi làm cái chi đã chơ? Bán chim à? Đại sự, diệt tặc. Mấy ni hai lần em bị bệ đảng cha loan ám hại rồi, phải cho chúng biết sức mạnh của ta. Điên à mi. Không bắn vô phủ hắn thì thôi còn đòi kéo lên núi làm chi. Thường quan đã huynh không hiểu mô có khi chuyển sang núi Ngự Bình, chuyện nhi không gấp nhưng cần nhanh một tí, huynh cố đốc thúc khuyên can, hai ngày sau tiến hành. Nói xong không đợi công đáp, hắn qua bên phủ. Nơi này xây lại cũng đã khá được rồi, hắn mau mau lấy cái hộp đựng sẵn thuốc nổ, mà theo tính toán của hắn với lượng này có khi đủ nổ cả một phủ như hắn. Nhưng hộp gỗ nên sát thương sẽ không cao, hắn lại nhanh nhanh qua bên lò rèn, thực hiện làm ra gang gang có tính chất cứng nhưng dễ vỡ vụn, điều này tương lai người ta dùng để làm ra lựu đạn. Hắn làm gang ra thì cũng nhanh thôi, quan trọng là làm nặng tí để nhìn quý, định bụng đem sai người tặng cho Thuần, hoặc là chính hắn tặng. Mục đích là để cài sẵn một ngòi bom lớn để gây sát thương cho Thuần Cơ. Mà càng làm càng nghĩ tới nghĩ lui, ban đầu định làm ở núi Đông Sơn nhưng vì xa quá nên mới chuyển sang Ngự Bình, giờ thì từ hộp quý chuyển sang làm gối nằm. Vì đơn giản, thời xưa gối thường không phải vải mà là làm từ sứ để nằm, hắn có thể lợi dụng điều này mà đặt một lớp sứ mỏng bao quanh lớp gang bên trong, giả làm gối rồi đưa tặng Thuần, cái ấy có vẻ hay hơn. À còn nhắc qua bữa cháy, hắn có mang theo bộ áo choàng với thanh đao về. Thứ áo choàng hổ hắn vứt xuống trước để khỏi rơi khi nhảy. Còn thực nguyệt đao có mạ bạch kim nên cháy như thế vẫn chưa nhằm nhỏ gì, thanh đao trong vỏ rực chiếu sáng trong đống lửa, ai ai cũng bảo đao quý, nhưng hắn thì tiếc vì lửa đốt vẫn có phần làm hư cấu trúc của thanh đao. Hắn tranh thủ như vậy cũng chẳng lạ, vì pháo đúng cũng đã lâu, mà mấy lần bị ám sát hụt làm hắn cũng bực mình chứ. Có cái thay vì nhằm và rằng co với Loan, hắn biết trước thủ đoạn với Thuần nên sẽ chủ động tiêu diệt Phúc Thuần trước. Làm xong chiếc gối với sứ đặt ở bên kia, hắn với mấy tên lính từ từ bắt thuốc nổ và mấy khẩu pháo cực khuya mà khởi hành. Thuốc nổ và đất hoàn toàn do hắn mang, mấy tên lính cũng chẳng hiểu làm vậy để làm gì. Nhưng suy cho cùng Thanh Hà công lần này cũng chẳng ác có gì, lo cho người nghèo và cho chúng ăn khá ngon, dẫu không thân nhưng cũng không có lý do cãi lệnh. Chúng mất khá thời gian đi bộ từ Tân Thanh Hà tới làng hoa giấy Thanh Tiên gần đó, tới chẳng nào, chúng cũng đào hố rồi lấp lá lên qua loa mà dựng trại nằm bên, rồi cứ tiếp tục như vậy ư. Thực ra về cơ bản hắn đã chế được hai động cơ hơi nước có phần hơi khuyết tật và thiểu năng, nhưng phải hạn chế dùng vào đêm vì tụi nó gắn thử vào hai con thuyền thì ổn vô cùng. Chúng cứ thế mất phải gần một tháng chỉ để di chuyển từng khẩu pháo tới chân núi Ngư Bình. Đường thì dốc, lính tráng thì mệt mỏi dù đủ ăn hay không, nhưng gặp dốc thì đỡ rồi, lúc này hắn mới nghĩ cách vài người đẩy mấy kẻ kéo lên dốc. Ngự Bình đồi núi nhiều, kẻo lánh ít dân cư, đi mãi chẳng thấy căn nhà nào cả, nên kéo mới tạo ra ít tiếng ồn được. Việc kéo dùng dây thường để kéo, bọn chúng vừa đẩy vừa kéo tựa như trận Điện Biên Phủ vậy, thế trận như vậy quân ta có tận 55.000 quân chứ chẳng ít như thế này đâu. Thực chuyến đi này gần một tháng mới xong, hắn còn phải sai người đo đạc nữa. Chẳng phải hắn ngu gì, nhưng kéo lên đây rồi cũng phải có tính toán, như người thời nay toàn dựa vào kinh nghiệm, thì hắn lại dựa vào công thức tầm ném xa của công thức ném xiên vật lý mà hắn từng học. Tiến kiếp trước học lý gần liên môn, nhưng suy cho cùng vẫn còn thuộc vài công thức chứ chẳng tới nỗi ăn bã. Với lại loại pháo mà hắn đúc cũng có thể bắn tầm 5 km ấy chứ. Hắn nhờ người đo nhưng bọn chúng cứ bảo khó, nên hắn định ước theo bản năng luôn. Với tính toán của hắn, sử dụng nạp 4 lớp thuốc súng. Lớp thứ nhất gồm 30 cân thuốc súng cộng 40 cân đất, lớp thứ hai gồm 30 cân thuốc súng cộng 105 cân đất, lớp thứ ba gồm 40 cân thuốc súng cộng 120 cân đất, lớp cuối cùng 30 cân thuốc súng, và với góc nghiêng khoảng 25 độ có thể bắn trúng nhà của Thuần. Giờ chỉ trông cậy hắn độn thêm đồ vào phủ của Thuần, chính thức phá kế hoạch thập niên kỷ của Loan. Chương 41, đường tới Ngự Bình. Chương 41, đường tới Ngự Bình. Công cuộc kéo pháo bắt đầu vào khoảng cuối tháng 5, hắn phải làm vậy là để tránh kéo dài thêm mà kéo tới mùa mưa. Dù cho mùa mưa ở Huế kéo dài chính thức từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhưng ở Huế luôn có những con mưa khó chịu bất chợt xuất hiện, do điều ấy nên hắn lựa chọn thời điểm gần hè để kéo pháo đỡ lầy lụa và để lại dấu vết hơn. Hắn chuẩn bị khá là nhiều lương thực, đem theo nhiều tiền, phân cho một tên mang đòn gánh mà mang theo lương thực, món nào món nấy đa số đều là đồ khô cả. Tối thì chúng mới bưng bê lúc chạy lúc không tùy cảnh sát xung quanh, mỗi khẩu phải 25 kẻ bác, trước đó phải tập trước 6 ngày để thuần thục dáng đi và lối đi. Mục đích là nhanh chóng trong công việc di chuyển, chứ không thể cứ ép bọn chúng được. Bắt đầu từ Tân Thanh Hà, chúng tôi ấy vác pháo đi từ Tân Thanh Hà qua làng Thanh Tiên. Nơi đây hoa giấy ở khắp mọi nơi, người dân quanh năm mua và bán hoa giấy cho quan lại và người có điều kiện, thường dân. Tiến tôi ấy có lấy giấy ra ghi chép lại như sau: Thanh Tiên là chốn hoa giấy, màu hoa hồng, vàng, cam, trắng có đủ. Sáng, trưa, chiều tối đều cảnh sắc như nhau, đẹp vô cùng. Tới sáng, chúng phải tranh thủ đào sẵn hố mà cất tạm pháo vào rồi đậy lên bằng lá. Tiến trước đây có được phát cho là cờ chúa Nguyễn, hắn cũng tận dụng cắm lên để cho dân chúng biết chúng là người triều đình mà không được làm phiền, ngồi nấu ăn rồi cho chúng nghỉ, tham quan làng xã một chút trước khi tối lại phải lên đường. Cũng phải chạy nước rút một tí, mặc dù sáng thì có sẵn mấy chiếc thuyền động cơ hơi nước sơ khai mà lại với đồng bọn mấy tháng vừa rồi nghiên cứu ra, chạy nhiều phần ồn ào và vẫn cần người chèo, nhưng hắn sợ gặp thuyền đi tuần canh thì lại phiền, những nơi chưa có quận công thì đều được triều đình quản lý bán trực tiếp chứ xin không dễ. Mất thêm 3 đêm, chúng mới kịp tới làng Tiên Nộn, ngôi làng nổi tiếng với nghệ thuật tranh sơn mài. Hắn bỏ ra tí tiền đãi bọn chúng ăn bún bò rồi ai muốn thì hắn bỏ tiền cho mà vẽ một bức chân dung, nhưng có vẻ tối làm việc nặng nên sáng mấy tên cứ gần chỗ chôn pháo tạm mà ngủ lẽ ấy mà cứ kiếm chỗ chôn tạm thì lại kiếm gốc cây có tán rộng mà chôn để nằm ngủ. Hắn có bỏ tiền ra thuê một người thợ trong làng vẽ cho bức tranh, kỹ thuật vẽ của làng Tiên Nộn mạnh tới mức mà đâu đâu cũng có tranh sơn mài, từ chỗ triền, nhà cửa, đình làng. Mà ông thơ thấy hắn ăn mặc khá bình dân nhưng rõ mệnh quan nên ông ta vẽ đâu ra cho hắn cả bộ đối khâm trình chu, làm hắn nhìn vào cũng phải há hốc mồm vì độ chi tiết. Cha để mà nói thì vài ngay sau đoàn người vác được tới làng Nam Phổ, nơi đây nhiều món như bánh mèo, bánh lọc, bánh canh, bún bò. Đặc sản của làng phải nói là bánh canh Nam Phổ với sợi bánh đặc trưng và hương vị cũng thế. Mỗi tên đều được hắn bao ăn thử cho biết, nước danh làng nghề ẩm thực bậc nhất cái xứ Thuận Hóa mà chẳng ai so được này. Ghé qua thôn Vĩ, tức Vĩ Dạ, hắn nghe nói từ mấy người già làng đây thôn Vĩ Dạ tức cánh đồng lau sạch nhưng lâu dần đọc trệ thành Vĩ Dạ như giờ. Thực ra Vĩ Dạ nổi tiếng vì sự bình yên, người nơi đây phụ nữ ít ra khỏi nhà, trẻ con và người lớn xưng hô lễ phép như nhau đầy lễ nghĩa. Ở đây có cái đập gọi là đập đá để chặn nước mặn từ sông Hương tràn vào sông Như Ý để phục vụ nông nghiệp ở cả Vĩ Dạ và An Cửu. Hắn có ghé qua Cồn Hến, nơi đây người ta trồng gạo và ngô là chủ yếu. Ngô là do một đại thần thời Lê Sơ là Phùng Khắc Hoan, lúc đi sứ bên tàu thấy có loại cây được người dân trồng ăn có chỗ thay cơm, ai cũng gọi là ngọc mễ tức gạo ngọc, ông ta mới xin hoàng đế nhà Minh lúc tiếp sứ được ăn mỗi ngọc mễ, rồi lén giữ vài hạt mà đem về. Dẫu bị quân Minh ngăn chặn và lục soát mấy lần, nhưng cuối cùng đoàn sứ của Phùng Khắc Hoan cũng mang được hạt ngọc mễ về đại biệt, người dân nhận lấy, thấy đem từ nước Ngô về nên gọi là hạt Ngô, cây mọc ra là cây Ngô. Ngô ở đây là lối nói xưa của người Việt về Trung Quốc, Tiến vẫn còn nhớ người dân giao chỉ theo Triệu Thị Trinh chống lại quân Ngô, bị quân Ngô đàn áp nặng nề. Người ta mới hận mới sợ mà gọi quân phương Bắc là quân nô, người dân hay quý tộc từ đó luôn sợ hai phương Bắc, để phòng phương Bắc nặng nghề hơn trước. Họ coi những kẻ xâm lược từ phương Bắc là quân nô, điều ấy mấy năm chẳng thay đổi. Từ các tác phẩm như Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện Đũ Linh Tập và nhiều văn thơ thời nhà Trần mà hắn từng đọc được, cứ hễ giặc phương Bắc là sẽ mặc định là nô, còn sau này Minh Thái Tổ khởi nghĩa chống Nguyên xưng Ngô Vương là do khởi nghiệp tại đất nô, và bị trùng hợp mà thôi, nhưng cũng góp phần khắc sâu nỗi sợ về bị đồng hóa sâu vào người dân phương Nam trong quá trình kháng phương Bắc, kháng nô. Cồn Hến nói lại giờ vẫn gọi là Cồn Lái vì có nhiều thương lái giữa Phú Xuân và các xứ xung quanh hay tập trung hàng ở đây trước khi chuyển về Thanh Hà. Nhưng giờ nhiều người nhận thấy nơi đây nuôi và bắt hến cực kỳ nhiều và hiệu quả, lại hay có món cơm và bún hến do hắn đẻ ra, nên người dân nhiều nhà ở đây chăm chỉ nuôi bắt hến lấy đem bán. Hai chiếc thuyền, gia cố như nào thì chở một khẩu pháo thôi chưa kể bệ đỡ cũng đã quá sức. Sở dĩ hắn giờ dùng thuyền là vì đã tới khu vực đô thành Phú Xuân, ở đây việc qua lại của tàu thuyền đông đúc và ồn ào, náo nhiệt vô cùng nên người ta có thể sẽ chẳng quan tâm tới con thuyền nhỏ của hắn. Những chiếc thuyền này chưa toàn diện hoàn toàn, nhưng đủ dùng, hắn và bọn lính chất một khẩu pháo vào buồng thuyền rồi tiến hành vừa chèo vừa dùng sức máy. Tiến cảm thấy đốt lửa bằng than càng nhiều thì tàu chạy càng nhanh, mà trong buồng cũng vì thế nóng cực chẳng đã, hắn có nhìn xuống thì thấy may mấy tên thợ làm bốn cánh vịt khá hoàn hảo, nhưng miếng chuyển làn thì làm có vẻ hơi nhỏ nên cua hơi chậm. Nhưng có người chèo nữa nên tạm khắc phục. Vì có treo thêm cờ phủ chuốn nên mấy chiếc thuyền nhỏ đi tuần trên sông Hương đoạn này chẳng buồn quan tâm, chưa kể xung quanh ồn ào nên chúng chẳng nghe thấy tiếng cọc cạch của động cơ hơi nước sơ khai. Vì có thuyền nên thành ra công việc đỡ đi một chút, mấy ngày sau có thời gian cho binh sĩ nghỉ ngơi. Hắn cùng đồng bọn cập bến làng An Cửu, nơi trồng gạo dân chúa, rồi cứ đêm qua đêm tới chân núi Ngự Bình. Ngự Bình ở đây là tức là bình phong của người Ngự trị, chúng lấy dây cột vào nòng pháo mà khoảng chục tên kéo, còn lại chục tên dưới đẩy lên. Núi Ngự đường lên cũng có đường, bên trên đỉnh thì bằng phẳng chứ không có tí gì gập ghềnh nên rất phù hợp cho việc bày pháo bắn xuống Phú Xuân. Người thời này gọi đây là núi bằng tức bằng sơn, trong đó chữ bằng thực chất là đọc trệt của chữ bình, chỉ sự bằng thẳng. Sáng hôm ấy, là khoảng gần một tháng mà chúng bắt pháo bí mật lên trên núi bằng này. Hắn nhìn xuống thấy cả đô thành Phú Xuân hiện ra trước mắt, vô cùng đẹp giữa khoảng trời xanh bát ngát, bọn lính được dịp nghỉ ngơi nên được nằm nghỉ trên núi, trên đỉnh cũng chỉ toàn cây nên bóng mát rất nhiều. Với những tính toán từ trước, Yến bước đầu đặt và canh pháo để cầu mong sao cho tính đúng thì nhắm hết vào phụ của Thuần kẻ mà hắn chưa từng gặp hay hiểu điều gì cả. Phúc Thuần giờ còn trẻ, nhưng vì đại cục tương lai, vì bị chơi nhiều vô quán nên Yến mới phải đẩy nhanh tiến độ mà diệt kế của Loan, nơi mà Phúc Thuần đóng vai trò quan trọng nhất. Hắn cũng tính là sẽ vứt lại mấy khẩu pháo chứ khó mà mang về được, nên trước đó mới khắc bốn chữ vị quốc Việt Nam lên để làm màu mè. Lại chọn tiết hè nóng lực nhưng khô giáo để giấu chân để lại không được mấy, đặc biệt là với chân trần. Yến kiếm một hòn đá gần đó, khắc vào thêm một dòng thơ, đi đâu cũng nhớ quê mình, nhớ sông hương gió mát, nhớ non bình trăng treo. Gốc mấy câu thơ này hắn không rõ có từ lâu chưa, nhưng giờ chụp luôn. Hắn lôi trong đống hành lý ra, bộ áo đôi khâm bữa mua, thanh đao. Không, còn cái choàng hổ thì vẫn có. Thực phẩm chế sẵn trước khi lên núi, việc kéo pháo lên mất 6 ngày mới xong, hắn bắt lính đào đất thành nhiều hố để thử mô phòng bếp hoàng cầm, mong muốn tránh được làn khói chút nào. Mấy tên lính thì đang ăn uống no nê, trong khi hắn thì mặc sẵn bộ đồ, bận uốc, đeo choàng. Ra lệnh cho chúng nào bắn thì sẽ thấy ngọn cờ chúa Nguyễn bay phấp phơi trên trời thì bắn. Sao thế được? Hắn chỉ đơn giản lấy tre, làm bộ khung chữ thập, cột lại. Lại làm khung xung quanh, buộc lá cờ vào, thêm một sợi dây băng ở dưới đáy nữa. Này là làm diều để ra hiệu cho nhau. Nhớ rằng Mặc Tử và Lỗ Ban chế tạo ra diều cũng là để ra hiệu cho quân đội, truyền tin với nhau cả. Hắn đây kiếm cái dây nhẹ nhẹ bằng sợi lụa mà buộc vào, học kế của họ mà làm theo. Trước khi xuống núi, hắn còn dặn dò binh sĩ, chuyến này là ta hại các ngươi để phần giải tư sự, phần là quốc sự. Ta đã canh sẵn pháo, vẽ sẵn gậy canh, các ngươi nhớ nhanh chóng lắp ráp, theo kế mà thành đại sự. Hắn nay mới gần 15, nhưng những tên lính tin hắn phần tài năng, phần là tầm nhìn và cảm giác trưởng thành hơn tuổi của người tài của hắn. Chúng thấy nể hắn đấy chứ. Chuyến đường dài như vậy, hắn vẫn coi bọn chúng là người là bằng hữu là may lắm rồi. Chương 42, Phủ Phúc Thuần. Chương 42, Phủ Phúc Thuần. Trời thì nóng, nhưng Viên thì lại ở trong phủ của Phúc Thuần mà thị tầm cung nữ. Sở dĩ như vậy là do Thuần cũng từ nhỏ quen tói lường lạc, nhưng vậy thì chưa tới nên chưa thấy việc ấy vui. Hắn biến thái cứ muốn để người khác thị tầm nô tỳ ngay trước mặt để coi cho vui thôi. Loan không biết do nên cứ điều người vào hầu hạ hắn, hắn không chơi lại để cho huynh là Viên và bọn quý tộc khác chơi thôi. Nói thế chứ Thuần cũng đang nằm mà để mấy con nô tỳ chăm sóc cho, nằm ăn nho tây, thanh trà, vô cùng thành thơi. Lại có kẻ hầu đi bảo, mà bẩm với hắn, thưa công tử, có Thanh Hà quận công tới yết kiến ạ. Mới nghe một phát, Viên đang bận mà vẫn ló đầu ra mà nói lớn, con mạ chi, Giang thằng nớ lại ở đây làm chi? Huynh bình tĩnh nào. Têu hắn vô. Này mi tốt nhất đây là phủ của em mà. Anh nhiều chuyện giữa. Thuần tuy ham chơi, thuần lạc nhưng không tính là thất học, chữ nghĩa lại dồi dào, chỉ riêng xử sự thì mất giáo nghĩa mà thôi. Hắn bữa nay thấy Luân ít lên tiết chiều với cha, lại hay nằm lăn lóc trong phòng riêng, có Loan sắp xếp đại kế nữa nên hắn đang có tâm trạng khá tốt. Trước đó, Yến có ghé qua, lấy ấn tín với cái kính, áo hỏi mà cho phép vào, đúng lúc Luân mới đập phá mấy đồ trong phòng xong, nên có phần hơi tan hoang. May bộ bàn ghế còn đúng hai ghế, hắn mới bê ngồi xuống mà trấn tĩnh Luân, ngài di dạo ni lâu chưa? Yến, là ngươi à, mấy tháng rồi kể từ khi ngươi phá phủ ta có thể nói răng hẹo. Ta bị hậu quả nó gây ra hành hạ từng ngày nhiều khi ngứa ngáy chẳng biết làm chi. Thế nhưng cũng đỡ hơn trước nhiều. Ngươi tới đây có việc chi? Xin thêm tướng thì ta không cho được mô. Quan trọng là dạo ni ngài chú trọng sức khỏe không thôi. Buồn hạ chỉ lo có vậy. Có đạo sơn nhân của thị giảng cao kỷ nên tâm dần định, nào, giữa đến đây chỉ để giữa thôi hả? Thị giảng là chức đọc sách cho vua chúa, Lê Cao Kỷ tuy giỏi võ nhưng vẫn ưa thích văn trường, giọng đọc trầm ấm nên được chúa võ ưa thích giao cho chức ấy, sau bị thất sủng thì giao cho Luân. Còn nội hưu thai cơ Trương Văn Hiến là người học thức không võ vẽ nhưng lại được giao chức quản lính trong thành, cốt là vì ông biết dụ binh, quản lý tốt. Việc phân công việc tuy thấy trước sau người đối nhưng thực ra vô cùng hợp. Ha ha, tối nay ta nghe tiên vương hiển linh, cho mà trời sáng giữa trời đêm, sấm nổ vang trời giết chết phản tặc. Điều ấy có bị thần mô hiển linh giúp tiên vương. Hắn nói có phần ma mị vậy cũng là để gợi ý cho Luân dụng kế mà kêu gọi người dân tin vào sự phán xét của thiên địa, của thiên mệnh mà thôi. Chứ thực ra cái thiên mệnh mà hắn đọc được chẳng qua là quy luật của cuộc đời, hắn đọc mấy phần chả tin được. Nói như ngươi là văn thánh mà coi được ý thiên mệnh. Đêm khuya ghé qua chỉ giữa sàn luôn thôi. Luân ban tín bán nghi, vì Yến đối với hắn vẫn là kẻ nửa chừng, có thể tin hoặc không với họ hàng phản tặc là quý trạch đi. Tin hay không chuyện ngài, mà vụ súng ta khất nhá, không làm nổi mô, còn thuyền có thể làm khá được rồi ạ, chuyện đó dẹp sang bên, ngươi định làm chi mà dọa nạt sàn luôn giữa. Định đốt nhà như thằng Biên mất dạy hả? Luân hét thẳng vào mặt hắn chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy rời đi. Ngoảnh đầu lại rồi mới nói, coi như bổn hạ là văn thánh đi. Nhưng bổn hạ chẳng sợ thiên mệnh sàm chi đó cờ trách, ta thấy ta ưa là ta đổi ngài ạ, trời chỉ sợ người khi người không biết sợ thôi. Đứng trước cổng phủ Phúc Thuần, ngôi phủ tường cao, chạm khắc tinh xảo bằng đá vô cùng đẹp, đẹp hơn của cả thế tử. Hắn chột dạ đôi phần lo sợ nếu thất bại. Nếu thất bại, thì Thuần có thể vác tội ra mà chém đầu hắn, như vậy hơn nửa tháng đúc pháo và cơ nghiệp hẳn dễ bay màu. Nguy cơ Chu Di tam tộc làm chết liên lụy bao nhiêu người. Nghĩ đến đó hắn đã toát cả mồ hôi, cộng thêm bộ đồ khá nóng này nữa. Tên lính canh cổng được lính giúp việc nói nhỏ vào tai, mới hét bảo, công tử cho phép vô. Vô. Thì hắn mới nhích chân bước vào cửa phía bên phải cho đúng thể thức tam quan của Việt Nam. phủ to chắc bằng 6 cái phủ Thanh Hà quận công cộng lại. Ở giữa là trục chính đạo bằng cả phủ của Yến, có 3 ngôi điện y trang tam phủ của hắn. Còn hai bên xung quanh có khu vườn, khu ở của nô tỳ, khu bếp và khu học tập riêng. Sướng biết bao, hắn ở phủ của mình thậm chí còn phải ngủ chung, nấu ăn ngay giữa trời đất. Sở dĩ như vậy là vì sau hơn 20 năm các công trình nhỏ của quận công đời trước đã sụp đổ hoàn toàn, chưa lại được hệ thống tam phủ khá đổ nát mà cũng cháy thành than nốt. Mà ngôi điện mang tên Kiên Trung đang được mở toang hết các cửa, hắn được dắt lên ngồi nơi bộ bàn ghế gỗ rất vàng, nhìn thấy cả điện Thân Liêm ở đằng sau, khung cảnh toàn người đang nô đùa với nhau còn thuần thì đang đi bộ từng bước tới chỗ hắn. Trong điện Kiên Trung này hắn thấy rõ đẹp, cây cối chậu cảnh, tranh vẽ treo khắp nơi, sơn son thép vàng nữa chứ. Nhìn ý như điện cần tránh sau này của Gia Long xây trong Tử Cấm thành Phú Xuân vậy. Thuần con trẻ lắm, mang bộ đồ xanh dương có hoa văn vàng rồng múa rất đẹp. Con rồng của hắn chỉ có 4 móng, theo lệ thì chỉ có rồng đua mới đủ 5 móng. Hắn thấy Thuần bước vào nên đứng dậy cúi người chắp tay chào. Thuần chẳng để mắt gì cả, cứ thế để người kéo ghế vào mà ngồi xuống. Kính chào công tử ạ, con mãng trên y phục ngài đẹp quá. Mãng? Mãng Ngô gia. Ngươi lui mù chi nhìn rõ cho ta, con long, hiểu chưa? Thanh Hà quận công nổi tiếng hay chứ mà ngu si gì hả? Là hắn quên, tục gọi rồng 4 móng là con mãng chỉ mới bắt đầu dưới thời hoàng đế Nguyễn Thánh Tổ tức Minh Mệnh. Hắn lại phải đổi lại, nhận lỗi sai về mình, coi như tân bốc đại thuần đi. Giang, hôn, đi nhà ngươi rời Thanh Hà tới đây làm cái chỉ giữa, hay làm phiền cuộc vui của bổn công tử? Thuần nói cứ hét hét vào mặt Yến, hắn đây là nhịn chứ loại mất dạy này hắn phải cho mấy vả vào mặt. Hắn cười cười để tỏ ý hạ mình, xung quanh điện hiện tại là hơn 100 tên hộ vệ người thượng, hắn cơ bản không phải đối thủ, nghe nói người thượng học võ voi tượng hình quyền, lực đấm và độ dẻo dai cũng lớn, được tuyển chọn làm lính thì toàn cao 1m80 trở lên, khó mà đánh lại. San Thanh Hà dạo này thương nhân được tạo điều cho nhiều của lạ, thần lại chẳng may phá nhiều chuyện của mấy công tử khác, muốn nhờ công tử nhận giúp vài phần lễ mọn để xin mấy vị kia bớt giận ạ. Ha ha, rằng không nhờ thằng luôn để, nhờ mạ chi ta. Phúc Luân cánh thành ngay thẳng, khó xin ạ, ngài đây quen rõ lễ thượng, dễ xin hơn ấy chứ ạ. Hừ, coi như cũng có biết chọn người mà chơi đỏ, có quả chi đưa mau đi. Hắn lấy ra chiếc gối sứ chuẩn bị sẵn, nói qua chút thời này người ta không ai nằm bằng gối vải cả, chỉ nằm bằng gối sứ mà thôi, chân chân mà mát mẻ, khố nổi dễ vỡ và đắt đỏ, nếu hàng ngoại quốc thì đắt hơn nữa. Đây là hắn quen Kiên nên đặt riêng giá rẻ, tất nhiên là nghề khảm và làm sành sứ Thanh Hà có tận 3 nhà, vốn là du nhập từ Quảng Đông nhưng dần phát triển thành chất riêng của đất tuần hóa. Lớp gang khá dày, chất toàn thuốc nổ được thiết kế tựa như một quả lưu đạn vậy, hắn đã tự mình rèn qua mà mô phỏng lượng thuốc nổ đen tứ thuốc mà hắn trộn đa số thuốc nổ, một tí vụn thép và gang để tăng nồng độ carbon và một tí lưu mình, dẫu không biết có hiệu quả không nhưng ngay cả thuốc mà hắn cho pháo nổ cũng là loại tự chế này. Thuốc nổ đen bị cấm tự điều chế với thường dân, nên công thức không phổ biến lắm, toàn bộ là ước lượng với quan lại địa phương như hắn. Mấy khẩu pháo đều cần một lớp thuốc nổ đen đệm vào để làm mối bắt lửa mà nã đạn, vì loại này bắt lửa rất nhạy và cháy rất nhanh. Ngoài chiếc gối có lớp gang trong và sứ bọc ngoài, hắn tiện còn thuê người đem mang cụt, dâu tây, táo tây để tặng Thuần. Vì lúc xuống núi hắn đi bộ nên mất đâu đó 2 ngày mới xong, chẳng biết bọn lính trên có chuẩn bị gì không. Nhưng hắn cũng nhanh thuê người kêu lính ở Thanh Hà đem mấy món quý ấy mà tới Phú Xuân đây. Dĩ mà ngươi có dâu với táo tây dương à? Được được lắm. Vừa nói, hắn đã ra lệnh cho một con hầu nữ lóa thể đút cho hắn ăn. Thực mà nói Yến nhìn mà giận cả người, túi đầu lấy tay che mắt đi cho đỡ bực cái con mắt của hắn, người thời xưa càng giàu có càng ăn chơi thì chơi trội như này sao? Thuần thấy thế thì cười phá lên, nói, nhà ngươi biết lễ độ với ta đấy. Này, san mấy con này ta không dùng tới, nhà ngươi đưa ngày mồ cũng vô chơi. Mấy quả ngươi cho ngọt thì quả ta cho ngươi cũng ngọt thôi. Ta còn muốn giữ mình ạ, của quý như này ngài giữ lấy mà dùng. Chi giữa? Ta đã bảo bổn công tử dùng có khi mô. Ngươi đưa cứ tới mà dùng, lần nào cũng đem hoa quả tây dương cho ta là được. À mà cái gối ni cũng tạm được, ta tạm tiếp, san mấy nay nằm đuổi mấy con này thấy không xứng nữa, đưa ta đổi gió cũng được. Ha ha, ngài với ta là hữu duyên tiên lý năng tương lộ. Mong ngài giúp ta chuyện làm hòa với công tử Viên, xin lễ thượng nữa, ta giờ không có ý đối đầu biết rõ nhỉ. Ừ thì bơ ông, chú với thằng Viên có ả cái nớ mi không được biết. Giờ còn chi nữa không? Dạ xin cáo lui còn việc ở đất phong ạ, mong công tử sớm thành đại nghiệp đế vương. Hắn nhanh nhanh rời khỏi phủ đệ, tim đập thình thịch tưởng sắp chết. Phần vì sợ bị lộ, phần khác sợ nhìn lâu sinh thói hư tật xấu, nói chung là ngại. Mà cũng chưa chắn giờ nên hắn tá túc tạm một nhà thuê gần đó, đợi đúng lúc sẽ chuẩn bị kế hoạch sau. Hắn may nhìn Tuần có vẻ không thích cái gối lắm, mà lại sáng mắt với trái cây, nếu không sai mang thêm thì có thể lần này thành công tốt rồi. Chương 43, Đại loạn Phú Xuân. Chương 43, Đại loạn Phú Xuân. Một lúc rồi Thuần mới đi lại về điện nơi tiệc hoan lạc đang diễn ra. Hắn lại nằm xuống nhìn coi bọn kia chơi bời, một thì cứ để nô tỳ đốt mấy lại trái quả mà Yến mới tặng cho. Viên thì thấy Yến nên nãy giờ chứng lại, mặc đồ lên đàng hoàng mà hỏi Thuần, thằng chó nớ xin chi mì giữa. Thuần cứ nhắm mắt, chẳng màng quan tâm tới thằng anh trời đánh ngay trước mắt, hồi lâu mới trả lời, anh lo cái mạ chi trời, hắn chỉ xin em nói rằng để anh với chú Loan hết giận với hãm hại hắn, đại khái là giữa. Giữa bơ mi nhận luôn. Nhận mới có cái gối, trái cây tươi một đống của Tây Dương mà ăn chơ. Nói chi ngu giữa. Em định lôi hắn vô đây luôn mà hắn từ chối, chắc răng ba bữa lại xin vô mà thôi. Vì nói thì dễ. Hắn giờ đối địch với cả phe đảng của ta, lôi kéo răng được. Nhiều khi về phe cha luôn nữa thì khổ đới ra. Tiện dân mà giỏi giữa, giờ còn chế cháo ra tiền có in tranh ảnh chống giá bằng giấy. Có công ngắt tự mãn, xin nói điền viên hưởng lạc, chẳng phải lo mẹ chi cả. Thôi, bây về hết đi, ta còn ngủ. Viên bực tức nên ra về liền luôn, đối với hắn, cái tên đầu tiên dám đả thương hắn và làm đục hắn phải chết. Chưa ai kể cả phụ thân lại dám đánh hắn cả, Yến là loại vô học dám làm điều đó đầu tiên. Thực ở Nam Hà này mấy ai thấy công tử, công nữ mà dám đánh người chứ? Chứ đừng nói đánh công tử và nữ, chỉ là Yến không nể mà thôi. Cả đám mặc quần áo rồi đi ra, riêng mấy con người hầu thì ở lại vây quanh thuần cho hắn ngủ. Lối sống này là do Loan ngày một ngày hai cứ đưa mấy ả dâm nữ tới thuần, làm hắn dần chắc quen, từ nhỏ đã sinh tói loạn lạc như vậy. Trong phủ của hắn trừ mấy lao bà ra thì con nào chả loát thể. Hắn thích thế từ nhỏ rồi, cứ cái là bị của roi. Nay hắn không bắt bọn cung nữ làm gối bằng bụng hay đùi nữa, có cái gối của Yến hắn nằm tạm, thấy mát mát mà lạ lạ. Hắn từ nhỏ cũng từng nằm qua nhưng mà loại đó không có vẽ hình gì lên cả, nhìn không sang, với hơi cứng cạnh nên không thấy thoải mái, sán đồ của Loan nên cứ dùng tạm mà nằm. Lớp xứ bên ngoài là Yến thuê thợ ở Minh Thanh gốc Quảng Đông, người Minh Hương chạy nạn Mãn Châu Man Di khi nhà Nam Minh sụp đổ. Làm rất tinh xảo, sang trọng, vấn đề là quý tộc nào cũng có nhưng thuần thì không. Loan làm vậy cốt là lý do để đầu cung tần mỹ nữ và phụ của hắn. Đêm ấy, Yến cứ liếc liếc coi coi đèn trong phủ tắt chưa, mà không biết thuần sợ bóng tối nên đêm nào cũng sáng đèn mà ngủ. Cũng chẳng biết thực sự thuần có dùng cái gối đó thay cho đám mỹ nữ không nữa. Sốt ruột, hắn ghé vào một quán ăn gần đó để ăn. Dù đêm khuya, nhưng ở Huế luôn có nghề vắt và đưa mộ vào huyện, những người làm nghề ấy luôn làm việc vào giờ rất khuya, và có khi là chuyện này. Để phục vụ họ, những bà cụ có bán hàng quán thì sẽ bán loại quán cơm gọi là cơm ấm phủ. Ăn thì chẳng khác gì cơm thường, chỉ là nhiều đó và nhiều gia vị mặn hơn, để bù muối tăng sức nâng hồng của mấy tên bốc bác. Thấy một vị quan bảo, bà Dung chẳng hiểu sao giờ này quan lại chưa ngủ mà lại ra đây ăn cơm của bình dân. Nhìn là biết quan do hắn mặc đối khâm, bên đeo kiếm, đầu đội choàng hổ, cạnh còn treo cái ấn nho nhỏ. Bà xã giao với hắn vài câu, tối di ngài quan ni không ngủ với vợ, hay giả cả rồi bơ bị đuổi ra đây ăn dứa. Cháu mới mô 15, mẹ nói quá chơ vợ mô ra. Là do hắn mang kính, mắt bà thì mờ nên nhìn không rõ, thoạt nghĩ hắn giàu có mới rảnh mua kính, mà có kính thì cũng ngang tuổi của bà rồi chứ chẳng vừa. Nghe giọng, bà Dung mới đổ lại, thôi thì mẹ nhầm, giữa con răng tối di lại vô đây ăn. Có môi quán mẹ mở, con vô tặng ăn, mẹ có bán chi dứa. Con ăn cơm với khôn, không. Mẹ làm nhiều lắm, bán cho quân vác quan tài ở mà. Ăn nhen. Nhiều tiền một tô. Bán cơm âm phủ mà con, 12 văn, ở Phú Xuân Nhi con may là có đúng khu Nhi có mẹ bán đỏ. Dù xa hoa, nhưng Phú Xuân vẫn cần những người lao động bậc thấp, dùng vài những người khác sống tuy có phần phong khoáng và giàu có, song ai vẫn làm nghề nấy, khác chỗ ở nơi đây lương họ cao gấp 2-3 lần lương ở nông thôn mà thôi. Bà Dung làm cơm hến nêm nếm đậm đà hơn hắn rất nhiều, hắn ăn cũng phải khen thầm như vậy. Nỗi lo nãy giờ có đồ chứa vào bụng hắn cũng nguôi đi mấy phần. Hỏi qua thì mới biết phủ công tử thuần tối nào chẳng sáng đèn, mà gần khuya như vậy rồi thì chắc cũng đã ngủ tới nơi, quý tộc thường chẳng việc gì làm nên ngủ cũng khá sớm. Giữa con răng tối mà tới đây ăn dứa. Dung, con theo lệnh thần trên trời xuống, ha ha. Lệnh chi? Con giỏi đùa. Tí nữa lỡ như thật có chuyện chi, mẹ cứ tin là Ngự Bình Sơn Thánh làm là được. Hắn nửa đùa nửa thực để Dung sau Loan cái việc kỳ ảo ấy mà làm mụ dân chúng. Kẻ khôn ăn nói giữa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa vui là như thế đấy, với thời này thì hắn muốn mượn kỳ ảo để làm việc tuyên truyền cho dễ ấy mà. Ăn xong ba tô cơm, hắn đi ra, thấy trời hưởng gió khá được mới lôi sau lưng con diều có treo cờ chúa Nguyễn ra lá cờ tua rồng xanh, nền vàng và có mặt trời đỏ ở phía trong, mà thực ra là hình tròn màu đỏ. Thời này người ta cho sao là hình tròn chứ chưa hẳn là năm cánh như tương lai, cứ một sao tròn thì cứ gọi là tinh, có khi lại coi là mặt trời. Điều ấy làm lá cờ Tây Sơn và Việt Nam hiện đại tương đối trùng nhau về nền đỏ, ngôi sao vàng ở chính giữa là như vậy. Có mấy tên đối lập hay bảo đó là xuyên tạc, hắn biết hay không? Không biết đúng hay không thôi, nhưng việc đua thành thái ban hành cờ ba sọc đỏ thì hắn khá chắc là không phải, khá xuyên tạc. Hắn thả con diều lên trên trời một lúc, theo quy ước thì khoảng vài phút con diều bay trên trời thì hắn mới thả cho bay tự do theo gió sau tầm một phút. Trên núi, mấy ngày nay bọn lính ăn uống khá khắc khổ, tối nào cũng phải để lại mấy tên canh coi có động tĩnh gì không. Sáng thì cứ ngồi chơi chế độ ăn, mà bọn chúng nấu dở tệ nên nhiều tên ăn xong còn tiêu chảy, làm mất vệ sinh đi. Thấy cờ bay thấp thấp rồi cao dần nhưng không quá cao. Sai lầm của Yến là làm diều hình bông, thành ra nếu thả dây thì nó sẽ hoàn toàn lảo đảo mà rơi xuống, hắn đây đành phải làm dây lụa dài lên một tí nhưng không cao quá được. Người nay thả được nhiêu hắn được có tầm 40 hay 50 bọn lính may có trang bị kính lúc mà hắn mua từ trước chứ không cũng mù mắt tới nơi. Bọn hắn kêu nhau dậy, lôi từ mấy bọc đất và thuốc súng cân đo sắn bỏ vào đúng trình tự. Lý do không lấy đất trên núi là để chặn bị lộ là do người làm, chẳng phải thần thánh gì. Chúng đốt dây, dây mồi cháy rồi bắt vào thuốc súng đen, rồi đồng loạt 4 viên pháo nã đùng điếc cả thai, vang cả một vùng trời. Loại pháo này là tầm trung nên bắn chỉ được khoảng hơn 6 km một tí, mà với kỹ nghệ phường đúc thì thiếu người chỉ tăng thời gian làm chứ chẳng đổi thay chất lượng. Hắn nhanh chóng chạy thẳng đi chỗ khác. Chuyến này chuẩn bị lâu như vậy mong là thành công. Trong phủ, Thuần và bọn nữ hầu nghe tiếng ầm ầm mà chợt thức dậy. Một viên đạn dính thẳng vào điện kiên trung mà làm nát tương ngôi điện, một viên thì trúng ngay cổng, may mắn sao hai viên đạn đá còn lại lại dồn ngay chỗ của Thuần. Quả thứ ba dính thẳng vào giữa điện nhưng chưa thể gây áp lực lên hắn, hắn khiếp đạn chuẩn bị dậy thì viên đạn cuối cùng xoạt qua đầu hắn làm nổ chiếc gối toàn gang là gang và thuốc nổ đen. Nổ đoan một phát, mấy tên nữ hầu đứa bị viên thứ tư đè chết, đứa thì bị mảnh gang nổ trúng hét vang khắp nơi. Còn Thuần, hắn là sự tính toán của Loan, là hạt nhân để Loan cướp ngôi chúa. Thế mà giờ bị một mảnh gang dính thẳng vào sau đầu, nằm song xoài trên giường mà chảy máu. Bọn lính tranh thủ bắn cho hết thêm 4 viên nữa, nhưng lần này vì pháo giật lùi nên chúng mất tầm, bắn chúng sao không vào phủ thuần mà văng hết ra đường, ngay đoạn yến đang chạy đi nữa, từng viên đẻ nát những chỗ chúng đi qua mà may hắn né được. Bọn lính thọc vải vào nòng súng lao hết thuốc súng, rồi nhanh chóng dọn dẹp dấu vết rồi chạy xuống núi về Thanh Hà tức tốc. Bọn chúng đây là tin vào lời yến ra lệnh, phần là sợ hãi vì mới bắn nổ Phú Xuân, nếu bị bắt thì xác định bị chém đầu chẳng chơi, phận lính thì lãnh đạo nói gì làm đấy chứ sao chúng dám cãi được. Nhanh chóng chạy thục mạng về hướng Thanh Hà. Trong khi đó, yến lộn cuộc bỏ dậy sau rung chấn của đạn pháo nã vào. Nhìn lui sau, phủ của Phúc Tuấn bốc cháy lớn, là vì trong phòng ngủ của hắn đầy vải lụa, mà lượng thuốc nổ hắn cho vào cái gối ấy cũng kha khá nên chắc chắn sẽ cháy nếu may mắn. Xung quanh, vài nhà bị trúng đạn cũng cháy to. Người dân thi nhau chạy ra khỏi nhà, quân lính túc trực thì nhanh nhanh chạy về hướng có rung chấn. Phú Xuân mấy ngày trước cháy nhỏ, nay cháy lớn nguyên mạn bắc của thành Phú Xuân. To tới mức cả phủ chúa cũng phải đánh trống liên tục để huy động toàn bộ quân lính chạy ra chuẩn bị chiến đấu. Khung cảnh như thế, hắn chỉ còn chạy mà rực lấy một con ngựa thuê gần đó, ném đống tiền giấy vào trong mà chẳng màng giá tiền, rồi tức tốc chạy đi về hướng thế phủ. Chương 44, đại thắng đầu tiên chương 44, đại thắng đầu tiên tới phủ thế tử, thấy Luân đang vội mặc áo giáp một bộ giáp chiến với những mảnh vàng sáng chói, tiểu giáp theo kiểu Minh Quang giáp truyền thống, tay cầm thái a kiếm mà hắn tặng cho mà định coi tên nào dám đại phá Phú Xuân. Đô thành bậc nhất Nam Hà này chứ? Thầy Yến, Luân ngay lập tức hỏi hắn, ngươi như gì là như răng? Tên nào mà lại dám bắn pháo vào Phú Xuân? Ha ha, ngài bình tĩnh, này là thế trời đã định, muốn chuyển biến thiên cơ đấy. Thôi, bổn quan xin tạm cáo tử. Nói rồi hắn cũng nhanh chóng chạy thục mạng về Thanh Hà. Mặc kệ cả một Phú Xuân đang bốc cháy dữ dội đằng sau, hắn bút ngựa rồi băng qua sông Kim Long, nhanh chóng về phủ của mình trong đêm, còn bọn lính thì đang chạy bộ thục mạng liên tục để về kịp Tân Thanh Hà. Phú Xuân cháy xuyên đêm, mất mấy ngày người ta mới dập được hỏa hoạn ở phía bắc thành. Quân lính của phủ chúa nhanh chóng tìm ra trên đỉnh núi bằng, thấy được dòng thơ và bốn khẩu pháo, chúng kéo pháo xuống chỉ trong một ngày mà đem về Phú Xuân. Nơi nơi người ta kinh hãi, tin mấy viên đạn với mấy khẩu pháo có vị quốc Việt Nam là thực do thần trên núi làm ra. Từ Ba Dung, với lá cờ chúa Nguyễn bị cháy một phần và buộc vào một sợi dây như con diều, người ta đồn nhau sự tồn tại của cái mà gọi là Ngự Bình Sơn Thánh. Nhiều người mấy ngày sau đó liên tục lên núi cùng bái, làm lễ tạ lỗi vị thần vốn chẳng có thực này. Tại phủ chúa, vừa rồi đô thành rung chấn, lại tìm ra bốn khẩu pháo nhắn nhủi ghi mỗi vị quốc Việt Nam như di là thực do vị thần chi tên Ngự Bình Sơn Thánh trên núi bằng làm răng. Vũ Vương, dạ thưa phụ thân. Luôn chẳng rõ đến làm thế nào mà lại nói được mấy lời như thế trước khi có sự tình huống ấy, hắn chỉ biết mượn đường mà lôi kéo cũng như tăng cường lực lượng của mình. Dẫu sao thuần chết rồi, Loan hôm nay cáo bệnh chẳng thèm lên triều, hắn ra sức mà múa mép, khi trưởng dinh cựu thông vốn săn ăn nói không thông. Thưa phụ thân, quả là như vậy. Người ta kiếm ra thi thể lóa thân của cung nữ trong nhà thuần rất chi là nhiều, như này thực sự trên trời chứng kiến, biết tội hắn nên phạt cho bốn khẩu pháo vì nước Việt Nam mà bắn chết ạ. Hình bộ thượng thư Vũ Văn Trung cũng túi người mà đâu, thưa thiên vương, quả thực là vậy ạ. Pháo trong chẳng có thuốc súng, đạn hay thân nhắn chỉ có mỗi dòng chữ ấy. Toàn bộ nhắm vào phủ công tử Thuần ạ. Thuần là đứa con mà Vũ Vương cùng công nữ Ngọc Cầu loạn luân mà ra, ngài vốn luôn sợ hai đứa con loạn luân này, cũng như sợ Ngọc Cầu can dự chính sự nên chẳng bao giờ chịu thỏa mãn việc Thuần làm thế tử. Nhưng dẫu sao cũng là con, Vũ Vương vẫn phần đau lòng, nhưng nghe thấy vậy thì lại khó mà nói đỡ cho Thuần được. Phát lễ quốc tang, cũng như hỗ trợ những người tử nạn vì cháy trên vương đảo. Toàn bộ công vương tử, nam nữ đều phải đi mà cùng viếng. Đợt này là hắn chơi quá lớn, làm loạn cả Phú Xuân. Con Loan, hắn đang ở trong phủ riêng bực tới mức mà đau liệt giường mấy ngày liền. Suốt tới mức ai vào cũng không chữa được. Vài ngày sau, Yến cùng Đông và Công cùng nhau đi ngựa tới vương đảo dự tang lễ chung của người dân bị chết do vụ đạn tháo. Dọc đường Phú Xuân, nơi nơi người ta bỏ đi mà lên núi bằng cúng lại gì ổn nguyên cả mảng trời đô thành. Hắn nín cười vì không nghĩ người ta sợ thần thánh tới mức đó, mà nhiều chỗ người ta lại đang di chuyển xác người chết ra khỏi vương đảo. Hắn đã có cờ trách bọn lính vì bắn lệch thẳng vào nhà dân làm cháy lớn nguyên mạn bắc vương đảo. Thấy nơi đâu cũng treo hoa cúc loại hoa để cúng người chết, khắp phố xá. Nhiều cửa hàng quán thì cũng đã đóng cửa, riêng chợ Đông Gia thì vẫn mở bán như thường chứ chẳng đóng. Hắn bỗng thấy tội lỗi, nhưng kể lúc ấy kế sách của hắn chỉ có thể ngang vậy. Quân lực yếu, ít thì chỉ có thể lấy hỏa lực mà áp chế quân thủ. Tại phía bắc thành Phú Xuân, người ta dựng bốn ngôi điện hai bên chỗ mộ cùng tăng trung. Người dân thi nhau đốt nhang, cúng hàng mã ở bên. Ở trước, Vũ Vương và Hoàng Thất, quan lại đang đợi ngài cúng xong mới vào cúng. Hắn cố lỗi là tới trễ dù gần, vì mãi sáng hắn mệt nên ngủ quên. Thanh Hà từ dạo hắn về có càng nhiều dân cư tới buôn bán với xuất khẩu hàng cho ngoại quốc nên giấy tờ nhiều, hắn kiểm không xuể. Thêm việc hắn còn phải nhập hàng của ngoại quốc bán cho người có nhu cầu nữa. Đợi Vũ Vương xong, hắn cùng đồng bọn vào cúng và thắp hương. Đây là hắn cúng cho người dân vô tội bị liên lụy, nghe nói đâu tận 300 người chết cháy, nghĩ tới mà xót hay. Đương lúc hắn thắp xong, liền bị một cánh tay vô hình kéo hắn vào trong một điện được dựng tạm gần đó. Tuy gọi là dựng tạm nhưng lại làm bằng gỗ và lợp ngoái hẳn hoi, hơn cả điện của cả hắn. Người kéo hắn chính là Cơ, cô cứ nhìn xung quanh trước khi đóng cửa lại mà hỏi, huynh trưởng bảo nhà ngươi làm ra cái vụ lần nhì phải không? Không, là lính của bổn hạ làm, ban đầu dặn lượt hai phải canh chuẩn lại mà ai ngờ lại chẳng chịu làm, giờ hại dân. Ta chu cấp mỗi hộ 10 quan, giữa khoảng 3000 quan, mỗi tháng ta lấy 90 quan trả dần, chắc cần khoảng 30 không tính toán chi hết, giờ ngươi chỉ lo tiền nong. Giết một đống người còn đang bắn phá đô thành nữa, ngươi thật hết nói nổi ít ra còn giết được Phúc Thuần, tuy giá hơi đắt nhưng ta cũng chịu. Giữa mấy nay Phúc Loan có hành xử chi kỳ không? Thầy, lễ thượng bữa ni trốn chiều, đau sốt phát bệnh ở nhà, ngươi rốt cuộc là như răng mà nghĩ ra được thế trận ác độc như vậy. còn biết Loan với Thuần cấu kết. Ta và huynh trưởng chưa từng mở một lời về cái đó. Ngươi là thần cơ dịu toán trong truyền thuyết hay sao? Quan trọng chi mô. Quân tử lấy trí óc làm vũ khí chính, chuyện ấy là bình thường. Sắc mặt Cơ có phần bực tức, nhưng cũng căn dặn hắn thêm, huynh trưởng rõ mưu kế của ngươi, có phần khen thưởng cho, nhưng giờ chưa phải lúc. Thôi người cút xéo đi kẻo ta giận thêm. Lần này hắn có mang theo con bé Hằng đi nữa, cốt là để cho đúng nghĩa anh em kết nghĩa. Để mà nói thì hắn nghe giọng con bé khá là đặc, chứng tỏ là người miền biển. Nhưng thuận hóa một miền biển dài nhất cả đại việt này, tìm sao mà ra được? Quá là khó. Tham tí rồi hắn cho con bé dạo quanh Phú Xuân chứ chẳng mua gì. Rồi cái lại về Thanh Hà ngay buổi trưa. Tuy có cửa trách, nhưng vẫn ban thưởng cho bọn kia ba con dê mà thi nhau ăn. Lại ban thưởng lò đúc rèn mỗi tên tầm 10 con tiền, vào phiếu giảm giá mua hàng ở hàng quán của bản thân hắn. Phủ đã sửa xong, hắn giờ nhà gỗ mít, gạch đá, mái ngói nam thanh trồng cũng khá ổn rồi. Thậm chí còn xây thêm cả văn bàn và võ bàn, ngân cố và hai gian nhỏ, một cho hàng ở và một bếp. Phải nói lần này đánh một vố Loan và bè đảng đau chịu không nổi làm hắn vui vẻ vô cùng. Ngồi viết viết vẽ vẽ tất thể công việc chứ không đợi về đêm nữa. Đang lúc vui vẻ, lại thấy ngoài cửa thấp thoáng một đống lính hộ vệ. Hắn phút chốc toát mồ hôi mà hoảng loạn, chẳng lẽ mới đó lộ rồi? À thực ra không phải, là Ngọc Cơ. Hắn không để ý chứ thời giờ đã tối om tối hoắc rồi mà hắn ham làm việc không để ý Ngọc Cơ đi thẳng vào chính phủ, nói với hắn, nhà ngươi phố xá không một cánh hoa, giữa mà chấp nhận được. Ê, công nữ tới chơi ạ, có việc chi mà người tới chơi như gì gì. Hắn nhanh chóng mời Cơ vào trung phủ để tiếp khách, lôi trả với mức gừng ra. Lại chẳng biết vô tình mà rõ Cơ thích ăn mức gừng nữa. Cơ bản tiếp trước hắn không thích ăn mức gừng và thời này cũng vậy, không thích chứ không phải cái gì. Nhấm nháp miếng gừng, Cơ nói, huynh trưởng có ý muốn kiềm chế ngươi, sợ ngươi điên như hôm nữa, gây ra loạn chết người, nạn cúng bái nên bắt ta tới áp chế ngươi lại ở nghe sảm giữa công nữ. Chưng một cái, Cơ nói thẳng mặt hắn, ngươi dám chê thế tử? Hạm như ngươi đủ mà chê à? Thế tử cũng là người, mà người có lúc sai lầm chứ chẳng chi thần thánh, là quân tử thì nói thẳng ra luôn cho khỏi mất lòng nhau. Thứ bọn ta thấy ngươi nhiều chuyện không ai kể cũng biết, cho ngươi quỷ dị tựa văn thánh đi, nhiều cái khó hiểu, tiện bổn công nữ thấy Thanh Hà chẳng mô cây cỏ, tạm theo lời huynh trưởng tới quản giáo nhà ngươi. Vấn đề yến chẳng sợ bị áp chế gì cả, vì cơ bản hắn khá ngô hưng trong việc xử lý công chuyện. Nhưng cả Thanh Hà hắn có đúng một phủ đệ thì kiếm đâu ra nơi cho Cơ ở. Chuyện đó chưa xong thì tối nay còn đi nhậu xả với lính trắng nữa, gọi là nhậu vì chiến thắng. Tất thể bọn chúng đều được biết là đang trợ giúp Luân phá kế Loan, tuy có hơi quá đà song tạm coi hoàn thành mục đích phá giặc Loan cái này thì đoạn sau hắn mới giải thích cho bọn. Không mảy may nghe Cơ giảng giải, hắn kêu hàng tới, sai đi mua bồn tắm về mà đặt trong hậu phủ, còn đưa thêm tiền cho hắn vặt. Cái hắn vào gian bếp một hồi, nấu sáng cơm, cá hấp, thịt gà hấp, canh rau mùng tơi. Còn làm thêm kẹo hồ lô bằng dâu tây để đại khách. Bưng ra bàn ngay giữa trung phủ, hắn làm vậy là do sợ Cơ thấy hắn đi nhậu ăn mừng chiến thắng diệt tặc của hắn mà bực lên vì có giết thêm người vô tội, thành ra tự nấu tự ăn. Giết người vô tội, hắn cơ bản không thích, nhưng nghĩ tới tương lai đại thế loạn cục thì chả, vẫn còn đỡ hơn. Chương 45, áp chế chương 45, áp chế dọn ăn nhưng thấy mấy người kia ăn qua loa, còn lại bu vào mấy cái kẹo hồ lô mà ăn, bếch ăn nhồm nhoàm còn Cơ ăn tử tốn hơn. Nhưng điểm chung là hai đều thích đồ ngọt, ăn nhiều thì vui người nhưng dễ nóng trong người. Hắn khuyên họ ăn ít thôi, còn đâu ăn cơm là chính. Mà con Hằng, hắn phần muốn dạy dỗ mà mới nhận làm em nuôi, nên hắn dạy con bé rất kỹ các quy tắc ăn uống truyền thống mà trước giờ con bé chưa từng học. Đang ăn giữa chừng, hắn lại nhớ mà vào kho lôi cái máy làm nước nghĩa ra. Vì đây là bản sơ khai của động cơ hơi nước, chất liệu chưa tốt, thành ra giờ dùng ổn định ỏi. Tới mức Cơ và mấy con kia phải bị thay nhẹ lại, lúc sau hắn mới đưa ra ba cốc nước nghĩa để bọn uống. Hắn cơ bản không ưa uống nước nghĩa, mà giờ nhận ra chưa phổ biến loại nước uống này, nên định ngày sau sẽ đem cái máy này qua bên kia để cải tiến thêm. Tiện đường qua Tân Thanh Hà, hắn tính cũng thăm nhà đeo hỏi han đôi điều. Mới gần tháng, mà phố xá nơi này nhà mọc lên khá nhiều, hắn thấy đường đất khó đi nên có ý lập đường đá luôn. Nhiều nhà là thường dân tư xứ, có nhà lại thương nhân, tiền kiếm từ việc bán đất cơ bản khá nhiều cho hắn. Nhà họ Châu sửa sang xong nhìn khá đẹp, chủ đạo là màu vàng, ngói xanh lá. Đương lúc đi vào, thấy ông bà Liên ngồi cúng bái gì đó, cũng như có ngay đeo đang cúng quỳ lại theo. Mấy người các người cúng ai giữa? Nhìn lên bàn cúng, hắn thấy trẻ, gà, vịt, heo, xôi, cơm, rượu và bài vị ghi ngự Bình Sơn Thánh Quân. Hắn đợi mấy người kia đứng dậy, mới đi qua mà nói, các ngươi răng mà thở thần chi gì? Ê! Ngài không biết á? Ngài ngự Bình Sơn Thánh Nhi thấy việc xấu của con người là dừng phạt, giờ ai ai làm thương đều thở để cầu lương thiện đó. Đeo, tự dưng thấy đeo xưng hô kỳ kỳ, lễ phép hơn thường làm hắn giận cả người. Chẳng lẽ bị ngộ độc cái ngốc rồi? Mà hắn chẳng ngờ cái trò bịa của hắn mà dân mê tín đến như vậy. Ở thần cho làm pháo nổ chết phúc thuần với người vô tội, có ngài không biết á? Thần cho làm pháo bắn chết tên thuần dâm ô đó, còn mấy tên ác tặc xung quanh cũng chết hết. Giữa thần làm chi đầu góc ngươi à đeo? Tự dưng ta thấy xưng hô kỳ kỳ ấy, ngài phải gọi là tự linh trơ. Liên, đợt ngài cứu con gái ta xong, được đại phu, bác sĩ, chữa trị thì tánh tình thay đổi rồi. Trời, chuyện phi lý như gì cũng có được, hắn nghĩ. Cái ông Liên cảm ơn hắn và mời hắn lại ăn cơm, hắn tiện từ chối nhưng lại xin dắt tự linh, đổi cánh, đi cho một chân trong phủ của công. Mang linh ra khỏi nhà, hắn trước đó do cô là người có sức mạnh phi thường, lần này lại muốn mượn sức mạnh ấy để lợi dụng trốn chính sách. Thời này mỗi nhà thì sẽ phải nộp một đinh, mà một đinh được tính là một nam đủ 16. Không tính nữ, mà trong khi thường dân số thì sẽ là nữ nhiều hơn nam. Có một số thứ hắn từng nghe, nếu nhận thấy số cá thể nam hoặc nữ trong tự nhiên có ít, cơ thể người mẹ sẽ phát huy bản năng sinh tồn của con người mà chủ động chọn giới yếu thế còn lại hơn. Mà chẳng hiểu sao từ trước tới giờ hắn luôn thấy nhiều nhà nhiều con gái hơn trai, thế chẳng rõ có đúng cái nguyên lý kia không. Nhưng muốn tăng binh vượt rào luật thì phải thêm nữ binh vào. Chính vì thế, hắn dẫn Linh vào quân doanh, nay dẫn đi trễ là vì tối bữa chắc chắn thuần chết hắn mới cho tiền bọn đi nhậu, nay dậy trễ. Hắn lôi Linh tới ngay mặt sư phụ của mình, hắn biết, sư phụ lô mãng xong với phụ nữ thì rất tôn trọng chứ không thô kệch. Thấy thầy đang luyện bọn lính cách múa đao, hắn mới tới cạnh mà hỏi thăm, thầy, mạ chi giữa? Con tới hỏi thấy mấy chuyện ớ ạ nói mau. Đừng loằng ngoằng. Thang Việt trừ làm chi giữa thầy? Nơi thế tử ớ. Toàn bộ huynh đệ mi làm nơi thế phủ rồi. Mà con bé mô gì? Bố mi hả? Nói to quá, đông làm cả doanh trại nhìn thẳng vào hắn và Linh. Hắn phải nhanh chóng ứng khẩu lại, từ đâu hắn cảm nhận được luồng sát khi từ sau lưng lạnh cả người, ngoái đầu lại thì chẳng thấy ai. Mô. Thầy nói đùa, chuyện là cô Ni ta thấy tài năng cũng có, sẵn nhờ thầy và anh em ở đây dạy dỗ, tạo cơ hội phát huy cho cổ, với kêu gọi đàn bà phụ nữ con gái tổng quân chúng ta. Ngài mô làm giữa được. Đàn bà con gái ra trận răng nổi. Lính, xưa có hai bà Trưng, Triệu Thị Trinh xưng hùng đấy thôi. Thử đi rồi biết. Hắn nói cái bọn kia cứng họng, ai chẳng biết chứng chắc, Trưng Nhị với Triệu Thị Trinh xưng hùng giải phóng dân Nam khỏi ách của giặc Ngô. Dẫu Đại Việt có tín ngưỡng thờ mẫu thiêng liêng và rộng rãi, nhưng người ta vẫn áp đặt những định kiến phân biệt lên, một phần là để bảo vệ người phụ nữ khỏi hiểm nguy, nhưng lâu dần thành thói đàn áp. Nên tạm thế là giao Linh cho quân doanh, còn hắn qua lò đúc rèn phụ vài khẩu điệu thương rồi tối lại về nhà, về phủ. Giờ hắn phải ngủ ngay tại trung phủ như cũ, giao nguyên hậu phủ cho Cơ và con bé Bích ở nay mới về đã thấy Cơ ngồi ngay chính giữa trung phủ đợi hắn. Cô vẫn ngồi đó, ăn mức gừng. Giờ thấy Luân cũng khinh hắn thật, chắc tưởng hắn ham sắc đẹp nên mới vậy, thêm Cơ quen trước hắn, Cơ lại thèm trồng hoa còn nên mới chấp nhận mà không nghĩ tới ý của hòa mình. Răng người không ra ngoài trồng hoa chi hết giữa. Trồng trong ni thôi hả? Hắn quên là việc trồng hoa hay làm đường gì cũng phải là do hắn duyệt giấy mới được thông qua, nên Cơ cả ngày không trồng tí hoa gì được ở ngoài đường. Lấy việc ấy làm chút bực. Sáng đi vào nhà họ ăn trực, chưa dẫn gái vào quân doanh, chiều khuya mới về. Nhà ngươi rốt cuộc là tự trọng, danh dự trước mặt tụi ta là giả nhân giả nghĩa hết à? Ấy đâu phải không được cái. Giết người giết dân không sợ hãi, ăn chơi chắc táng chẳng thua ai, giữa mà cũng dám nhận vô quân thế tử. Nói cái Cơ rời đi mà đi lui sau, còn Yến nãy giờ nghe thì nghĩ là hiểu lầm. Hiểu lầm thì kệ luôn miễn sao sống thực là ổn, đó là tư duy của hắn. Vào trong kho mà vứt tạm áo thường nhập vào, thì ngoài cửa lại vọng tiếng của Cơ, ăn mặc thì nhếch nhác, hôi rình. Sao ngươi cái chi cũng thiếu hết vậy? Giờ có đi tắm không? Không thì đừng có về đây gặp buồn công nữ. Phiền thật, hắn đây bị Ngọc Cơ ghét trên hai phương diện là do một là tạo hỏa hoạn, gây chết người vô tội, hai là tội dẫn gái. Nghe thì sang thật, hắn rõ biết cô bực hắn vì cái gì, ít ra cái vụ giết hơn 300 người đó là do lính làm sai lệnh hắn, nhưng hắn vẫn nhận tội, chứ hắn dắt gái theo bị gì? Bị đuổi trả khỏi phủ. Hắn thấy đúng đây Luân hành hạ hắn mà, biết thế bất sảm với Luân về vụ thần tiên, Luân dĩ nhiên khó tin vào mấy việc thần bí đó mà. Nói chứ vụ Thái A kiếm thì quả là tâm linh, hắn nói qua loa mà Luân vẫn nhận, lần này thêm cái vụ này có khi Luân tưởng hắn nhìn thế tử là tên ngu như thường dân nên bản kế áp chế, trừng phạt thêm tội quá nguy hiểm. Tắm rửa dưới sông Hương rồi lên, hắn mới về phủ nấu cơm nấu nước. Nói gì thì nói Cơ đưa cả đống lính về nhưng cô chẳng mang nổi một đầu bếp đi theo mà làm hắn phải nấu nướng như thường. Đi khắp, cứ thấy người ta thờ vị thần mà hắn tự tạo ra, thậm chí có nhà còn đặt tượng pháo nữa. Hắn ngang đầu cười ngang đấy, chợt đi qua một nhà bán tranh sơn mài của họ Lương, chợt nghĩ kế lấy lòng ác nhân, hắn mới ghé qua mà muốn mua một bức tranh sơn mài. Bên trong, căn nhà đầy ắp những bức tranh tinh xảo, màu sắc đủ loại, vô cùng đẹp mắt. Cộng thêm đèn lồng và màu sơn vàng chưa khô làm cho khung cảnh tựa đang trong một bảo tàng ánh nắng giữa đêm. Thấy khách hàng tới, Lương Văn Trọng chạy ra quẩy mời chào rất nhanh. Cái lạ là tuy tên Văn Trọng nhưng mà lại là nữ nhân, hắn mơ hồ đoán cha mẹ trọng nam khinh nữ nên đặt tên trước như vậy, khách nhân đặt chi giữa. Hay mua tìm chi để ta tìm cho. Nghe cái từ khách nhân làm hắn chột lòng. Thời này tuy hắn cũng có xưng hô theo kiểu Hán văn nhưng từ ngữ bình thường tuyệt nhiên không bao giờ dùng. Hắn nhìn thẳng mà nói, nhất, xưng hô theo kiểu người Việt cho ta. Hai, cho một bức tranh mẫu liễu hạnh. Thường đây, đẹp chưa ngài? Hắn ngắm nhìn coi, bức tranh chủ đạo là đỏ và vàng, mà vàng có chỗ còn giáp vàng cực kỳ sang trọng, chi tiết. Hắn trả đâu bảy quan cho một bức tranh, rồi bỏ đi mà mang về nhà. Trên đường về nhà cứ bận suy nghĩ việc quân mà không chú ý Văn Trọng chạy theo ở phía sau để trả tiền thừa. Về phủ, thì Trọng mới bắt kịp hắn mà thối tiền. Thì ra là giá vàng biến động, nền kinh tế có suy thoái một phần như nào đó mà giá cả hàng hóa có giảm xuống, nên hắn không biết mà tính thầm thừa tiền. Đoạn rồi nấu nướng xong, mang ra bàn ăn giữa chú phủ. Mới ngồi xuống định nghỉ ngơi một chút thì lại bị Cơ chất vấn, đi chơi kỵ nữ còn mang theo tranh mẫu liêu hành về, nhà ngươi không biết tôn trọng thánh mẫu à? Người coi rồi hả? Ta mua về tờ, còn mô ta mua chỉ để coi giá cả, coi giá bằng thôi. Chứ nhỏ kia là người bán quán sơ mải. Không nói chi nhiều, nay ngươi bị cấm ăn phạt tội tiếp xúc thụ nữ nhân, đi đi. Hắn thấy mệt mỏi, ra ngoài phố thuê nhà mua cơm ăn. Định ngày sau tiếp tục lo việc binh quân.